Chương 54, huyết nguyệt buông xuống chương 54, huyết nguyệt buông xuống Hàn Y Ly chân nhân phát giác phía kia nhược điểm, là Hàn Trạch chân nhân cố ý lưu lại, cả tòa Diệu Ngọc cung hộ sơn đại trận đã bị Hàn Trạch chân nhân nghịch chuyển thành thang đạo trận. Hàn Trạch chân nhân cầm trong tay ánh trăng, ba vị khai dương máu, tăng thêm mấy vị ngọc hành máu, đáng tiếc, ta nguyên lai tưởng rằng các ngươi hẳn là sẽ có càng nhiều người tới. Tại nàng trong tính toán, Hàn Y Ly chân nhân hẳn là hấp dẫn 5-6 vị lục cảnh đến, có lẽ còn hẳn là có 1-2 vị giao quang đến mới là. Hàn Trạch đưa tay, một đóa chỉ là nhìn xem liền cơ hồ phải hóa thành băng điêu lưu ly hoa sen xuất hiện ở nàng trong tay. Thiên Tịnh Chân Liên, không chỉ có là hộ sơn đại trận, liền Diệu Ngọc cung Thiên Tịnh Chân Liên lại cũng sớm đã bị nàng lấy được trong tay. Khô Thi chân nhân không thể tin mà nói, ngươi đã luyện hóa Thiên Tịnh Chân Liên? Còn chưa từng, còn kém một bước cuối cùng. Hàn Trạch chân nhân câu lên môi, sau đó đem đóa này hoa sen nuốt vào trong bụng, hiện tại mới là luyện hóa. Nàng khí tức đột nhiên kéo lên, màu đỏ xương mù che mất hết thảy, liên tục không ngừng linh rút ra lấy trục lộc ba vị chân nhân máu cùng thịt, hướng phía Hàn Trạch chân nhân đưa qua. Diệu Ngọc cung hộ sơn đại trận bị Hàn Trạch chân nhân nhiều năm xuyên tạc, rốt cục tại lúc này ngang nhiên lộ ra kinh khủng tác dụng. Trên trời trăng, trong hồ trăng, trong tay trăng, Hàn Trạch chân nhân đem trong tay ánh trăng quăng lên, nàng tự thân cũng bắt đầu từ từ chìm vào ánh trăng bên trong. Nàng biến thành ánh trăng, màu đỏ xương mù bao vây lấy máu, một chút xíu đem ánh trăng nhuộm thành màu đỏ. Thanh âm của nàng từ giữa không trung truyền đến, vang vọng xung quanh bốn phương tám hướng. Diệu Ngọc Hàn Trạch, tu đạo 400 năm, hôm nay đạp thiên thê, trèo lên giao quang. Xương đỏ phạm vi đột nhiên mở rộng, trực tiếp bao khỏa cả tòa Diệu Ngọc cung. Huyết Nguyệt nói, không đủ, như cũng không đủ, người tới quá ít, cho nên còn lại liền do ta cùng đệ tử bổ khuyết đi. Hàn Trạch, ngươi muốn làm gì? Hàn Thu chân nhân toàn thân lam lũ, mắt trái nhiễm lên máu, nàng đi cứu mấy đệ tử, đến chậm một bước, không ngờ đến chỗ này, nhìn thấy chính là Hàn Trạch chân nhân muốn liên tiếp Diệu Ngọc cung đệ tử cùng một chỗ ăn, nhờ vào đó đăng lâm giao quang. Nàng gầm hét, Hàn Trạch. Huyết Nguyệt chấn động, ngậm miệng. Chỉ cần ta đăng lâm giao quang, ngươi là lục cảnh trụ cột, Nguyệt Hàn là đời tiếp theo tiếp ban người, ta Diệu Ngọc cung lại có thể kéo dài mấy trăm năm. Những người khác bất quá là không trọng yếu phế vật thôi. Khô Thi đạo nhân hoảng sợ nói ra, không được, đi không nổi, tiện nhân này đem hộ sơn đại trận chuyển. Trục Lộc chân nhân nhấc lên trường thương, tại nguyên chỗ vẽ một vòng tròn, chỉ một thoáng ánh sáng vào trượng, kia phải làm sao? Nếu như nói trước kia hộ sơn đại trận là dùng đến phòng bị ngoài núi người, hiện tại hộ sơn đại trận liền trở thành phòng bị trong núi nhân trận, cũng chính bởi vì vậy, hộ sơn đại trận trở thành vây nốt bọn hắn lủng giam. Khô Thi chân nhân lại nói, tiếp tục như vậy nữa, không nói đến nàng có thể hay không chứng đạo ra quang, người ta nhất định chết ở trước đó. Huyết Nguyệt vươn vô số xúc tu, tùy ý quơ, có thương lan môn đệ tử bị xúc tu trực tiếp xuyên qua, sau đó gương mặt phồng lên, cuối cùng ầm vang nổ tung. Từng kia tơ máu bị rút ra, cuối cùng trở thành huyết nguyệt đồ ăn. Đói. Huyết Nguyệt mơ hồ âm tiết, từ cái này đỏ tươi trăng tròn trung bộ đột nhiên đã nứt ra một cái lỗ to lớn, bên trong lại trải rộng răng nanh cùng sền sệt ngủ. Vờ giờ ao. Xúc tu liền càng thêm điên cuồng bung đẩy. Khô Thi chân nhân gọi ra một bộ to lớn quan tài, đem chính mình nuốt ở bên trong, lão phu đi trước. Không chỉ có như thế, từ tại chỗ còn ra hiện một bộ cùng hắn như lúc đồng dạng thi khôi. Đây là hắn tế luyện thế thân thi khôi. Hắn đã bị gặm một nửa thân thể, đã kéo ghê gớm, lại mang xuống, hắn hôm nay không phải chết ở chỗ này không thể. Cho nên Khô Thi chân nhân trốn vào quan tài, đảo mắt quan tài liền trốn vào trong đất. Lấy giả thân hấp dẫn huyết nguyệt chú ý, hắn muốn trực tiếp đào phá vỡ ngọn núi này. Ầm. Hắn tính sai. Đại địa đột nhiên vỡ ra, một đoạn to lớn xúc tu gắt gao ấn xuống quan tài, từ xúc tu giác hút trên vươn lít nha lít nhít tuyến, như muốn liền người mang quan tài cùng một chỗ nuốt vào. Hàn Trạch chân nhân đã cảm thấy, nói ngay tại phía trước, như thế huyền diệu mỹ hảo, thất cảnh chi môn đã mở ra. Nàng nghe không được Hàn Thu câu kia. Hàn Trạch, ngươi đã nhập ma. Tội gì khổ như thế chứ? Thương áo cưới chậm rãi đứng dậy, kiếm đã xuất sao? Kia là một thanh màu đỏ kiếm gỗ, sắc bén đến ra khỏi vỏ liền đem không gian bốn phía cắt, lộ ra hư vô. Nàng muốn chẳng ma. Nói pháp môn chủ làm nàng tới nhìn một cái là người phương nào đang lâm giao quang, nàng cũng không trông thấy giao quang phát tắc, lại nhìn thấy một cái ma. Nói pháp môn chủ còn nói, chỉ là nhìn xem, không nên nhúng tay. Đây là xây dựng ở ba cung như diệu ngọc trên cơ sở, ba cung như thành, cũng đã thành, như không thành, cũng liền chết rồi. Tu tiên giới môn phái hưng suy giao thế nói pháp môn cũng không thèm để ý, chỉ cần không liên lụy đến phàm nhân, nói pháp môn đồng dạng chỉ làm của chúng. Nhưng nếu là ma gia thì không đồng dạng. Ma gia thì chém. Ừm. Thương áo cưới đột nhiên nhìn về phía phương xa, lại chưa chết sao? Vì sao còn có? Khác một đạo. Nàng một lần nữa ngồi xếp bằng trở về. Nơi này tựa hồ cũng không cần nàng xuất kiếm, chấn động kiếm an định xuống tới, lại như cũ không vào sao. Đỏ tươi huyết nguyệt dưới, tựa hồ tất cả mọi người nhiễm lên một tia điên cuồng thần sắc. Xúc tu vung vậy ở giữa mang theo trận trận làm cho người phiền muộn tiếng ồn. Công tử, Hàn Trạch nhập ma, ta. Hạ Liên Tuyết cơ hồ muốn dính tại Lộ Trường Viễn trên thân. Lộ Trường Viễn thở dài, thiếu nữ vì trong lòng hắn lưu lại hoàn mỹ hình tượng, cho nên có chút lo được lo mất. Ta biết rõ, nhưng là dù sao cũng phải đi giải quyết. Từ đây, Lộ Trường Viễn bật cười, ta đang nghĩ, Hàn Thủy chân nhân năm đó tại sao muốn nói Cửu Nguyệt Hàn giống ngươi. Hạ Liên Tuyết lấy tay chống đỡ lấy môi, suy tư một hồi, ước chừng. Một mặt là nghĩ bảo trụ ta, một phương diện khác, sư tỷ có lẽ muốn là ta lại đi Hồng Trần Lộ Kiếp, Hàn Thủy là vì sớm dẫn ta kiếp số đi. Hai người nhưng cũng không biết Hàn Thủy năm đó đến cùng là nghĩ như thế nào. Lộ Trường Viễn nuốt nuốt Hạ Liên Tuyết cái đầu nhỏ, nói, được rồi, nhanh nghĩ một chút biện pháp. Trên trời kia một vòng ánh trăng còn tại, kia một vòng huyết nguyệt phảng phất là một loại nào đó yêu dị đồ đằng, phàm là bị soi sáng người đều sẽ bị rút đi sinh mệnh. Tiên tử nhìn xem bầu trời đêm, dục ma thật rất xấu, không nghĩ tới ta lại đi hồng trần lộ, cũng sẽ nhiễm lên cái này độ vận. Lộ Trường Viễn bật cười, Hạ Liên Tuyết lại đi hồng trần lộ đều suýt nữa bị dục ma ăn, may gặp hắn, chính là bởi vì ngươi là lại đi hồng trần, mới dễ dàng bị dục ma cuốn lên. Nghe nói, tại hồi lâu trước kia, thế giới là một mảnh hỗn độn thời điểm, có 3000 đại ma nguy hại thế gian, nhưng ở người tu hành trăm ngàn năm tranh đấu dưới, cuối cùng đem cái này 3000 đại ma toàn bộ hoặc là giết chết, hoặc là phong ấn. Dục ma chính là bọn này đại ma bên trong khó đối phó nhất, cũng là khó khăn nhất giết chết, bởi vì dục ma đồ ăn là tu hành người muốn. Cho nên dục ma thành duy nhất không chết, cũng không có bị phong ấn mà. Chương 55, Diệu Ngọc cung chủ chương 55, Diệu Ngọc cung chủ công tử lúc ấy là ta nhổ ma, thế nhưng là ngay cả ta toàn thân đều sờ soạn đi, vẫn là sờ rất hung ác đây, đúng, lúc ấy công tử có phải hay không nhập trong ngộng của ta. Lộ Trường Viễn ngữ khí bình ổn, cái gì nhập ngộng? Tiên tử lại đột nhiên nói, ta cùng sư tỷ, ai làn da tương đối chân mềm. Ngươi đến cùng đang nói cái gì a? Ta hoàn toàn nghe không hiểu. A Lộ Trường Viễn quay đầu lại, nhìn về phía lại là Hạ Liên Tuyết hoạt bát khuôn mặt tươi cười, tiên tử khó được có loại vẻ mặt này, cùng cái yêu nữ giống như. Hạ Liên Tuyết đột nhiên lại nhào vào Lộ Trường Viễn trong ngực, dùng đến cái đầu nhỏ hùng hăng cọ sát Lộ Trường Viễn y phục mấy lần, lúc này mới quay người. Tiên tử giơ tay lên, thiên địa đình trệ, hết thảy trở nên giống như vũng bùn chậm chạp. Kia vô số hướng huyết nguyệt chỗ kết nối màu máu xúc tu liền từng khúc cắt ra, tinh hồng sền sệt vật bài tiết vẩy xuống đại địa, làm cho người buồn nôn hôi thối đem chu vi phủ lên. Trên trời Hàn Trạch giận dữ hét, ai? Hạ Liên Tuyết bước liên tục nhẹ lay động, mê vụ phảng phất là vì tránh né nàng đột nhiên tàng ra, chân chính trăng vẩy vào nàng trên thân, phảng phất phủ thêm cho nàng một tầng ôn nhu xa. Trên trời hai cái nguyệt lượng liền tranh phong tương đối bắt đầu. Hàn Trạch tu chính là chân nguyệt nói, nếu thật là đi vào giao quang, liền sẽ trở thành cái thứ hai nguyệt lượng. Huyết nguyệt cuối cùng chiếu ở Hạ Liên Tuyết trên thân. Hạ Liên Tuyết cũng không có quá nhiều động tác, chỉ là đứng ở nơi đó, bạch y liễu váy trắng, liền ôn nhu thời gian, phảng phất giữa thiên địa liền chỉ còn lại có nàng cái này một bộ váy trắng. Nàng không còn lại đi hồng trần lộ, thế là thất cảnh giao quang pháp tắc triệt để nở rộ ra, toàn bộ Diệu Ngọc cung giống như bị trực tiếp cách tại thời gian bên ngoài. Tiên tử duỗi ra tay, trở tay nhẹ chuyển. Thời gian liền bắt đầu rút lui. Chưa từng đứt gãy song xúc tu bắt đầu rung ngắn, lùi về, cuối cùng biến mất, huyết nguyệt cũng từng bước một thoái hóa thành Hàn Trạch chân nhân. Cả tòa Diệu Ngọc cung cũng đang lùi lại, liên đối lấy Hộ Sơn đại trận cũng đang lùi lại. Vỡ vụn sơn môn, vỡ vụn bạch ngọc lâu các từng bước trùng kiến, gạch tàn ngói gãy một chút xíu chắc vá, cuối cùng lại trở thành nguy nga đại điện, phảng phất hết thảy đều chưa hề phát sinh qua. Hàn Trạch chân nhân không thể tin nhìn xem Hạ Liên Tuyết, nàng nói, "Cung chủ." Mơ hồ cung chủ diện mạo dần dần hiện hiện, Hạ Liên Tuyết đã không cần chứng đạo thất cảnh phía trên, tất cả đã từng nhớ kỹ nàng người ký ức tự nhiên chạy trở về. Trên trời mọi loại tinh thần có một viên cũng đột nhiên sáng ngời lên. Kia là nàng ngôi sao, chứng đạo giao quang thời điểm, đem kỳ đạo minh khắc tinh không chứng minh. Hạ Liên Tuyết nhìn xem Hàn Trạch, nói, "Ta cứu không được ngươi." Hàn Trạch chân nhân đã mất đi huyết nguyệt ma thần, lại không có nghĩa là nàng không còn bị dục ma nhuần dần, nàng khuôn mặt dữ tợn, hóa thành huyết quang đã phóng tới Hạ Liên Tuyết mà đến, cung chủ cũng muốn ngăn ta thành giao quang. Vậy ta liền cũng đem cung chủ ngươi làm ta đạo cơ thể đi. Chỉ cần ta thành giao quang, ta Diệu Ngọc cung liền lại có thể thiên thu và tái. Gió gào thét. Người đến. Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng mà nói, là Hàn Liên dẫn ngươi tiến cùng, cách nay cũng có 400 năm đi, ngươi là Diệu Ngọc cung làm rất nhiều chuyện, so ta càng giống là cung chủ, ta rất vô dụng. Tiên tử phất tay, tầng mây tản mát. Trong đêm tối đường đổ sáng lên một đạo to lớn ánh sáng. Vâng. To lớn lôi lạc hạ. Thiên đạo không cho phép có nhập ma người dừng lại trên thế gian. Lúc đó Tô Vô Tướng sở dĩ có thể chống đỡ được lần đầu tiên tiếp lôi, chính là bởi vì còn có được ma thân, nhưng hôm nay Hàn Trạch chân nhân ma thân đã bị Hạ Liên Tuyết hồi tố, tự nhiên không chống đỡ được tiếp lôi. Ta không có tư cách trừng phạt ngươi, bởi vì ngươi là, bởi vì ta nhập ma. Hàn Trạch chân nhân muốn là cái gì? Kỳ thật cũng không phải là như là Tô Vô Tướng, đối với giao quang lực lượng mê muội, nàng muốn chính là kéo dài Diệu Ngọc cung truyền thừa. Cái thứ nhất đi cấm địa điều tra Diệu Ngọc cung chủ nhân kỳ thật không phải Hàn Ý Dĩ chân nhân, mà là nàng. Hàn Trạch chân nhân vững tin Diệu Ngọc cung chủ đã không tại cấm địa, đạo tác không hiện, lúc này mới bắt đầu chủ tính nhập giao quang, chỉ là về sau muốn che giấu bản tâm, trở thành chớp, liền kiếm tẩu thiên phong, cuối cùng thậm chí liên tiếp Diệu Ngọc cung đệ tử đều nghĩ cùng một chỗ như thế. Hạ Liên Tuyết bi thương nhìn xem Hàn Trạch chân nhân, một đạo lại một đạo lôi chiếu sáng toàn bộ ban đêm, làm hết thể lại lần nữa quy về hắc ám thời điểm, Hàn Trạch chân nhân đã không có bóng dáng. Diệu Ngọc ba vị chân nhân, bây giờ hai chết một tổ thương, chỉ còn lại có Hàn Thu chân nhân. Mà dường như bởi vì Hàn Trạch chân nhân thụ thiên phạt, cho nên bầu trời chảy xuống nước mắt, muốn gột rửa thế gian ô uế, cho nên nước mưa trở nên càng thêm điều hiệu. Tầng mây đẩy ra, bên trong có thể thấy được vàng óng ánh chi sắc. Hạ Liên Tuyết nhìn tầng mây, sau đó quay đầu. Trên bầu trời thuộc về nàng tinh thần đường đổ sáng lên, nhìn kỹ lại có chút vỡ vụn. Nàng độ hồng trần thất bại, tự nhiên chịu không ít phản vệ. Bất quá cũng không quan trọng, Hạ Liên Tuyết nhu hòa nhìn về phía Lộ Trường Viễn, nàng một lần nữa gặp được muốn gặp đến người. Tiên tử đi đến Lộ Trường Viễn bên người, dắt Lộ Trường Viễn tay, "Công tử." Lộ Trường Viễn tỉ mỉ nhìn bầu trời, thiên đạo đang tức giận. Vì cái gì? Hàn Trạch đã chết, vì sao lôi kiếp chưa biến mất? Mưa càng lớn. Hạ Liên Tuyết thanh âm nhẹ nhàng truyền đến, hấp dẫn đi Lộ Trường Viễn chú ý, "Công tử, cùng ta đi lấy Túy Hồng Loan đi." "Đến cùng cái gì là Túy Hồng Loan?" Tiên tử nhu tình tự thủy, xinh đẹp để cho người ta không rời mắt nổi, chờ một chút công tử liền biết rõ. Gió thổi tới, Lộ Trường Viễn lại lần nữa mở mắt thời điểm, đã lại trở lại tiên sơn. Vẫn như cũng là cây kia thật to cây, nho nhỏ nhà tranh, còn có nơi xà cô đơn mộ phần. Tới chỗ này làm gì? Hạ Liên Tuyết hoạt bát cười cười, ta đem Túy Hồng Loan giấu ở trong phòng, ta đi vào đưa cho công tử. Không đợi Lộ Trường Viễn phản ứng, tiểu tiên tử liền lanh lợi tiến vào gian phòng. Đơn giản cùng năm đó tiểu nữ Hải Nhi đồng dạng. Lộ Trường Viễn thở dài, sau đó ngồi xuống chính mình nấm mồ bên cạnh, trong này chôn chính là Lộ Trường Viễn, cũng là Trường An đạo nhân. Hắn đang suy nghĩ một chuyện khác, một kiện hắn rất sớm trước kia ngay tại hoài nghi sự tình. Vì cái gì hắn sẽ cảm thấy thế giới này là một cái trò chơi đâu? Rõ ràng hết thảy đều như thế chân thực, ký ức đều như thế tươi sáng, hắn còn thậm chí nhớ kỹ chính mình tu đạo nguyên nhân. Trường An đạo nhân tu Vô Tình đạo, tu Sát đạo. Đây là bởi vì Trường An đạo nhân tu hành đi ngang qua cũng không hạnh phúc, thậm chí có thể nói là bất lực, đã từng tu tiên giới so hiện tại muốn loạn nhiều lắm, chỉ cần yếu đi, liền không phải người, sẽ biến thành người khác đồ ăn. Có người nói, người khác ăn đến, ta liền ăn không được. Trung quy là muốn chết, không bằng cho ta ăn a. Còn có người nói, bỏ một thành phàm nhân, chẳng một đại ma, vì sao không làm? Giết cái này đại ma, ngày sau mới có càng nhiều phàm nhân còn sống. Cầm kiếm đi bốn phương đại hiệp biến thành lãnh huyết cao vị người, cũng thành ăn nhân ma. Yêu ăn người, ma đạo ăn người, dục ma ăn người, chính đạo đâu? Chính đạo tại dần dần biến thành ăn nhân ma nói. Ở trong môi trường này, tất cả mọi người điên rồi. Nguyệt Hàn ngày ấm sắc người thọ, Trường An đạo nhân người quen biết, một cái tiếp theo một cái chấp đạo nhập ma, thiên hạ trướng khí mù mịt đến làm cho người buồn nôn, khắp nơi có thể thấy được anh hải khóc nỉ non, dạ quỷ ăn thịt người. Trường An đạo nhân có thể làm sao? Hắn chỉ là một cái phổ thông tu đạo người, không phải cái gì chúa cứu thế, càng không phải là cái gì thiên mệnh sở quy, hắn chỉ có trong tay tam xích kiếm, thế là liền nếm thử giết một cái sáng sủa càn khôn ra. Thành công không? Hắn cũng không biết rõ, nhưng khẳng định là so trước kia muốn tốt chút. Chương 56, Túy Hồng Loan gia chương 56. Túy Hồng Loan gia Lộ Trường Viễn đang rửa mặt cái kia buổi sáng nhớ tới đã từng ký ức thời điểm. Sinh ra ý niệm đầu tiên kỳ thật cũng không phải là một lần nữa tu đạo. Bay được rồi, nhưng nghĩ tiên nên tu mà tu. Cho nên hắn tiến vào cái kia đêm mưa, đi tới Từ Hàn Miếu, gặp Cửu Nguyệt Hàn. Lộ Trường Viễn bất đắc dĩ thở dài, vô vô chính mình mộ phần, nửa điểm không do người. Càng xem càng có ý tứ, cũng không có mấy người có thể tại chính mình mộ phần ngồi đi. Ừm. Trời đột nhiên đen, chỉ có nhà tranh bên trong sáng lên một chiếc ánh nến, phương này không gian thời gian toàn bộ từ Hạ Liên Tuyết khống chế, biến thành đêm tối tựa hồ là một loại tín hiệu. Hạ Liên Tuyết để Lộ Trường Viễn chờ ở bên ngoài, Lộ Trường Viễn liền thật chờ ở bên ngoài. Có thể cái này đều một chén trà, cầm đồ vật cần lâu như vậy sao? Lộ Trường Viễn đứng dậy, vỗ vỗ đất trên người, đi tới trước cửa, gõ cửa một cái, tiên tử. Không có trả lời. Ta tiến đến. Vẫn như cũng là không có trả lời. Kẹt kẹt. Lộ Trường Viễn đẩy cửa ra, liền hoảng hồn. Nho nhỏ nhà tranh bên trong không biết khi nào phủ lên lụa đỏ gấm, bên trong cả gian phòng chỉ có một chiếc yếu ớt ánh nến, thuận vàng ấm ánh sáng, liền có thể nhìn thấy trong phòng tâm kia nho nhỏ giường, trước giường ngồi cái nho nhỏ người. Kia là Hạ Liên Tuyết, nàng mặc một thân như lửa áo cưới, ánh nến đánh vào phía trên, nổi lên nhàn nhạt quang trạch, tầng tầng lớp lớp váy trên khảm màu vàng kim thêu bên cạnh. Đẹp mắt cực kỳ. Thiếu nữ phát thuận căng cứng lưng trượt xuống, hai tay bóp thành quyền, thả quy củ, mà hai con đáng yêu chân nhỏ càng là khép lại rụt lại. Lộ Trường Viễn cảm giác được rõ ràng Hạ Liên Tuyết khẩn trương, nhưng Lộ Trường Viễn nhìn không thấy Hạ Liên Tuyết biểu lộ, bởi vì màu đỏ khăn cô dâu che lại thiếu nữ tất cả khuôn mặt. Không đúng. Không đúng không đúng không đúng không đúng. Có người thèm ta thân thể. Lộ Trường Viễn quay người liền muốn mở cửa ly khai, kết quả lại phát hiện cửa bị khóa gấp. Không phải nói cầm Túy Hồng Loan sao? Đây cũng là hát cái nào xuất diễn? Cưới nghi về sau lại xử lý nha, hiện tại quá đơn sơ, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Không nóng nảy cái này một lát, đúng không? Chúng ta ngày sau còn dài. Môn như cũ khóa kín. Cách đó không xa đòn cân nhẹ nhàng trôi giạt đến Lộ Trường Viễn trong tay, hắn không có cách nào khống chế chính mình, chỉ có thể một bước lại một bước tiến lên. Lộ Trường Viễn như cũ chưa từng nhập tiên lộ, nhưng ôn nhu tiểu tiên tử bây giờ thế nhưng là giao quang đại năng. Phàm nhân cũng muốn làm trái tiên nhân. Hắn chỉ có thể đẩy ra Hạ Liên Tuyết khăn cô dâu, một trương xinh đẹp đến làm cho người hít thở không thông mặt cái này lặng yên xuất hiện. Công tử, muốn đi đâu đây? Ôn nhu tiên tử tựa hồ tại thời khắc này biến thành ăn người quái vật, tiếu dung mặc dù như cũ nhu hòa, lại làm cho Lộ Trường Viễn có chút dùng mình. Lộ Trường Viễn chấn định lại, ý đồ lấy lý phục người, sợ ta nói không giữ lời. Sốt ruột cái gì, đây cũng quá đơn sơ một chút. Hạ Liên Tuyết nói, dựa theo thị trấn quy củ, đẩy ra khăn cô dâu, lễ liền thành đây, công tử. Nàng bổ sung ngàn năm trước rượu ngọc cung chủ cùng Trường An đạo nhân cưới nghi. Nhân gian tiếc đối, dù sao cũng phải là từng cái để đền bù mới là. Hạ Liên Tuyết lại nói, công tử không phải là muốn Túy Hồng Loan sao? Lộ Trường Viễn mồ hôi lạnh chảy ròng, tự nhiên ứng tiếng, ừm. Ta cái này đưa cho công tử nha. Ừm. Không phải, ngươi cởi quần áo làm gì? Lộ Trường Viễn trừng mắt, nhìn xem Hạ Liên Tuyết đem đỏ tươi áo cưới chút bỏ, lộ ra chân mềm da thịt cùng trắng loan áo trong. Hắn rốt cục ý thức được Túy Hồng Loan có thể là cái gì đồ vật. Vì phòng ngừa công tử về sau bị nữ nhân xấu uống đầu canh, không bằng ta tới đi. Vẻ sớm dưa là lại ngọt lại giải khát ta. Lộ Trường Viễn co lại đến góc cửa, có thể hay không trước đem cửa mở ra, có chuyện gì hào hào nói. Hiện tại là xử lý loại sự tình này thời điểm sao? Tiên tử vẫy tay, liền đem Lộ Trường Viễn nhấn tại trên giường, ta thoáng thuận công tử dòng sông thời gian nhìn thoáng qua, phát hiện công tử ngày sau dây đỏ rất nhiều đây. Lời này trên thực tế là giả, tiểu tiên tử còn không có bản sự nhìn Lộ Trường Viễn mệnh số, chỉ là tìm lý do thôi. Ta làm sao không biết rõ có loại sự tình này? Ngươi đừng kéo quần áo ta, Túy Hồng Loan ta từ bỏ. Đừng. Nói là tượng dương ổn, uyên chăn mạn dương, sóng lật đỏ chiếu. Lại nói là, gặp ngươi gấp tựa nhau, chấm tư liền, hận không thể thịt mà cùng ngươi đoàn liên miên, đùa cái ngày sau yên chi mưa trên tươi. Tiêu Mị Hải đường hoa, cái này liền bị đè ép. A thật là lợi hại đây, công tử. Lại là thiếp giống như tỷ bà nghiêng vào lòng, Nhậm Quân Lật chỉ làm cung thương. Nô, Hồng Loan kiếp thể đến cùng có tác dụng gì? Vấn đề này Lộ Trường Viễn cũng không biết rõ, bởi vì cái trước Hồng Loan kiếp thể ghi chép cực ít. Nhưng đến cùng là có người biết đến. Vũ Nguyệt Tiên cung khai phái tổ sư, chính là lấy Hồng Loan kiếp thể chứng đạo, bước sau cùng vào thất cảnh giao quang, cho nên cái này thiên hạ duy nhất biết rõ Hồng Loan kiếp thể tính đặc thù người chính là các đời Diệu Ngọc công chủ. Hạ Liên Tuyết nhập Vũ Nguyệt Tiên cung không phải ngẫu nhiên, là Phượng Tiên Lung tính ra Hạ Liên Tuyết sau khi thức tỉnh hạ tử mệnh lệnh, gọi người mang về cung tới. Đây là từ tổ sư sau cái thứ nhất Hồng Loan kiếp thể, Vũ Nguyệt Tiên cung tự nhiên coi trọng. Truyền thuyết Hồng Loan kiếp thể là trên trời Hồng Loan tinh biến thành, cho nên có được Hồng Loan kiếp thể người sẽ chỉ là nữ tử, loại thể chất này người tu hành lại so với người bình thường nhanh mấy lần, phảng phất là trời sinh gần đạo giả. Nhưng loại tốc độ này là có đại giới. Hồng Loan kiếp thể người, cả đời không được hưởng thụ cá nước thân mật. Bởi vì loại thể chất này trên thực tế là trời sinh lô đỉnh thể chất, sử nữ nguyên âm sẽ theo đã tu luyện pháp truyền cho nam tử. Phượng Tiên Lung biết rõ, cho nên mạnh chạm Hạ Liên Tuyết Trần Duyên, Hạ Liên Tuyết cũng biết rõ, nhưng nàng không quan tâm, nàng càng muốn đem chính mình hiến cho ưa thích người. Say đó người ngọc nhìn nhánh hoa, hồng loan ánh đến tổng giao lúc. Hạ Liên Tuyết ghé vào Lộ Trường Viễn ý chí trước, hành ngọc thủ không thành thật khắp nơi lục lọi. Một lát nơi này sờ sờ, một lát nơi đó sờ sờ. Nàng khí tức đã ngã xuống lục cảnh. Mà thay vào đó, là Lộ Trường Viễn tiếp cận ngũ cảnh khí tức. Đây là Lộ Trường Viễn sự tình làm được một nửa khẩn cấp ngăn lại kết quả, nếu không Hạ Liên Tuyết nhiều năm khổ tu, đều sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lộ Trường Viễn thở dài. Hắn nghe được cái gì đồ vật vỡ vụn thanh âm, ước chừng là hắn vô tình quá để tâm đi. Làm sao không cùng ta nói? Hạ Liên Tuyết tiểu nộn ra thị thiếp trên ngực Lộ Trường Viễn, ta nếu là nói, công tử sẽ còn muốn sao? Lộ Trường Viễn lại thở dài. Tiên tử cười nói, dù sao ta muốn tu vi không có tác dụng gì, về sau công tử bảo hộ ta không phải tốt. Không đợi Lộ Trường Viễn nói chuyện, Hạ Liên Tuyết túi thấp xuống mắt, gọi Lộ Trường Viễn thấy không rõ nét mặt của nàng, lại nói, có phải rất là khó chịu hay không, ta giúp công tử đi. T. Lộ Trường Viễn nội thị bản thân thể của hắn bị tiên tử nhu thủy triệt để tu bổ hoàn toàn, giao quang tu sĩ quả nhiên đại bổ, lấy khí tuần hoàn thân thể, phát hiện trôi chảy đến khó lấy tin. Hồi lâu chưa từng trải nghiệm cảm giác. Lộ Trường Viễn duỗi ra tay sờ lên tiên tử cái đầu nhỏ, cảm ơn ngươi. Tiên tử đội vàng ăn đồ vật, chỉ có thể ô ô kêu hai tiếng. Nô. Hạ Liên Tuyết có chút ngẩng đầu, ngây thơ trong mắt tràn đầy thanh thuần, nàng nu nu cười một tiếng, công tử, còn có đường muốn thử một chút sao? Ta trước đó nghe cung nội nữ đệ tử nói qua những sự tình này. Các ngươi Diệu Ngọc cung nữ đệ tử đến cùng ngày thường đều đang nói những chuyện gì? A Lộ Trường Viễn bất đắc dĩ mà nói, chúng ta có phải hay không nên đi ra, còn phải giải quyết tốt hậu quả đây. Mà lại trực giác nói cho Lộ Trường Viễn, sự tình còn chưa từng kết thúc. Phía ngoài nhóm đệ tử còn tại trông mong chờ lấy cung chủ, kết quả ngươi cùng ta trốn ở chỗ này khoái hoạt, còn thể thống gì? A Hạ Liên Tuyết nuốt miệng, sau đó giảo hoạt cười cười, không nóng nảy, viên phòng trước nơi này tốc độ thời gian trôi qua liền bị ta sửa đổi, công tử, ta nhưng còn có rất dùng nhiều dạng đây. Cho gian gì? Ở thiếu nữ eo có thể như thế có tính dẻo dai. A Lộ Trường Viễn đành phải đạo nhất câu, yêu nữ. Chương 57, Hồng Loan kiếp thể chương 57, Hồng Loan kiếp thể tí tách mưa rơi tại trên núi. Cùng ngày mùa hè mưa khác biệt, ngày mùa thu mưa đồng dạng tương đối hàm súc, lại ngay cả miên, suối nhiều, liền dễ dàng nhiễm lên phong hàn. Có một vị thiếu nữ từ chân núi đi từ từ đến trên núi. Mưa cũng không xối đến trên người nàng. Thiếu nữ nhẹ nhàng, ứng. Trước mặt nàng là một mảnh hỗn độn, vỡ vụn đầu gỗ khắp nơi đều là, cả tòa miếu thờ bị hủy thành rách dưới. Đây là một tòa từ hàng miếu, cũng là Lộ Trường Viễn nhặt được cựu Nguyệt Hàn địa phương. Người nào lại hủy miếu? Không ai nghe ra thiếu nữ trong lời này cảm xúc, nàng chỉ là rất bình thản tại tự thuật sự thật này. Kỳ diệu là, thiếu nữ che mắt, lại có thể trông thấy đây hết thảy. Tô Hấu Hoản duỗi ra tay, bị Tiện Thanh Thu đánh nát những cái kia đầu gỗ liền tách rời mà đi. Nàng đi vào trong miếu, đem dù cất kỹ đặt ở góc tường, dẫn theo miếng vải đen lồng chim nhìn thấy tòa kia bạch ngọc quan âm. Tượng Phật cũng không bị hủy đi, ngược lại hoàn hảo ngồi tại trong miếu, chỉ là dính chút xám, nhìn một cái, vẫn là Bồ Tát bộ dạng phục tùng, thái thượng vô tình. Thiếu nữ phất tay, kia tượng Phật trên cho bụi liền đều tán đi, lộ ra giống như nhiều chân con nhện tượng Phật bản bạo, nhưng so với cái này bạch ngọc Bồ Tát, thiếu nữ ngược lại càng có chiếu cố chúng sinh chi ý. Nàng nói: "Sư tôn, ta cũng không đem kiếm cầm về, có người dùng trôi kiếm này sử xuất nhất kiếm Tây Lai." Tượng Phật vậy mà đưa cho đáp lại. Bạch ngọc quan âm phảng phất xuống lại, với ánh bạch ngọc phát ra ánh sáng. Nửa ngày, thiếu nữ nói: "Vâng." Tô Hấu Hoản nghĩ thầm ước chừng cũng là kết quả này, kia thiếu niên thấy thế nào làm sao không bình thường, sư tôn đại khái xuất là đối người này cảm thấy hứng thú. Bạch ngọc quan âm ánh sáng tắt đi. Kỳ thật nàng cũng đối tên kia thiếu niên cảm thấy rất hứng thú, cũng không phải bởi vì tên kia thiếu niên dáng dấp đẹp mắt, kiếm pháp thông thần, mà là bởi vì mùi. Tô Hấu Hoản rất ưa thích tên kia thiếu niên hương vị, giống như là ăn ngon bánh đậu xanh, rất có thể khiến người ta có muốn ăn. Hiện tại, ước chừng là tại Diệu Ngọc cung đi. Phiền toái, Diệu Ngọc cung làm như thế nào đi? Tô Hấu Hoản không thể không về tới Lưu Ly Vương triều, tìm không chết quốc sư hỏi đường, cái này lại đi Diệu Ngọc cung mà tới. Nàng đến thời điểm, lại là một cái trời mưa xuống. Tô Hấu Hoản kỳ thật chán ghét trời mưa liền muốn đánh rủ, bung rủ nàng hai cánh tay liền đều có đồ vật. Nhưng là ngày muốn trời mưa, tiên tử phải lập gia đình, cũng là chuyện không có cách nào khác. Có đồ vật hấp dẫn thiếu nữ chú ý là nước mưa. Cùng bình thường nước mưa khác biệt, cùng Lưu Ly Vương triều hạ hắc vũ càng khác biệt, Diệu Ngọc cùng trận mưa này càng giống là mực nước. Tô Ấu Đoàn thậm chí có thể nghe được nước mưa bên trong mùi mực vị. Thiếu nữ dẫn theo lồng chim, chống đỡ du chỉ tán, bay đến giữa không trung. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút đói, thế là tháo xuống che mắt vải trắng, phía dưới kia là một đôi đẹp mắt đến cực hắn mắt, nhưng làm người ta chú ý nhất chính là cái này một đôi mắt đỏ tươi vô cùng. Tóc trắng, mắt đỏ, không rõ dấu hiệu tại vị này thiếu nữ trên thân toàn bộ thể hiện ra ngoài. Tô Ấu Đoàn nói nhỏ, mực. Thế là thiếu nữ rũa ra tay, tiếp một giọt mặt vũ nước, màu đen mực nước đưa nàng hành ngọc thủ chỉ nhuộm thành màu đen, nhìn qua ố uế cực kỳ. Ầm ầm. Phương xa có một đạo chói lọi kiếm quang chém ra đêm mưa một cái chớp mắt, nhưng cũng chỉ là một cái chớp mắt. Nhập ma không vẹn vẹn có Hàn Trạch một người. Huyết nguyệt phía dưới, Tiện Thanh Thu đồng dạng nhập ma. Làm Hàn Y thì chặt đứt xiềng xích về sau, Tiện Thanh Thu cũng cảm giác chính mình không đúng lắm. Đó là một loại rất mờ mịt cảm giác, phản phất thiên địa đang lùi lại, nàng cũng đang lùi lại. Ý thức như muốn bị cái gì nuốt đi, ký ức bắt đầu trở nên mơ hồ. Nàng lảo đảo nghiêng ngã đi tại rượu bên trong ngọc cung, cuối cùng tựa vào trên một thân cây. Phải chết. Không hiểu suy nghĩ xuất hiện ở trong đầu của nàng. Xương đỏ nổi lên thời điểm, nàng phát giác chính mình ngay tại biến mất, tú mị cánh tay sinh ra màu đen lông tóc, thẳng tắp chân dài vặn bẹo biến hình. Ta, dục ma nhộn dần. Tiện Thanh Thu không thể tin chính nhìn xem. Làm sao có thể? Làm sao có thể? Nàng dùng hết thể mới trùng tu đến hôm nay, làm sao lại bị dục ma nhộn dần? Cảnh sát trước mắt đột nhiên biến thành một bộ tranh thủy mặc, một thanh đen trắng trường thương xuất hiện ở trước mặt của nàng. Phách thương. Ta. Thương. Tiện Thanh Thu nhớ lại. Nàng ban đầu cũng không phải là Thương Lan môn đệ tử, mà là hắc vực một môn phái nhỏ, phách thương môn đệ tử. Nàng từng là phách thương môn đẹp mắt nhất tiên tử, cho nên phách thương tay cầm cái cửa nàng đưa cho Thương Lan môn một vị trưởng lão. Tam Thanh Thu cận kề cái chết không theo, sau đó vị kia trưởng lão liền phế đi nàng tu vi. Nàng bị trưởng lão hành hạ 3 năm, về sau trưởng lão thất thế, Thương Lan môn đổi mới ngày, nàng mới từ tối không thấy mặt trời địa lao trốn thoát. Hận, vô cùng vô tận hận. Dựa vào cái gì nàng muốn bị như thế tra tấn? Khổ tu mà đến tu vi đều biến mất. Hận tại lan tràn, cho nên dục mà sinh sôi. Tiện Thanh Thu bắt đầu tự cam đoạn lạc, từ tạp dịch đến chân truyền, nàng từng bước một câu dẫn Thương Lan môn đệ tử, nhờ vào đó đổi lấy linh dược công pháp, cuối cùng trùng tu trở về tứ cảnh. Lần này chỉ cần có thể nuốt vào rượu ngọc cung, nàng liền có thể tấn thăng Thương Lan môn chân truyền. Nàng sao có thể ở chỗ này bị dục ma nhộn dần? Tiện Thanh Thu đột nhiên nhớ tới Hạ Liên Tuyết. Ở trong mắt nàng, Hạ Liên Tuyết cùng nàng đồng dạng thấp hèn, vì trùng tu cũng đi cầu dẫn nam nhân. Nhưng bằng cái gì Hạ Liên Tuyết vận khí tốt như vậy, gặp một cái đẹp mắt lại ôn nhu nam nhân trợ nàng thoát ly khổ hải? Tiện Thanh Thu chống lên thân thể, chậm rãi đi lên phía trước. Không biết ngây ngô bao lâu, nàng đột nhiên cảm thấy linh đài thanh tĩnh, ngẩng đầu đi, nàng không biết khi nào lại đứng ở Diệu Ngọc cung tàng kinh các bên cạnh. Tàng kinh các trên kia một bức tranh sơn thủy cơ mắt của nàng. Thoáng qua, chu vi biến thành thủy mặc sắc, một đầu dài bậc thang ở trước mặt nàng tạo ra. Vẽ. Không biết khi nào, nàng đã tay nắm lấy tranh sơn thủy, sau đó dùng sức đem nó kéo xuống. Hết thảy biển nhược thủy như mực đưa nàng lượn quanh, nàng một lần nữa biến trở về thanh thuần mỹ mạo thiên tử, từ Thương Lan môn học kiếm bị nàng bẻ gãy, tại nàng trong tay là một cây thủy mặc trường thương. Tiện Thanh Thu không biết rõ xảy ra chuyện gì, nàng chỉ biết rõ trong đầu hình như có người đang nói chuyện, kia là nghe không rõ nam nữ, không phân rõ giống loài thanh âm. Thanh âm nói, đi tìm Hạ Liên Tuyết. Nhìn thấy thời gian đại mạc kéo ra, thương áo cưới vốn là dự định ly khai. Diệu Ngọc cung chủ chưa vẫn, Diệu Ngọc cung sự tình liền không tới phiên nàng đến nhúng tay, nhưng lại tại nàng chuẩn bị mang theo Cựu Nguyệt Hàn lúc rời đi, dị biến nảy sinh. Bầu trời hạ xuống mặt vũ. Ầm ầm. Lôi kiếp chẳng biết tại sao còn chưa tan đi đi, đồng thời tiếp tục lấy vàng óng ánh lôi đình nghiền ép lấy thế gian. Có một thủy mặc người dẫn theo trường thương từ màn mưa bên trong đi ra, sau đó cả tòa Diệu Ngọc cung đều tại phai màu, liền tựa như là một bộ tranh thủy mặc phai màu, hết thể lại thoái hóa thành giấy trắng. Không đợi Thương Áo Cưới suy nghĩ nhiều, kia một thủy mặc người nâng thương liền hướng phía nàng đánh tới. Cái này Diệu Ngọc cung cái gì thời điểm ẩn giấu đi một cái giao quang thủy mặc người? Tại Thương Áo Cưới bên người Cửu Nguyệt Hàn không thể tin mà nói, Tiện Thanh Thu. Thương Áo Cưới cau mày nói, Tiện Thanh Thu là ai? Là Thương Lan môn một vị đệ tử. Đã là Thương Lan môn đệ tử, tại sao lại có giao quang thực lực? Rất nhanh Thương Áo Cưới liền không cần xoắn xuýt chuyện này, bởi vì kia Tiện Thanh Thu mặt phảng phất thủy mặc phai màu rời đi, cuối cùng biến thành một chương nàng từng tại bức họa trên nhìn qua mặt. Hồng Loan tổ sư. Chương 58, Hồng Loan tổ sư, cầu truy đọc cảm tạ mèo, chương 58, Hồng Loan tổ sư, cầu truy đọc cảm tạ mèo, công tử, Hồng Loan tổ sư năm đó lưu khẩu dụ, nếu là gặp phải Hồng Loan kiếp thể đệ tử, nhất định phải đem nó mang về tông môn, mà lại không cho phép có Trần Duyên đây. Hạ Liên Tuyết lưu luyến không rời từ Lộ Trường Viễn trên lồng ngực bò lên, phục thị Lộ Trường Viễn mặc xong y phục, nàng phảng phất là tân hôn thê tử tỉ mỉ thay Lộ Trường Viễn đuốt lên y phục nếp vốn. Lộ Trường Viễn nghi hoặc mà nói, còn có đường khẩu dụ sao? Hạ Liên Tuyết lắc đầu, không có, chỉ là Diệu Ngọc cung chủ đợi đợi truyền lại, muốn dẫn về Hồng Loan kiếp thể đệ tử, tổ sư còn nói, tiên cung ngày sau sẽ có đại họa, cần Hồng Loan kiếp thể đến vượt qua kiếp nạn này đây. Như thế nói chuẩn. Diệu Ngọc cung suýt nữa tại trăm năm náo động bên trong không có, vẫn là Hạ Liên Tuyết nâng lên cả tòa cung. Đây hết thảy đều là Hạ Liên Tuyết cùng Phượng Tiên Lung đánh kia một trận về sau, Phượng Tiên Lung cáo chi Hạ Liên Tuyết. Bất quá cung chủ cũng không quá rõ ràng nguyên do, ước chừng là chuyển quá nhiều lời, đến cùng không rõ ràng tổ sư ý tứ. Lộ Trường Viễn có chút nheo lại mắt. Vũ Nguyệt Tiên cung Hồng Loan tổ sư cách này đã rất lâu, ước chừng phải là Kiếm Cô Dương niên đại đó người. Nếu là Lộ Trường Viễn nhớ không lầm, năm đó Kiếm Cô Dương viết qua, vị này Hồng Loan tổ sư bởi vì phong ấn một tôn đại ma, tự thân người cũng bị thương nặng, cuối cùng tọa hóa. Cái khác liền không có ghi chép, thời gian quá lâu, đoán chừng rượu bên trong ngọc cung đoán chừng cũng không có quá nhiều tin tức tương quan. Hạ Liên Tuyết đem chính mình áo cưới hảo hảo xếp lại, cuối cùng lưu luyến nhìn thoáng qua, sau đó bỏ vào trong dương. Nho nhỏ tiên tử ôm thật to cái dương, lại tăng thêm nàng trải cái rủ xuống tóc mai, ngược lại là lộ ra có chút đáng yêu tiếp xuống công tử tính toán đến đâu rồi chút đấy. Phải đi một chuyến Minh Quốc. Lộ Trường Viễn sờ lên tiên tử cái đầu nhỏ, nói, dự định đi Minh Quốc chiếu chính một cái ký ức. Hắn kẹt tại ngũ cảnh trước đó, còn phải lần nữa ngộ một lần nói, đi Minh Quốc tiết kiệm xuống rất nhiều công phu. Hạ Liên Tuyết ôm cái dương đi tới nhà tranh bên ngoài, trời đã sáng đi lên, màu vàng sáng trong thời gian, cái kia nhỏ nấm màu ngoài ý muốn dễ thấy. Tiên tử duỗi ra tay, một cái khác nho nhỏ cái hố liền xuất hiện, Hạ Liên Tuyết đem chính mình cái dương chôn ở bên trong, trên chôn đất vô tay, một cái khác nho nhỏ nấm mồ cũng liền xuất hiện. Nàng cũng không cùng bất luận kẻ nào nói trước đây cho Lộ Trường Viễn lập mộ phần lúc tâm tình, cũng không có ý định cùng bất luận kẻ nào nói cho mình lập mộ phần tâm tình. Lộ Trường Viễn nói, đây là muốn làm gì? Tiên tử hiến môi, chỉ vào Lộ Trường Viễn nhỏ nấm mồ nói, một mình ngươi nấm mồ lẻ loi trơ trọi, ta cũng bóp một cái ta, góp một đôi không phải tốt. Người con trách tốt. Lộ Trường Viễn bật cười. Đi thôi, chúng ta nên đi ra. Hạ Liên Tuyết gật gật đầu, cuối cùng nhìn thoáng qua chính mình nấm mồ, theo Lộ Trường Viễn cùng một chỗ ly khai cái này nàng nho nhỏ nhà. Hai người ra thời điểm, vừa lúc mưa rào xối xả, không thuộc về ngày mùa thu mưa to quét sạch rượu ngọc cùng cả toàn núi. Hạ Liên Tuyết đột nhiên hỏi, nếu như về sau ta không tại công tử bên người, công tử sẽ còn nhớ kỹ ta sao? Làm sao đột nhiên hỏi cái này? Lộ Trường Viễn cảm giác được một tia không đúng, lại không tới kịp tiếp tục hỏi thăm Hạ Liên Tuyết. Kia mực nước đồng dạng mưa để Lộ Trường Viễn có một loại rất khó chịu cảm giác, bên trong tựa hồ chất chứa ma khí, nhưng lại có chút khác biệt, một thủy mặc người xuất hiện ở trước mắt của bọn hắn. Ngay sau đó bầu trời ầm ầm nổ vang một tòa lôi, có một thanh kiếm xé rách màn mưa, nhưng cũng chỉ là xé rách một cái chớp mắt, màn mưa tiêu tiêu còn tại. Kia một đạo kiếm Lộ Trường Viễn nhận ra, kia là Thiên Sinh kiếm thể kiếm, cũng là kém chút trở thành đệ tử của hắn người kiếm. Lộ Trường Viễn thu tầm mắt lại, nhìn xem thủy mặc người nhíu mày lại, tiện thanh thu. Hắn sớm biết tắm thanh thu nhanh được mà, chưa từng nghĩ tại cái này thời điểm bạo phát ra. Tắm thanh thu thét chói tai vang lên nhấc lên trường thương hướng phía hai người đâm tới, trong miệng nỉ non, dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ngươi vận khí tốt như vậy? Hạ Liên Tuyết bây giờ đạo cảnh bất ổn, cho nên Lộ Trường Viễn nhấc lên tuyệt vọng chợt lóe lên, tắm thanh thu liền chặn ngang đứt gãy. Nhưng khi thủy mặc tán đi rơi trên mặt đất, chu vi vậy mà sinh thành càng nhiều thủy mặc tắm thanh thu. Này một đám tắm thanh thu chỉ có viên kia đầu lâu là tắm thanh thu, còn lại thân thể toàn bộ từ thủy mặc cấu thành, nhìn mười phần quỷ dị. Công tử, không đúng. Lộ Trường Viễn đương nhiên biết rõ không đúng, Thái Thượng Thanh Linh Vong Tiên quyết vận chuyển, phá vọng. Hắn lúc này mới phát hiện, trên bầu trời mỗi một giọt nước mưa, cùng mỗi một cái tắm thanh thu phía sau, tựa hồ cũng là có một cây nhỏ xíu sợi tơ liền lên, cuối cùng hội tụ tại một chỗ. Kia là chỗ nào? Hạ Liên Tuyết thuận Lộ Trường Viễn chỉ phương hướng, nói, nơi đó là Tàng Kinh Các, công tử. Lộ Trường Viễn cao mày nói, các ngươi Diệu Ngọc Cung tu Huyền Nguyệt nói đến thất cảnh có người nào? Tiểu tiên tử nghĩ nghĩ, công tử, theo ta được biết chỉ có một người, Hồng Loan tổ sư chính là tu Huyền Nguyệt nói lấy chứng giao quang. Nếu như nói Hàn Trạch Chân Nguyệt nói là muốn đem chính mình biến thành nguyệt lượng, tuyên cổ trường tồn, Huyền Nguyệt nói chính là hư cấu một tôn nguyệt lượng ra, cuối cùng phản hư hóa thực, sinh sinh tạo một tôn trăng ra. Lộ Trường Viễn lấy Thái Thượng Thanh Linh Vong Tiên quyết cảm giác vừa lúc Huyền Nguyệt nói khí tức. Thế nhưng là cái này lại làm sao có thể? Huyền Nguyệt nói vẫn tồn tại thế gian. Mưa rơi càng lúc càng lớn, thậm chí che đậy tất cả mọi người ánh mắt, lấy về phần không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Nhưng Lộ Trường Viễn trong mắt một màn kia chữ lại càng thêm đỏ tươi. Vũ Nguyệt Tiên cung Hồng Loan tổ sư chủ tính mấy ngàn năm, rốt cục chờ đến cái thứ hai Hồng Loan kết thể, nàng dự định tại thiên kiếp hàng lâm trước, đoạt xá chúng sinh, đây là nàng lần thứ hai, cũng là một lần cuối cùng cơ hội trước đây không lâu bị Hạ Liên Tuyết lấy lực lượng thời gian khôi phục tiên sơn tựa hồ tại phai màu. Không, là hết thể đều tại phai màu. Tại trận mưa lớn này dưới, tất cả sắc thái đều bị rửa sạch mà đi, cuối cùng chỉ để lại tinh khiết bạch. Lục hoàng lá cây biến thành hư vô bạch, đất đá cũng tại từng bước biến mất. Hạ Liên Tuyết con người bỗng nhiên co vào, một màn này nàng trải qua. Trước mặt cảnh sắc đúng như nàng chưa từng khôi phục ký ức nào trước bên trong tranh thủy mặc rút đi, hết thể khởi động lại. Công tử. Lộ Trường Viễn phản ứng cực nhanh, một tay lấy Hạ Liên Tuyết nắm ở trong ngực, tuyệt vọng cầm ngược đứng ở trước người. Bầu trời đã không biết là đen vẫn là bạch, chỉ gặp Diệu Ngọc Cung Tàng Kinh Các đột ngột từ mặt đất mọc lên, các trên kia một bức tranh sơn thủy đột nhiên biến lớn, cuối cùng che khuất bầu trời. Tại rơi xuống mực nước nhuộm dần dưới, tranh sơn thủy bên trong chậm rãi hiện lên một tòa tiên cung. Kia là Diệu Ngọc Cung. Theo Diệu Ngọc Cung một chút xíu bị khắc họa ở trong đó, vô số người cũng xuất hiện ở trong đó. Không lâu, Lộ Trường Viễn cùng Hạ Liên Tuyết thân ảnh cũng chậm rãi hiện hiện. Công tử. Lộ Trường Viễn nhẹ nhàng mà nói, đừng sợ, không có việc gì. Tiểu tiên tử rõ ràng còn không biết rõ xảy ra chuyện gì, này cũng bình thường. Ai có thể nghĩ tới Vũ Nguyệt Tiên cung đời đời cung chủ truyền miệng muốn đem Hồng Loan kiếp thể mang về cung nội, là vì để vị tổ sư này thâu thiên hóa nhật, một lần nữa hàng thế đâu. Lộ Trường Viễn đem đáy mắt màu đỏ xóa đi, hắn ôm tiên tử tiểu nhuyễn thân thể, để tiên tử đầu tựa ở trong ngực của hắn. Đen trắng treo ngược, hư thực nghịch chuyển. Vẽ thôn phệ hết thảy. Chương 59. Định thanh chọc chương 59. Định thanh chọc tích tác. Tiếng mưa rơi thanh thủy êm hai. Lộ Trường Viễn mở mắt ra. Trước mắt vẫn như cũ là Diệu Ngọc Cung, trong ngực vẫn như cũ là mỹ mạo tiên tử. Bọn hắn dường như tại một gian trong lầu các, màn lụa lằm giường, hết thảy đều như thế bình thường, trừ ra đang nằm tại nơi hẻo lánh kia một bộ trắng cô lâu. Công tử. Hạ Liên Tuyết mở mắt ra, Lộ Trường Viễn ngừ một tiếng, đi tới Khô Lâu trước mặt tỉ mỉ nhìn. Lục Cảnh Khai Dương. Cô này Khô Lâu khi còn sống là Lục Cảnh Khai Dương.
Công tử, đây là
Hàn Liên sư tỷ. Hạ Liên Tuyết lên tiếng kinh hô, nàng nhận ra cô này thi cốt. Lộ Trường Viễn không khỏi ghé mắt lặp lại, Hàn Liên. Hắn còn nhớ rõ, Hạ Liên Tuyết trước đây không lâu ở trên trời nói là Hàn Liên lĩnh Hàn Trạch nhập tiên lộ.
Ừm, công tử, Hàn Liên sư tỷ là sư tôn một cái khác đệ tử, đại khái so ta sớm 100 năm vào cung đi, ta vào cung thời điểm sư tỷ liền đã ngũ cảnh.
Hàn Liên so Hàn Thủy còn muốn lớn tuổi một chút. Hạ Liên Tuyết ngồi xổm xuống, có chút bi thương, năm đó lấy miễn thuật hư cấu tòa kia tiểu trấn, chính là Hàn Liên sư tỷ, ta về sau thường xuyên khi dễ sư tỷ. Tiểu tiên tử về sau tính tình không tốt lắm, tính tình một không tốt liền ưa thích đánh người, Hàn Liên làm đoạn trần duyên người chấp hành tự nhiên tránh không được đánh đập. Có thể đại khái tại 300 năm trước, Hàn Liên đột nhiên mất tích. Chính là rất đột nhiên, không có bất kỳ triệu chứng nào, cũng không ai biết rõ nàng đi đâu, Diệu Ngọc cung tìm mấy năm đều không gặp người, chưa từng nghĩ đúng là mất tích trong bức họa. Nghe Hạ Liên Tuyết như thế quấy rầy một cái, Lộ Trường Viễn cũng là nhớ tới có một người như thế, nàng tu chính là Huệ Nguyệt nói.
Ừm, Hàn Liên sư tỷ tu chính là Huệ Nguyệt nói.
Cùng Hồng Loan tổ sư đồng dạng Huệ Nguyệt nói. Không biết rõ từ nơi nào vang lên một trận cực kỳ vui mừng kèn, chấn người hai đều có chút khó chịu. Lộ Trường Viễn cùng Hạ Liên Tuyết liếc nhau, cái này liền mở ra lầu các môn, nhìn ra phía ngoài. Trên trời ngay tại rơi xuống mau mau tế vũ, vẫn như cũng là kia để cho người ta không thoải mái mực nước mưa, mà quỷ dị nhất thì là hoàn cảnh bốn phía. Trừ ra bọn hắn chỗ lầu các, cái khác tất cả cảnh sắc, phản phất đều là từ trong bức tranh kéo ra đến đồng dạng. Phiêu miểu lầu các chỉ có hai màu trắng đen, nguy nga đại điện càng là tựa như một đoàn thực thể thủy mặc. Thiên địa chỉ điểm đen trắng. Kèn âm thanh càng gần, từ nơi xa đột nhiên xuất hiện một vòng đỏ, kèn chính là từ cái này một vòng đỏ bên trong truyền đến. Nhìn kỹ lại, kia lại là nguyên một đội thủy mặc nhân, bọn này thủy mặc nhân trước người mang theo màu đỏ vui mừng tơ lụa, trước ngực mang theo lớn như vậy màu đỏ chỉ hoa. Đây là tại đón dâu. Kia thổi kèn thủy mặc nhân hai ba bước đi tới Lộ Trường Viễn trước mặt, hung hăng cúi mình bái chào.
Đại nhân, ngài làm sao còn ở chỗ này, lại không đi, sẽ phải lầm giờ lành.
Giờ lành. Lộ Trường Viễn một mặt buồn cười, hắn cũng muốn nhìn xem cái này đáng chết Hồng Loan tổ sư muốn làm gì, cái gì giờ lành.
Thủy Mặc Nhân nói, hôm nay thế nhưng là ngài đại hỷ thời gian, ngài làm sao còn ở chỗ này, mau mau theo chúng ta tới.
Ta đại hỷ thời gian. Thật có ý tứ, không biết rõ ta muốn cưới chính là vị kia.
Hạ Liên Tuyết ôm chặt lấy Lộ Trường Viễn, tiểu tiên tử nháy mắt, nàng ngược lại là biết rõ hiện tại hai người hoàn cảnh rất nguy hiểm, nhưng lại làm sao cũng không trụ hay không trụ nghĩ lung tung.
Thủy Mặc Nhân vội vàng nói, đương nhiên là Hồng Loan tiểu thư, hai vị thế nhưng là thanh mai trúc mã, Hồng Loan tiểu thư tu đạo có thành tựu, còn khó đến chưa từng quên quá khứ tình cảm, không phải sao? Hồng Loan tiểu thư đem ngài tiếp đến tiên cung, chính là vì cùng ngài thành thân.
Thế nhưng là Vũ Nguyệt tiên cung Hồng Loan tổ sư.
Thủy Mặc Nhân luân phiên gật đầu, là cực kỳ cực, thế nhưng là tổ sư không nguyện ý ngài gọi nàng tổ sư, nói là đem nàng đều lão già đi, gọi nàng Hồng Loan tiểu thư liền tốt.
Lộ Trường Viễn dắt tiểu tiên tử thủ, thế nhưng là ta chỗ này còn có một vị thê tử đây, chẳng lẽ lại nhà các ngươi Hồng Loan tiểu thư phải cho ta làm tiểu thiếp?
Thủy Mặc Nhân nói, ngài đang nói cái gì đây?
Bên cạnh ngươi nơi đó có người nào à? Mau mau theo ta đi bãi đường đi, không phải coi như lầm giờ lạnh.
Bọn này Thủy Mặc Nhân dường như nhìn không thấy Hạ Liên Tuyết.
Lộ Trường Viễn lười nhác nói nhảm nhiều, một kiếm đi qua, đem cái này một đội Thủy Mặc Nhân toàn bộ chẳng diệt. Thủy Mặc Nhân biến thành một nước màu đỏ tơ lụa hóa thành máu đồng dạng nhan sắc, rất nhanh bị trên trời rơi hạ vũ pha loãng không thấy.
Hạ Liên Tuyết hoạt bát mà nói, công tử thật đúng là diễm phúc không cạn, đầu tiên là từ Hàn cung tiểu sư tổ, lại là Diệu Ngọc cung thủ tịch chân truyền, lại là Diệu Ngọc cung chủ, hiện tại liền Vũ Nguyệt Tiên cung lão tổ đều muốn bị công tử cưới đi nữa nha.
Lộ Trường Viễn tức giận dùng tay gõ gõ Hạ Liên Tuyết đầu, ngươi nghĩ cái gì đây?
Hạ Liên Tuyết ôm lấy Lộ Trường Viễn cánh tay, cưới cũng rất tốt.
Cái này tiểu tiên tử có lẽ là bởi vì Lộ Trường Viễn ở bên người, cho nên liền từ bỏ suy tư.
Cũng tốt đi.
Lộ Trường Viễn không khỏi nghĩ như vậy, vẫn là đừng nói cho cái này tiểu tiên tử, các nàng vị tổ sư này để mắt tới nàng cô này thanh xuân mỹ mạo nhục thể.
Hạ Liên Tuyết nhu hòa cười một tiếng, phản phất chỉ cần là Lộ Trường Viễn ở bên người, cũng không có cái gì sợ hãi địa phương.
Công tử, ta thật không ngại ngươi cưới nhiều mấy cái đây.
Lộ Trường Viễn lại gõ cửa đầu của nàng một cái.
Kèn âm thanh lại vang lên.
Cái kia một đội Thủy Mặc Nhân lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hai người.
Đại nhân, mau theo ta tới đi, không phải sẽ phải lầm giờ lành.
Lộ Trường Viễn nheo lại mắt, sau đó ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, nơi này bầu trời không có kia một đạo bạch ngân, bọn hắn hơn phân nửa là trong bức họa.
Muốn làm sao ra ngoài đâu?
Lấy kiếm chém ra bức tranh.
Cái này không quá hiện thực.
Vị kia Hồng Loan tổ sư đến cùng vì cái gì làm như thế?
Thành thân lại là diễn cái nào một màn hí kịch?
Đại nhân,
đại nhân,
Hồng Loan tiểu thư đã đợi.
Công tử, muốn hay không liền theo đi xem một chút?
Lộ Trường Viễn bận chuyển Thái Thượng Thanh Linh Vong Tiên Quyết tại Hạ Liên Tuyết giữa lông mày điểm xuống một điểm.
Hạ Liên Tuyết khó hiểu nói, công tử,
đi thôi, chúng ta đi nhìn một cái.
Khương Gia Y hung hăng cao mày,
nàng đã giết trước mặt Hồng Loan tổ sư 13 lần, đối phương mỗi lần cũng còn có thể một lần nữa phục sinh tới,
thật khó dây dưa.
Nàng dương mắt nhìn lại, mưa đã dừng lại, có thể cả tòa Diệu Ngọc Cung đã mông lung hư hóa, phảng phất muốn biến mất.
Mà tại cả tòa Diệu Ngọc Cung đỉnh đầu, có một bộ to lớn tranh sơn thủy, Khương Gia Y mỗi lần giết chết hư ảo Hồng Loan tổ sư, vẽ bên trong liền sẽ nặng mới sinh thành một vị Hồng Loan tổ sư tới.
Phiên thoái nhất chính là cái này Hồng Loan tổ sư có tương tự thất cảnh thực lực, Khương Giá Y Lìa đối phó cũng không quá dễ dàng, chọn vẹn cần 5 kiếm mới có thể chém chết đối phương.
Lấy cả tòa Diệu Ngọc Cung làm trùng sinh đại giới sao?
Khương Giá Y Lìa hừ lạnh một tiếng,
Nàng lười nhắc lại nhiều cùng Hồng Loan tổ sư chiến đấu, dứt khoát huyền kiếm trực chỉ bức họa kia. Một cỗ cực kỳ thuần túy kiếm ý từ trong cơ thể nàng chậm rãi dâng lên, xung quanh bốn phương tám hướng không gian bị bỗng nhiên cắt đứt, cuồn cuộn không dứt thế dần dần thêm vào, cuối cùng trở thành cực kỳ khủng bố hồng lưu. Cưu Nguyệt Hàn mắt không chấp nhìn chằm chằm kiếm tiên kiếm, tay lại đặt ở chính mình đủ cổ tay, nơi đó có một cái phỉ thúy vòng tay, đây là nàng muốn không che mặt phụ mẫu lưu cho nàng duy nhất đồ vật. Mà bây giờ, cái này vòng tay gấp nàng thấy đau. Chương 60, phu sướng phụ tùy chương 60, phu sướng phụ tùy đây chính là bãi đường địa phương. Hạ Liên Tuyết hiếu kỳ nhìn xem trước mặt cảnh sắc, ngày xưa uy nghiêm diệu ngọc cung đại điện bây giờ biến thành thủy mặc kiến trúc, tại nguyên bản điêu bạch ngọc trên cây cột bây giờ còn treo lên mơ hồ màu đỏ hoa đèn. Giữa đại điện càng là có hai thanh gỗ thật cái ghế, bên cạnh còn thả chút thủy mặc nguyên bảo, nhìn một cái, thật là có loại kia thành thân tư thế. Lộ Trường Viễn cũng là lần thứ nhất trông thấy loại này tư thế. Lui tới một đống thủy mặc nhân đều cười nói lời nói gì đó mừng rỡ thời gian, không nghĩ tới Hồng Loan tổ sư cũng có việc hôn nhân một loại. Ừm. Tại một đám thủy mặc nhân bên trong, Lộ Trường Viễn nhìn thấy một cái quen thuộc cái bóng. Tóc trắng che mắt, tay cầm lồng chim, giờ phút này đang ngồi ở nơi hẻo lánh thủy mặc trên ghế uống trà. Lộ Trường Viễn co quắp một cái khỏe mắt, Tam Điện Hạ, tại sao lại ở chỗ này? Tô Ấu Hoản giống như lúc này mới nhìn thấy hai người, nàng cũng không đứng dậy, mà chỉ nói, ta vừa tiến đến, liền nhìn thấy có người xử lý cưới nghi, căn cứ dính hỉ khí ý nghĩ, cũng liền tới xem một chút. Thật đúng là giản dị tự nhiên lý do. Thái thượng vong tình nữ Bồ Tát cũng sẽ tham gia náo nhiệt sao? Hạ Liên Tuyết nô ra cái đầu nhỏ, cũng nhìn chằm chằm Tam Hoàng Nữ nhìn, nàng như cũng nhớ kỹ trước đó Tam Hoàng Nữ muốn đem hôn ước ngồi vững sự tình. Có thể trước đó cùng thân phận bây giờ không quá cùng, tâm tính cũng liền không quá đồng dạng. Tiểu tiên tử hừ một tiếng, lôi kéo Lộ Trường Viễn ngồi ở Tô Ấu Hoản bên người. Tô Ấu Hoản như cũ bộ kia vạn sự không hề bận tâm bộ dáng, tiến đến trước đó, ta ở bên ngoài trông thấy đạo pháp môn Khương Giá Ý Điệp, nàng tựa hồ tại cùng người nào vật lộn, đối phương tựa như là giết bất tử đồng dạng. Lộ Trường Viễn cau mày, huyết mạch đạo hữu loại thủ đoạn này sao? Có thể để cho Khương Giá Ý Điệp đều cảm thấy có chút phiền phức, không cần nghĩ, tất nhiên là Hồng Loan tổ sư. Tô Ấu Hoản nhẹ nhàng mà nói, nghe nói Vũ Nguyệt Tiên cung tổ sư, năm đó là cùng một tôn tên là Họa Ma đại ma vật lộn, cuối cùng đem đại ma phong ấn, nhưng mình cũng bị họa ma nhập thể, cuối cùng tọa hóa. Hạ Liên Tuyết cho Lộ Trường Viễn rót chén trà, Lộ Trường Viễn thuận tay nhận lấy uống xuống dưới, sau đó giữ im lặng đem chén trà thả trở về. Một cỗ mực nước vị. Cái này Tam Hoàng Nữ đến cùng là thế nào làm được mặt không biểu lộ uống mực nước? Lộ Trường Viễn thở dài, cái này tu tiên giới lao yêu quái thật nhiều a. Năm đó Trường An đạo nhân quét sạch qua một lần, chỉ là không nghĩ tới, còn có một đám giả hơn yêu quái tránh sâu như vậy. Tam Nhiệt, lúc ấy không nên chỉ lo đánh Phượng Tiên Lung, hẳn là cẩn thận cho Vũ Nguyệt Tiên cung quét dọn một cái vệ sinh. Lộ Trường Viễn nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía Hạ Liên Tuyết, các ngươi cung nội tàng kinh các trên bức họa kia, bao lâu? Hạ Liên Tuyết lắc đầu, ít nhất là ta vào cung thời điểm là ở chỗ này. Vậy liền rất rõ lãng. Cái kia đang chết Hồng Loan tổ sư bị họa ma nhập thể, không thể không lấy thân hóa thành một bộ tranh sơn thủy, ngay tại kia tàng kinh các đỉnh tháp chờ lấy vị kế tiếp Hồng Loan kiếp thể, lại bởi vì họa ma nhập thể, cho nên có thể lâu dài hóa thành một bức họa, lặng lặng chờ đợi. Hồng Loan tổ sư cố ý truyền xuống cầu dụ, chính là vì cho mình một lần nữa giáng lâm đánh xuống làm nền. Cho đến hôm nay, Hồng Loan tổ sư khống chế tiện thanh thu để lộ bức tranh, sau đó ăn hết tiện thanh thu, triệt để dẫn động nạn pháp. Mà vì cái gì chờ tới bây giờ mới nghĩ đến muốn đoạt xá Hạ Liên Tuyết cũng rất dễ dàng giải thích. Bởi vì tìm không thấy, Hồng Loan kiếp thể thức tỉnh muốn tới nhập đạo, cho nên nhập đạo sau mới là tốt nhất đoạt xá Hạ Ngữ Đường cơ hội, chỉ cần Hạ Ngữ Đường tại Vũ Nguyệt bên trong tiên cung đợi đủ lâu, liền sẽ bị từng bước xâm chiếm ý thức, cuối cùng tại đi vào giao quang thời điểm bị Hồng Loan tổ sư đoạt xá. Có thể Hạ Ngữ Đường một nhập đạo liền trở về nhà, phát hiện tiểu lang trung không có, trở về liền bắt đầu bế quan lâm vào hư vô. Thời gian trong hư vô làm sao đoạt xá? Cái này thì cũng thôi đi, có thể Hạ Ngữ Đường từ trong hư vô ra coi như giao quang, ngàn năm dòng sông thời gian bên trong ma luyện ra giao quang à, Hồng Loan tổ sư căn bản liền không có cơ hội. Nàng chỉ cần dám nhảy ra, kia đang động loạn bên trong giết 100 năm rượu ngọc cung chủ liền dám khi sư diệt tổ, để tu Viễn Nguyệt đạo tổ sư lĩnh giáo một ít thời gian nói lợi hại. Đồng thời bởi vì Hạ Ngữ Đường tu chính là thời gian nói, nàng còn phải cẩn thận nghiêm túc nấp kỹ, miễn cho để Hạ Ngữ Đường phát hiện nàng tại trong thời gian bóng dáng. Sự tình ở phía sau đến có chuyển cơ, tiểu tiên tử lại đi Hồng Trần Lộ, cái này lại cho Hồng Loan tổ sư một lần cơ hội. Lần này, chỉ cần Hạ Liên Tuyết lần nữa tới đến ngũ cảnh, tại Hạ Liên Tuyết khôi phục ký ức trước, nàng liền sẽ lấy lôi đỉnh thủ đoạn hàng thế lại đến đoạt xá. Cho dù đối phương khôi phục ký ức, Hồng Loan tổ sư cũng có nắm chắc, bởi vì nàng liệu định, Hạ Liên Tuyết nhất định độ Hồng Trần thất bại. Nhập giao quang phía trên cần tất cả mọi người quên nàng. Có thể Hồng Loan tổ sư bởi vì Hồng Loan kiếp thể tính đặc thù, vẫn luôn nhớ ký Hạ Liên Tuyết, cho nên tiểu tiên tử cuối cùng không thể nào làm được làm cho tất cả mọi người quên nàng. Kế hoạch dường như thiên y vô phùng, nhưng ai biết rõ, lần này vừa lúc gặp được Hàn Trạch Đa Ma, nói pháp môn người tới, Giá Y Liệt một kiếm đưa nàng chủ thể chết khóa bên ngoài, chỉ có thể lấy so hao tổn nội tình phương thức đến cho chính mình tranh thủ đoạt xá Hạ Liên Tuyết thời gian. Dù vậy, tiểu tiên tử nhưng vẫn bị Hồng Trần phản vệ, mặc dù vẫn như cũng là giao quang, nhưng cũng không nhất định hơn được nàng, nàng vẫn có cơ hội. Nhưng Hồng Loan tổ sư tuyệt sẽ không nghĩ đến, Hạ Liên Tuyết bên người còn có cái trùng sinh Trường An đạo nhân. Lộ Trường Viễn rất vi diệu nhìn xem Hạ Liên Tuyết, không biết rõ nên nói cái gì cho phải. Công tử vì sao như thế nhìn ta? Hạ Liên Tuyết bị nhìn chằm chằm có chút khẩn trương, hai tay trùng điệp cất kỹ rất là quy củ, nhu thuận cùng tiểu tức phụ đồng dạng. Lộ Trường Viễn thở dài, chỉ là không biết rõ, nói ngươi là vận khí tốt, vẫn là không tốt. Ta cảm thấy vận khí ta rất tốt nha. Váy trắng tiên tử nghiêng đầu. Nàng thật cảm thấy mình vận khí rất tốt. Tại sao cùng thời điểm còn có thể tròn chính mình tiếp mới? Một thủy mặc nhân vội vàng đi tới, nó trong tay ôm màu đỏ tân lang quan y phục. Đại nhân, ngài làm sao ngồi ở chỗ này? Mau mau theo ta đi vào thay mới áo đi. Lộ Trường Viễn nhìn thoáng qua Hạ Liên Tuyết, tiểu tiên tử nâng lên gương mặt, đi nha, ta muốn thấy nhìn Hồng Loan tổ sư đến cùng muốn làm cái gì đây. Tam hoàng nữ lại uống hớp trà, nàng giống như rất ưa thích mực nước hương vị. Gặp Lộ Trường Viễn đi theo thủy mặc nhân đi đổi quần áo, Hạ Liên Tuyết thẳng tắp ngồi ngay ngắn, nhìn chừng chừng hướng tam hoàng nữ, Tô tiểu thư, đã lâu không gặp. Tô Hấu Hoàng khẽ nhíu lông mày, không hiểu vì cái gì Hạ Liên Tuyết trước sau tương phản to lớn như thế, nàng lúc đầu hôm nay nhìn thấy Hạ Liên Tuyết khí tức không đúng liền hơi nghi hoặc một chút, lúc này càng là hoàn toàn không nghĩ ra, vì sao lúc này nói với ta những này. Tiên tử chỉ là lắc đầu, trước đó mặt bà nói tới hôn sự, Tô tiểu thư cảm thấy thế nào? Mặc dù không hiểu Hạ Liên Tuyết ý tứ, nhưng Tô Hấu Hoàng vẫn là hồi đáp, ta cảm thấy rất tốt, nhưng là Lộ công tử tựa hồ cũng không ý này. Không sao. Ôn Nhu váy trắng tiên tử trong mắt dường như chứa một loại nào đó đồ vật. Tam hoàng nữ dừng một cái, đem trong tay trà dùng đậy lại đắp kín, ngươi vì sao cùng hắn, đều không ưa thích trả lời người vấn đề. Ước chừng là phu sướng phụ tùy đi. Hạ Liên Tuyết cười cười. Tam hoàng nữ đột nhiên nói, Nhật Nguyệt cung năm đó cung chủ là nữ tử. Gió đột nhiên dừng lại. Luôn luôn nhu hòa giống như dương hoa trắng như tuyết tiên tử nheo lại mắt, có ý tứ gì? Tam hoàng nữ chỉ là đứng dậy, cũng không trả lời Hạ Liên Tuyết vấn đề, dường như vì trả thù Hạ Liên Tuyết không trả lời vấn đề của nàng đồng dạng. Chương 61. Thiết Thiên Đại Thân Quyết chương 61. Thiết Thiên Đại Thân Quyết Hạ Liên Tuyết nâng cái má. Nàng kỳ thật bây giờ cũng không quá rõ ràng Lộ Trường Viễn thân phận, cũng không quan tâm Lộ Trường Viễn là thân phận gì, những cái kia đều không trọng yếu, chỉ cần Lộ Trường Viễn vẫn như cũng là năm đó cái kia tiểu lang trung là được rồi. Nhưng đến cùng tới nói, nàng nhận ra Lộ Trường Viễn tối thiểu là giao quang tu sĩ thân phận. Kia Chu Minh kiếm cùng Bạch Tàng kiếm so với kiếm, càng giống là pháp. Trước đây cái kia bị nói không có tiên duyên tiểu lang trung về sau cũng thật là mạnh đây. Dạng này tiểu lang trung đi tu tiên giới, hẳn là có rất nhiều hồng nhan đi. Hạ Liên Tuyết không khỏi nghĩ như vậy. Cho nên tại Túy Hồng Loan ra cái kia buổi tối, tại Lộ Trường Viễn sức cùng lực kiệt thời điểm, nàng len lén hỏi một câu, công tử trước kia có hay không ưa thích qua người nào? Lộ Trường Viễn chỉ là sờ lên đầu của nàng, nói về sau thời gian còn rất dài. Lại thế nào thái thượng vô tình tiểu lang trung, bị nàng cầm tay cầm thời điểm nhịp tim cũng sẽ thẳng thắn nhảy. Hạ Liên Tuyết khẽ cười một tiếng. Nàng cảm thấy mình đối với tiểu lang trung chấp niệm có chút quá sâu, nếu không phải về sau tại trong hư vô chứng đạo, tránh không được là phải bị dục ma nhuộm dần bên trên. Ngươi nhìn, nàng lại đi hồng trần, chẳng phải bị cuốn lên sao? Tiểu lang trung cứu được nàng nhiều lần đây. Công tử thật lợi hại, về sau cũng là có thể quát tháo tu tiên giới a a công tử. Tiểu tiên tử lấy tay che miệng, nhìn đi tới Lộ Trường Viễn, thiếu niên mặc vào một thân thủy mặc đỏ tân lang quần áo, nhìn đẹp mắt rất, thậm chí có mấy phần hoa mai cắm lạc dương ấm áp. Về sau không chừng muốn thai họa bao nhiêu nữ hải từ đây. Hạ Liên Tuyết nghĩ như vậy, ánh sáng chỉ là nghĩ liền có chút khó chịu. Công tử thật là dễ nhìn đây. Lộ Trường Viễn bất đắc dĩ trả lời, chút nghiêm túc, chúng ta hiện tại thế nhưng là tại sống còn thời điểm. Hoàn toàn chính xác đẹp mắt. Không nghĩ tới ngồi ngay ngắn ở cái khác tam hoàng nữ cũng theo một câu. Thủy Mặc Nhân nói, bái thiên địa, đại nhân, nên bái thiên địa. Trong đại điện cảnh sắc đột biến, Thủy Mặc Nhân cùng nhau tiến lên, bé nọ gọi, bái thiên địa. Lộ Trường Viễn lại là một kiếm. Lần này Thủy Mặc Nhân biến thành mực nước, vậy mà tại chỗ lại lần nữa phục sinh, lại xuống tới, còn tại kêu bái thiên địa. Lộ Trường Viễn nói muốn bái thiên địa, kia tân nương từ đâu? Đám kia Thủy Mặc Nhân cũng không trả lời Lộ Trường Viễn, chỉ là gọi bái thiên địa. Công tử, thử đi đến cao đường trước thử một chút. Ngươi ngược lại là đến hào hứng. Tiểu tiên tử cười mỉm, từ trên người nàng nhìn không thấy khẩn trương chút nào. Thế nhưng là bãi đường không đều như vậy sao? Lộ Trường Viễn lắc đầu, cũng liền bất đắc dĩ đi tới hai ghế dựa trước. Bái thiên địa. Bọn này thủy mặc nhân vậy mà đồng loạt nhìn về phía Tô Ấu Hoàn. Tam điện hạ vải trắng che mắt, không ai nhìn đến gặp nàng trong mắt cảm xúc, nhưng là có thể trông thấy nàng duỗi ra một ngón tay chỉ hướng chính mình, ta. Cái này cùng ta có quan hệ gì? Ta không phải đến uống rượu mừng sao? Vị này che mắt Bồ Tát lại hiếm thấy có ít người mùi vị. Hạ Liên Tuyết cười nhìn về phía Lộ Trường Viễn, công tử có muốn hay không cùng tam hoàng nữ điện hạ bãi đường? Đám kia thủy mặc nhân đột nhiên quay đầu, dường như đột nhiên thấy được Hạ Liên Tuyết, vì vậy tiếp tục thét lên, bái thiên địa. Lộ Trường Viễn nhíu mày chậm rãi giãn ra, hắn đoán được Hồng Loan tổ sư bà hí. Sau đó hắn hai ba bước đi tới Hạ Liên Tuyết bên người, nắm lấy tiên tử cổ tay trắng, đem Hạ Liên Tuyết dẫn tới hai cái ghế trước. Vừa vặn, trước đó ta liền nói muốn bù một cái cưới nghi, ngay ở chỗ này bù đi. Hạ Liên Tuyết sửng sốt một cái, vành hai có chút đỏ, nàng hiện tại có thể không có mặc áo cưới. Đợi đến Lộ Trường Viễn cùng Hạ Liên Tuyết đứng vững, thủy mặc nhân cao vút dùng cuống họng hắn nói, nhất bái thiên địa. Lộ Trường Viễn hướng phía Hạ Liên Tuyết nhẹ gật đầu. Hai người bái thứ nhất bái, nhị bái cao đường. Vừa lúc này, Lộ Trường Viễn đột nhiên giơ ra tay, nắm chặt Hạ Liên Tuyết. "Công tử, linh đại sinh ma, mình tâm không rõ." Chính Hạ Liên Tuyết ước chừng đều chú ý không đến, đã có đồ vật thông qua Hồng Loan kiếp thể ở giữa có liên lạc thân thể của nàng. Lộ Trường Viễn cười nói, "Có muốn hay không tiếp tục bái?" Nghĩ, cơ hồ là theo bản năng, Hạ Liên Tuyết nói như thế, nhưng là nàng có chút hoang mang, bởi vì suy nghĩ của nàng bắt đầu trở nên hỗn độn. "Không, hẳn là đi vào tòa đại điện này bắt đầu." Suy nghĩ của nàng cũng có chút chậm chạp. Phản phất có người tại bên thai nàng nói, bái đường đi, ngươi không phải rất tò mò đối cái này một màn sao. Sự tình hình như có chút không đúng. Có thể đã công tử không nói có vấn đề, ước chừng chính là không có vấn đề. Mà lại, công tử cười đến tốt tặc. Kia là Hạ Liên Tuyết chưa từng thấy qua cười, nhưng là Hạ Ngữ Đường lại là thấy qua. năm đó leo tường ký ức giống như còn tại trước mắt. Rất nhiều năm trước, tiểu lang trung bụng trộm mang theo tiểu nữ hài nhi ban đêm đi ra ngoài nhìn hội đèn lồng chính là cái này biểu lộ. Mà một khi Lộ Trường Viễn lộ ra loại này cười, liền đại biểu cho có người muốn xui xẻo. Hạ Liên Tuyết rất nhanh lĩnh hội Lộ Trường Viễn ý tứ, vừa lúc nàng cũng hoàn toàn chính xác nghĩ thử cùng Lộ Trường Viễn bái thượng ba bái. Thế là hai người đối cái ghế bái thứ hai bái, phu thê giao bái. Ngay sau đó là thứ ba bái. Tiểu tiên tử đột nhiên đổi lại một thân áo cưới, đây là nàng đã tồn tại nấm mồ bên trong áo cưới, chẳng biết tại sao xuất hiện ở trước mặt, màu đỏ khăn cô dâu che lại mặt mũi của nàng. Lộ Trường Viễn nhẹ nhàng mà nói, đối bái đi. Tân nương tử gật gật đầu, không nói một lời, cùng Lộ Trường Viễn đối bái. Lễ thành. Thủy Mặc Nhân đột nhiên đồng loạt vào tới, Hạ Liên Tuyết đột nhiên biến mất. Tô Ấu Bản thanh âm linh hoạt kỳ ảo truyền đến, Lộ công tử giống như tuyệt không kinh ngạc. Lộ Trường Viễn quay đầu lại, khuôn mặt bình tĩnh, nàng muốn một trận cưới nghi, nhưng là trước đó ta chỉ cấp nàng biết khăn cô dâu, dù sao cũng phải bổ sung. Kia chúng ta nên như thế nào tìm đến hạ cô nương? Không cần tìm, đi theo ta đi, đi lập phòng. Nữ Bồ Tát sửng sốt một cái, vừa chỉ chính mình, ta. Lộ Trường Viễn ý thức được câu nói này có nghĩa khác, có chút đau đầu, đi theo ta đến chính là, không đến vậy đi. Tô Ấu Bản hiến môi, ta cũng là muốn nhìn, đã hai vị không có cái khác bạn bè, vậy liền ta đến giữ chức náo động phòng nhân vật đi. Hai người vòng qua đại điện, thuận màu đỏ lăng la băng rua một đường đi về trước, quả nhiên nhìn thấy phòng cưới. Lộ Trường Viễn liền đẩy ra cửa gỗ. Tô Ấu Bản nói, thật muốn ta đi vào sao? Tùy ngươi. Lộ Trường Viễn dường như nghĩ đến cái gì buồn cười sự tình, vừa xài bước đi vào. Vui mừng màu đỏ trước giường, một vị thân mang áo cưới nữ tử chính hai tay xếp xong trở lấy, cách đó không xa đặt vào chọn khăn cô dâu cái cân cùng rượu hợp cần. Lộ công tử, cái này không tốt lắm đâu. Nói không tốt lắm, Tô Ấu Bản nhưng cũng đi đến. Lộ Trường Viễn chỉ vào tân nương tử nói, đại khái tại hơn 5.000 năm trước đi, có một pháp môn gọi Thiết Thiên Đại Thân Quyết, đây là một loại rất ác độc pháp môn, thông qua thay thế tu sĩ thân nhân trong lòng tu sĩ vị trí, từ đó tiến hành đoạt xá. Liên giống với có một người, nếu là cha mẹ của hắn, thân hữu, thê tử đều không cho rằng hắn là bản thân, mà là cho rằng những người khác mới là hắn, sẽ như thế nào? Người này trên thực tế liền bị triệt để thay thế. Chương 62, ta là Hồng Loan Tổ Sư, không có đau, yên tâm đi. Chương 62, ta là Hồng Loan Tổ Sư, không có đau, yên tâm đi. Lộ Trường Viễn cùng Hạ Liên Tuyết gặp phải chính là bây giờ cái này tình huống. Một khi Lộ Trường Viễn cho rằng Hồng Loan Tổ Sư mới là hắn muốn cưới người, Hạ Liên Tuyết liền sẽ bị thay thế rơi. Mà lại loại này pháp môn âm độc liền âm độc tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, mới đầu ngày trên dưới mặc vũ, hoang đường bên trong cái này một vòng buồn cười chi sắc, trên thực tế đã dung nhập Hồng Loan Tổ Sư pháp, sẽ yên lặng mê hoặc tiến vào bức tranh người tâm thần. Mà bái đường ba lần chính là pháp thể hiện. Thủy Mặc Nhân vây quanh hai người, liền như là Phật môn đại từ bi trưởng, để hai người sinh ra liền nên bái đường tâm tư. Chỉ khi nào ba bái kết thúc, Lộ Trường Viễn liền sẽ từ cảm thấy Hạ Liên Tuyết là thế tử, chuyển biến làm bái đường tân nương tử là thế tử, cuối cùng đến xốc lên khăn cô dâu thời điểm, khăn cô dâu hạ có phải hay không Hạ Liên Tuyết không trọng yếu, bởi vì hắn sẽ bị Hồng Loan Tổ Sư Miễn Nguyệt Đạo mê hoặc, cưỡng chế cho rằng đó chính là hắn thế tử. Từ đó, Hồng Loan Tổ Sư liền hoàn thành thâu thiên hóa nhật. Lộ Trường Viễn bái đường trước đó, liền đoán được trò hề này. Đối với hiện tại tu tiên giới người mà nói có lẽ rất mới lạ, nhưng là tại Trường An đạo nhân giết thời điểm, gặp qua rất nhiều tương tự hoa văn. Dựa theo đạo lý, như Lộ Trường Viễn thật là một cái phàm nhân, hoặc là coi như Lộ Trường Viễn là cái ngũ cảnh ngọc hành, thậm chí nhanh nhỏm ngó khai dương tu sĩ, cũng là muốn bị một bộ này thủ đoạn cho mê hoặc. Đáng tiếc, Thái thượng thanh linh vong tiên quyết có thể phá vọng, Huyễn Nguyệt đạo cũng không ảnh hưởng được Lộ Trường Viễn. Ta đã chọn qua một lần khăn cô dâu, cái này khăn cô dâu, người nào thích chọn ai chọn đi thôi. Chọn khăn cô dâu chính là thuật cuối cùng một vòng, cũng là tuyệt sát chi bút. Lộ Trường Viễn mới lười nhát chọn cái này khăn cô dâu, bên hai của hắn hình như có cái gì đồ vật tại mê hoặc hắn, chỉ cần chọn lấy cái này khăn cô dâu, liền có thể cưới được Hồng Loan Tổ Sư. Hồng Loan Tổ Sư là trên thế giới này mạnh nhất nữ nhân, cưới nàng ngày sau ngươi cái gì đều không cần suy nghĩ, nàng sẽ còn giúp ngươi tìm rất nhiều tông môn thánh nữ đến cấp ngươi làm bồi dưỡng nha hoàn. Cái này không phải liền là ngươi nghĩ cơm chùa nói sao? Tài lữ pháp địa đều ở trước mắt, ma âm từng tia lọt vào tai, mang theo mê hoặc hết thảy sền sệt cảm giác. Lộ Trường Viễn có chút muốn cười, nhưng là hắn nhịn được. Tam hoàng nữ dẫn theo lồng chim, giọng nói vô cùng nhẹ, vậy không bằng để cho ta tới thay Lộ công tử chọn khăn cô dâu đi. Cái này đối với nàng tới nói cũng là mới lạ thể nghiệm, không nghĩ tới còn không có lấy chồng, nàng liền có thể cảm nhận được làm tân lang quan cho người ta chọn khăn cô dâu cảm giác. Á lập gia đình cũng trải nghiệm không đến đây. Lộ Trường Viễn gật gật đầu, mời. Thế là tam hoàng nữ duỗi ra tay, một thanh lột xuống tân nương tử khăn cô dâu. Vừa lúc khăn cô dâu vừa dứt, một cây thủy mặc trường thương liền xuất hiện ở tân nương tử trong tay, tân nương tử cũng rất nhanh biến thành một cái nửa người dưới tràn ngập quỷ dị lông đen quái vật. Thủy mặc trường thương thẳng tắp đâm về Lộ Trường Viễn, thương còn chưa đến, liền đã mất đi cường độ, âm vang rơi xuống đất, biến thành thủy mặc tiêu tán. Một cái đầu ngục cùng ngục lăn đến chân của hai người hạ. Lộ Trường Viễn thu hồi tuyệt vọng. Tô Ấu Bản nói, "Thiện Thanh Thu, ngươi biết?" Tam Điện Hạ lại nói, "Gặp một lần, rất nhiều năm trước, kia thời điểm Thương Lan môn có một vị trưởng lão nhập ma, ta theo cung nội một vị chân nhân đi giải quyết tốt hậu quả thời điểm nhìn thấy qua nàng. Kia thời điểm ta mới 10 tuổi." Lộ Trường Viễn cũng không để ý, mà là nhìn ra phía ngoài. Phía ngoài mực nước chi vũ lại càng thêm cuồng bạo lên, nương theo lấy tiếng sấm ầm ầm. Tô Ấu Bản nói một câu, "Công tử không đi tìm hạ cô nương sao?" Tam Điện Hạ trước kia là một cái lời như vậy nhiều tính cách sao? Chỉ là gặp đến công tử, liền nữa thích nói thêm mấy câu. Tô Hấu Hoàn góc miệng nhàn nhạt câu lên, như là ánh trăng đồng dạng tóc bạc tản ra nhàn nhạt ánh sáng, tản ra kinh tâm động phách vỡ vụn cảm giác. Nàng liền giống như một tôn sứ trắng, như muốn đụng một cái liền nát. Lộ công tử có thể biết rõ hạ cô nương đi đâu? Lộ Trường Viễn gác tay nhìn lên trời, một bộ cực kỳ buồn cười biểu lộ. Ngươi biết không biết rõ, Thiết Thiên Đại Thân Quyết cái này môn công pháp cái gì thời điểm phản vệ nghiêm trọng nhất sao? Tô Hấu Hoàn lắc đầu, Lộ công tử như thế ưa thích phải hỏi để trả lời vấn đề sao? Dạng này cũng không thảo nhân ưa thích, không lấy ai ưa thích, không lấy ưa thích công tử bên ngoài người ưa thích. Cái này Tam Điện Hạ cũng là nói nhảm tình. Gặp Tô Hấu Hoàn không nguyện ý nói tiếp, Lộ Trường Viễn đành phải ung dung giải thích nói, Thiết Thiên Đại Thân Quyết càng là tới gần thành công, phải bỏ ra đại giới càng lớn, tại sắp thành công một khắc này, nếu là triệt để thay đổi pháp quyết, liền có thể để người thi thuật ăn vào nhiều nhất phản vệ. Lộ Trường Viễn khẽ miệng co giật mấy lần, cuối cùng vẫn là nhịn không được, bật cười. Vẫn là để chính nàng đi trả thù, càng được rồi hơn. Người là ai? Hạ Liên Tuyết. Diệu Ngọc cùng trong đại điện, hai cái ghế mặt đối mặt đặt vào, mà trên đó có hai người ngồi mặt đối mặt. Cả hai đều là thân mang đỏ áo cưới, đầu đội khăn cô dâu nữ tử. Không, ngươi không phải Hạ Liên Tuyết. Ta không phải Hạ Liên Tuyết. Hai đỉnh màu đỏ khăn cô dâu đồng thời xốc lên, một phe là Hạ Liên Tuyết mặt, một phương thì là Hồng Loan tổ sư. Hạ Liên Tuyết chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình một mảnh hỗn độn. Nàng nghe thấy đối phương Tuyết, ngươi nghĩ phi thăng sao? Ai không muốn phi thăng, nhập giao quang phía trên phi thăng thành tiên, từ đó trường sinh cửu thị, quan sát thế gian. Cho nên Hạ Liên Tuyết trả lời, không muốn. Nàng chỉ muốn cùng ưa thích người chìm đọa hồng trần. Hồng Loan tổ sư cắn răng, lại nói, ngươi thành lập tiên cung, trấn áp hỏa ma, đối cái này thiên hạ có không thể xóa nhòa công hiến, đúng không? Không phải, ta chưa từng thành lập tiên cung, cũng không có trấn áp qua hỏa ma. Đối phương hướng dẫn từng bước, ngươi là thất cảnh giao quang, tiên cung gặp nạn, là ngươi nâng lên tiên cung, cũng là ngươi trấn áp hỏa ma. Hạ Liên Tuyết cau mày, đã nhận ra không đúng, nhưng đến cùng tới nói tư duy bị lẫn lộn, nàng không biết rõ không đúng chỗ nào. Nàng cũng tương tự nhìn không thấy mặt mình tại dần dần biến hóa, trở nên càng giống đối diện Hồng Loan tổ sư. Nhưng là có thể trông thấy đối diện Hồng Loan tổ sư mặt lại trở nên càng giống Hạ Liên Tuyết. Hạ Liên Tuyết mở miệng nói, ngươi là ai? Ta mới là Hạ Liên Tuyết. Ngươi nếu là Hạ Liên Tuyết, ta là ai? Đối phương lộ ra sâm sâm răng trắng, dùng đến Hạ Liên Tuyết mặt. Hạ Liên Tuyết nghĩ, một chút như vậy rất khó coi, mà lại răng quá nhọn, không tốt đi phục thị công tử. Ta đang suy nghĩ cái gì đây? Đối phương rất rõ ràng cũng sửng sốt một cái, sau đó mặt âm trầm sắc, ngươi là Hồng Loan tổ sư. Hồng Loan tổ sư? Ta là Hồng Loan tổ sư. Hạ Liên Tuyết muốn mở miệng nói cái gì, lại tựa như mất hồn, cái gì đều không nhớ được, lẩm bẩm nói, ta là Hồng Loan tổ sư. Trong lúc đó, chu vi hồng ảnh nổi lên bốn phía, mỗi một đạo cái bóng đều tại đối Hạ Liên Tuyết nói, ngươi là Hồng Loan tổ sư. Thế là Hạ Liên Tuyết giống như cũng liền thật tin. Mặt của nàng biến thành Hồng Loan tổ sư, mà đối phương thì là biến thành Hạ Liên Tuyết mặt. Đối diện cực kỳ hài lòng biểu hiện của nàng, thế là đối phương đứng lên, trên người nàng áo đỏ hóa thành máu đồng dạng đỏ, sau đó duỗi ra tay. Ngươi là Hồng Loan tổ sư, nhưng là Hồng Loan tổ sư đã tọa hóa, cho nên ta vốn hẳn nên chết rồi. Vâng, ngươi đang chết. Chương 63, Phụ Tiên Lung chương 63, Phụ Tiên Lung đã có được Hạ Liên Tuyết khuôn mặt Hồng Loan tổ sư hưng phấn khẳng định nói, vâng. Tiểu tiên tử một khi nhận chính cùng đáng chết, liền sẽ bắt đầu tọa hóa, cô thân thể này chính là nàng. Nhẹ nhàng lại ổn định thanh âm truyền đến. Hạ Liên Tuyết đột nhiên nói, ta chính xác là nên chết, nhưng là không đáng chết tại trong tay của ngươi. Hồng Loan tổ sư sửng sốt một cái, sau đó sợ hai giật mình, bởi vì Hạ Liên Tuyết chậm rãi, trên người áo cưới cũng biến mất không thấy gì nữa. Nàng hoặc tâm pháp mất hiệu lực. Hạ Liên Tuyết sờ lên mi tâm của mình, kia là Lộ Trường Viễn lấy Thái Thượng Thanh Linh Vòng Tiên Quyết lưu lại ấn ký, làm Hạ Liên Tuyết tâm thần bất ổn thời điểm liền sẽ tự động hiện lộ, bảo đảm linh đài nửa ngày thanh tĩnh. Thời gian chi đạo khí tức chậm rãi tràn ngập. Hồng Loan tổ sư trước đó là giấu kín trong bức họa, ẩn tàng vô cùng tốt, cho nên Hạ Liên Tuyết tại không biết đến tình huống dưới chưa từng phát giác, nhưng bây giờ đã hiện thân, Hạ Liên Tuyết tự nhiên có thể ngược dòng tìm hiểu phần này nhân quả. Ngươi nghĩ đoạt xá ta? Hạ Liên Tuyết biểu lộ bình tĩnh, phản phất tại nói một sự kiện không liên quan đến mình sự tình, ngươi coi như đoạt xá ta, cuối cùng cũng chết. Hồng Loan tổ sư bỗng nhiên đứng lên, thân thể bắt đầu hư hóa biến lớn, cuối cùng cơ hồ muốn lấp đầy cả tòa đại điện. Nàng rít lên, đem ngươi thân thể. Ầm. Thoát hơi. Hồng Loan tổ sư phun ra một ngụm máu, thân thể bỗng nhiên thu nhỏ, trong thất khiếu đều chảy ra tinh hồng nùng huyết. Thiết Thiên Đại Thân Quyết phản vệ tới. Nàng không thể tin nhìn về phía phương xa, kia là hư cấu huyễn cảnh đại điện bên ngoài động phòng địa phương. Hạ Liên Tuyết ôn nhu nở nụ cười, nàng tựa hồ từ Hồng Loan tổ sư thân ảnh chật vật trên nhìn thấy ngay tại giống như cười mà không phải cười Lộ Trường Viễn. Công tử thật là. Lộ Trường Viễn mặc dù có năm chắc biết rõ Hạ Liên Tuyết có thể thắng, nhưng cũng như cũ thay Hạ Liên Tuyết trên hai tầng bảo hiểm. Bị người bảo hộ cảm giác thật rất để cho người ta trầm mê. Hạ Liên Tuyết có chút nheo lại mắt, rũa ra tay, Hồng Loan tổ sư bị nàng nắm vào trong lòng bàn tay, ta tại hư vô những năm kia, chính là dựa vào cái này một phần ấm áp vượt qua tới. Ầm. Hồng Loan tổ sư bị nàng gắt gao vây ở không trung, sau đó cẩn thận thăm dò thành thủy mặc nhỏ xuống trên mặt đất, phát ra trầm muộn tí tách âm thanh. Hạ Liên Tuyết là một vị ôn nhu có thể nhân tiên tử, Diệu Ngọc cung chủ hạ ngữ đường không phải. Sẽ không có người cảm thấy có thể tại động loạn 100 năm bên trong sống sót, còn đặt vững Diệu Ngọc cung 9 môn 12 cung một trong địa vị Diệu Ngọc cung chủ là cái gì ngọt ngào dính sẽ chỉ hô tướng công tiểu tiên tử a. Công tử nói, tu hành đến sau cùng những người kia đều là chút cố chấp cùng, ta ước chừng cũng là cố chấp cùng đi. Tiên tử ngữ khí tươi đẹp, giống như không chút nào là loại chuyện này cảm giác được xấu hổ. Lại có cái gì không tốt đâu. Thế là thủy mặc lui tán, chung quanh huyễn cảnh phá bỡ, nàng lại gặp được Lộ Trường Viễn. Lộ Trường Viễn đang ngồi ở cao đường hai cái ghế trên ngậm lấy cười nhìn xem nàng, thế là nàng lại cảm thấy tâm tình rất nhanh, rất rõ nhanh Hạ Liên Tuyết ôn nhu, công tử, nàng còn chưa chết đây. Lộ Trường Viễn gật gật đầu, cũng không quá cảm thấy ngoài ý muốn. Giao Quang có chút khó chết. Hạ Liên Tuyết dừng lại, công tử biết rõ. Đại khái đoán một cái. Tô Hấu Hoàng cũng không biết rõ hai người đang nói cái gì, chỉ muốn cái này hai ông bà có chút buồn nôn lợi hại, ở đây làm mê ngữ người. Hạ Liên Tuyết nhìn về phía ngoài điện, muốn tới, ta tới đi, dù sao mục tiêu của hắn là ta. Một ít người ăn phản vệ, loạt sáng mưu đồ bị triệt để vỡ nát, khí cấp bại phôi. Chỉ gặp Thủy Mặc bên trong bay đến một bộ bạch cốt, bị nước Mặc Vũ đổ xuống, bạch cốt liền thì tươi, cuối cùng trở thành một vị tuổi trẻ thiết tử. Diệu Ngọc Cung Huyền Nguyệt đạo tu sĩ, Lục Cảnh Khai Dương, Hàn Liên chân nhân. Không, lúc này hẳn là xưng hô nàng là Hồng Loan tổ sư. Lộ Trường Viễn nhàn nhạt mở miệng, xem ra ngươi vị sư tỷ này, năm đó mất tích chính là bị ăn tiến vào vẽ bên trong. Thời gian một lần nữa trở lại 300 năm trước. Cái này thời điểm Hạ Liên Tuyết đã chứng đạo giao quang dựa theo đạo lý, Hồng Loan tổ sư tuyệt đối không thể đoạt xá nàng, cho nên Hồng Loan tổ sư làm tay kia chuẩn bị. Đồng tu Huyền Nguyệt đạo Hàn Liên bị dẫn vào trong bức tranh, sau đó chết thảm tại tòa này vẽ bên trong, Hồng Loan tổ sư đem Hàn Liên nhục thân làm dự bị chi tuyển. Lộ Trường Viễn nhấc lên kiếm, mở mịt kiếm ý từ kiếm trên tiêu tán mà ra. Ừm. Kỳ quái là, vị kia Hồng Loan tổ sư cũng không hướng phía ba người bay tới, mà là nhanh chóng phóng tới càng xa xôi. Ầm ầm. Lôi mãnh rơi xuống. Thương Gia Y thu hồi kiếm. Trên trời vàng nóng ánh lôi kiếp quần quần mà rơi, thiên nộ quét sạch hết thảy, đem tầng mây bổ ra, cuối cùng rơi vào bộ kia trong bức tranh. Hỏa Ma chi pháp. Hồng Loan tổ sư năm đó trấn áp Hỏa Ma lại bị Hỏa Ma xâm nhập thân thể, lại đến cùng học được mấy phần Hỏa Ma bản sự đi. Vô luận là lấy vẽ trường tồn, vẫn là liên hợp với Nguyệt đạo sáng tạo một cái bức tranh, đây đều là Hồng Loan tổ sư cái này mấy ngàn năm nay cùng Hỏa Ma dung hợp kết quả. Thương Gia Y Y lãnh đạm nhìn lên trên trời rơi xuống kinh khủng lôi kiếp. Hồng Loan tổ sư kéo dài hơi tàn lâu như thế, trước đó là lẩn tránh thiên đạo, bây giờ thụ thương hiện hình, tự nhiên muốn bị thiên đạo quét sạch. Nàng nghĩ là tại thiên kiếp tiến đến trước đoạn xá Hạ Liên Tuyết, lại lần nữa lừa bịp thiên đạo. Đáng tiếc từ ngay từ đầu, nàng liền không có bất kỳ phần thắng. Vô luận là trời sinh khắc chế Huyền Nguyệt đạo trường An đạo nhân, vẫn là tu thời gian pháp Hạ Liên Tuyết, lại hoặc là trời sinh kiếm thể Thương Gia Y Y ở nơi này, mỗi người cũng có thể làm cho nàng nưu đồ thành công. Hồng Loan tổ sư cuối cùng chôn vùi tại kinh thiên động địa lôi kiếp hạ. Phương xa bức tranh ngay tại dần dần vỡ vụn, Diệu Ngọc cung một lần nữa về tới đại địa phía trên, hết thảy đều tựa hồ chưa hề phát sinh qua, chỉ để lại an ổn đại địa. Khương Gia Y thì thu hồi kiếm, nghĩ thầm, hiện tại dù sao cũng nên hoàn toàn kết thúc mới đúng. Nàng nên trở về núi. Chuyến này ra gặp phải chuyện thật có chút nhiều lắm. Vừa giờ ao. Khương Gia Y thì đột nhiên quay đầu lại nhìn hướng bầu trời. Lôi kiếp lại còn chưa từng kết thúc. Tại màu vàng kim óng ánh lôi về sau, lại chậm rãi sinh thành màu máu lôi. Còn có người chọc giận tới thiên đạo. Ai? Tại nàng bên cạnh thân Cửu Nguyệt Hàn Đường đột kinh hô một tiếng. Trên chân vòng tay bỗng nhiên nổi lên ánh sáng, một đạo hư ảo cái bóng thở dài từ trong đó chậm rãi ngưng thực đi ra. Thương Gia Y không thể tin nhìn xem một cái kia đạo hư ảnh. Phượng Tiên Lung, so với nàng càng không thể tin là Cửu Nguyệt Hàn. Vòng tay là cha mẹ của nàng lưu cho nàng, thế nhưng là từ nàng ký sự lên, nàng chính là ăn trong thôn cơm trăm nhà lớn lên, sau đó liền bị ném đến Diệu Ngọc cung đến tu đạo, cho nên nàng chưa thấy qua cha mẹ của mình. Hư ảnh xoay người, ôn nhu sờ lên Cửu Nguyệt Hàn mặt. Giờ khắc này, Cửu Nguyệt Hàn rốt cục biết rõ Hàn Thủy câu kia, ngươi cùng cung chủ lúc tuổi còn trẻ cực kỳ giống là có ý gì. Hàn Thủy chân nhân nói không phải Diệu Ngọc cung chủ, mà là đời cuối cùng Vũ Nguyệt Tiên cung cung chủ Phượng Tiên Lung. Nàng Cửu Nguyệt Hàn là Phượng Tiên Lung nữ nhi. Phượng Tiên Lung, ngươi lại chưa chết. Thư ảnh lắc đầu, đây là chủ nhân cuối cùng lưu lại một sợi pháp, cũng không phải là chủ nhân. Phượng Tiên Lung hoàn toàn chính xác đã chết đi, nhưng lại tại chính mình nữ nhi vòng tay trên lưu lại một vòng độc. Chương 64, nghịch chuyển sinh tử chương 64, nghịch chuyển sinh tử. Khương Giá Y đem kiếm treo lên, ngươi muốn làm gì? Thư ảnh cũng không nói chuyện, mà là bi thương nhìn xem Diệu Ngọc cung. Tòa này quần sơn trong tông môn đã có mấy ngàn năm lịch sử, nhưng là lần thứ nhất gặp to lớn như thế kiếp nạn. Hai độ sau khi vỡ vụn, liền liền tông môn đại điện đều có chút tàn phá. Cửu Nguyệt Hàn tiến lên, nhìn xem hư ảnh, bờ môi khẽ nhúc nhích, lại cuối cùng cũng không nói ra bất kỳ lời nói nào. Hư ảnh mở miệng, "Nguyệt Hàn, tiếp qua chút thời gian, có thể trở về thôn nhìn xem. Ta đến cùng. Ngươi thật sự là cung chủ hải tử, tự cung chủ tướng tiên cung chuyển cho ngữ đường cung chủ, lại bởi vì náo động đả thương bản nguyên, lúc này mới tìm ngươi phụ thân, xin ngươi." Hư ảnh lại nói, cung chủ tu chính là mệnh tính nói, nàng tính toán cả đời, cuối cùng ngược lại là cái gì cũng không tính ra tới. Cửu Nguyệt Hàn trong mắt ánh sáng lại tiêu mất, nàng nguyên lai tưởng rằng phụ mẫu chỉ là không cần nàng nữa, mà không phải chết rồi. Lôi lớn hơn, thiên đạo phẫn nộ càng thêm ngưng thực. Thiên đạo kiếp phân số lượng cấp độ, lấy hồng lôi là nhất liệt hình phạt. Lôi như máu đỏ lôi kiếp, tại bây giờ tu hành giới ghi chép trung đô chưa từng có mấy lần, có thể hôm nay vậy mà lại lần nữa xuất hiện. Hư ảnh ngữ khí có chút bi thương, muốn tới. Công tử, Lộ ca ca. Ôn Nhu váy trắng tiểu tiên tử giật giật Lộ Trường Viễn góc áo, mưa cạnh nữa nha. Bởi vì Hồng Loan tổ sư chết bởi thiên phạt, cho nên toàn bộ thế giới nước mưa ngưng lại, phảng phất sau cơn mưa trời lại sáng, nhưng đến đây không nhìn thấy thải hồng. Trời cũng còn chưa sáng. Tính toán thời gian, ước chừng còn muốn có 1-2 canh giờ. Hiện tại liền coi như là trước ánh bình minh. Lộ Trường Viễn cái này một lát lực chú ý thật đúng là không tại Hạ Liên Tuyết trên thân, mà là ở trên trời cái kia đạo trong lôi kiếp. Kinh cùng lôi hội tụ làm cho người tắc lưỡi thế. Lộ ca ca, thế nào? Ta rất vui vẻ. Lộ Trường Viễn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía tiểu tiên tử, lúc này mới phát hiện tiểu tiên tử trên mặt tiếu dung hắn xem không hiểu. Người tại nói cái gì? Tiểu tiên tử cười đến như là muộn xuân đầu hạ nở rộ hải đường hoa đồng dạng tiểu diễm. Lộ Trường Viễn một phát bắt được Hạ Liên Tuyết tay, sắc mặt băng hàn dọa người. Trên trời lôi kiếp cùng ngươi có quan hệ, cho dù ngươi lại đi hồng trần cũng không nên có như thế lôi kiếp. Lộ ca ca. Tiểu tiên tử đột nhiên giơ lên như thiên nga cái cổ hôn Lộ Trường Viễn một ngụm. Lộ Trường Viễn con người trầm co lại. Cho tới nay đều là hắn không trả lời tiểu tiên tử vấn đề, không nghĩ tới hôm nay bị tiểu tiên tử xáo lộ một lần. Hắn đột nhiên cảm thấy Hạ Liên Tuyết sợi tóc lạnh kinh người. Dĩ vãng thời điểm, tiên tử da thịt là mềm mại liên đối lấy dịu dàng ngoan ngoãn sợi tóc đều nhu hòa ấm áp, nhưng bây giờ lại không có chút nào nhiệt độ. Lộ Trường Viễn không cần phải nhiều lời nữa, ta mang ngươi đi. Tiểu tiên tử chỉ là lắc đầu, đẩy ra Lộ Trường Viễn. Nàng nhẹ giọng nỉ non, công tử, ta phạm vào rất nhiều sai, phạm nhân sai, liền nên gánh chịu hậu quả. Hạ Liên Tuyết kỳ thật rất thỏa mãn. Nàng có cái gì không vừa lòng đây này, tất cả nên thực hiện nguyện vọng cũng đều thực hiện. Gặp lại tiểu lang chung một mặt, cùng tiểu lang chung thành thân bái đường, cái gì cũng có. Ân, cái gì cũng có. Hạ Liên Tuyết nhìn lên trên trời màu máu lôi tiếp, bờ môi có chút trắng bệnh. Nàng cuối cùng nhớ ra kẹo đường hồ lô hương vị. Dùng buổi sáng mới mẻ hái xuống quả mận bắp đi hoạch, dùng nước rửa sạch sẽ, lại lấy nấu xong nóng kẹo suối bên trên, cái này liền trở thành trong veo giòn thoải mái kẹo đường hồ lô. Hạ Liên Tuyết chưa ăn qua, Hạ Ngữ Đường lại làm đến qua. Ngọt nào, mang một điểm vị chua. Giống như là đời này, luôn luôn chua ngọt cùng một chỗ. Lộ Trường Viễn lạnh giọng, theo ta đi, ta có biện pháp. Hắn lôi kéo Hạ Liên Tuyết đu đề, nhưng tiên tử lần thứ nhất tránh ra tay của hắn. Lộ ca ca, ngươi sẽ bị ta liên lụy, đây là màu máu lôi kiếp, cái gì cũng không kịp. Tầng thứ này thiên kiếp, nếu là muốn phạt người, ai giúp ứng cấp người, liền sẽ liên lụy bị liên lụy. Hạ Liên Tuyết nhìn Lộ Trường Viễn con mắt, đống nhiên cười, Lộ ca ca ngược lại tốt giống như về tới trước kia, trong mắt có thật nhiều cảm xúc đây. Tiểu nữ hài nhận biết cái kia tiểu lang trung, đáy mắt bên trong là có rất nhiều sát thái, mà không phải giống về sau công tử, vạn sự không có chút rung động nào, giống như thái thượng vô tình thánh nhân. Kia không tốt. Công tử thường nói, tu tiên trọng yếu nhất chính là không nên quên chính mình là người, có thể chính công tử liền không giống người, nơi đó có người thái thượng vô tình. Người trong hồng trần, lẽ ra có thất tình lục dục, sẽ khóc sẽ cười, sẽ có dục vọng, đây mới là người. Hạ Liên Tuyết rất hài lòng hiện tại Lộ Trường Viễn. Hiện tại tốt. Hiện tại mới là cái người. Nàng rôi ra tay, thay Lộ Trường Viễn vuốt lên y phục trên nếp vốn. Đây là vừa rồi tại trong bức tranh bị gió thổi loạn, ta nói qua, công tử, ngươi cưới mấy cái ta đều không có ý kiến, nhưng là không cho ngươi quên ta. Lộ Trường Viễn ngây người nhìn xem Hạ Liên Tuyết. Tiểu tiên tử câu lên môi, nàng cười. Thật lâu. Không, còn chưa bao lâu trước đó đi, Lộ Trường Viễn đã từng hỏi, nàng xem qua hội đèn lồng sao. Nàng là nhìn qua, cùng tiểu lang chung cùng một chỗ. Hôm đó nàng bị phụ thân phạt, tiểu lang chung nửa đêm mang nàng lật ra đi du lịch hội đèn lồng, nàng nhìn trong sông chậm rãi đi qua đèn sông, sau đó nàng lại trở về nhìn bên cạnh Bạch Y Liễu thiếu niên. Thiếu niên đang vì hắn số đèn sông. Hôm đó hết thảy có 247 chén nhỏ đèn sông, vừa lúc trước đây không lâu nàng số tinh tinh số lượng. Tiểu nữ Hải cảm giác thế gian chuyện tốt đẹp nhất chính là chỗ này, cho nên nàng nghĩ đến, đời này nhất định phải gả cho hắn, nghĩ tới đây, lại chính là tiếp cận 2000 năm. Thời gian thật nhanh nha. Hạ Liên Tuyết cảm thấy mình như nguyện. Công tử, Tô Hấu Bản liền không tệ, nhưng nếu là cưới nàng, về sau nhất định phải cưới nhiều mấy cái, nàng không phải cái quản gia người đâu. Tiên tử Ôn Nhu trên gương mặt mang theo cười, cũng không biết rõ vì cái gì, đột nhiên trên hai gò má có chút lạnh. Một hàng thanh lệ từ trong hốc mắt tích xúc, sau đó thuận tuyệt sắc gương mặt chảy xuống. Lộ Trường Viễn nói lời nàng nghe không được. Bên hai chỉ có đường hoàng lôi kiếp âm thanh, vạn dặm kiếp vân bị nhuộm thành máu đỏ tươi sắc. Diệu Ngọc cung chủ Hạ Ngữ Đường lấy dao quang trí năng, ngược dòng tìm hiểu dòng sông thời gian tìm người, cái này tuy là người tiên, nhưng cũng không về phần có như thế thiên phạt. Nàng đến cùng làm cái gì? Diệu Ngọc cung chủ Hạ Ngữ Đường nghịch thiên mà đi, lấy thời gian chi đạo, mượn nhờ tự thân nhân quả, xác định một cái tiểu làng chung còn tại tương lai, đem một cái không tại dòng sông thời gian người, lại là đã biến mất người, chống giống tạo ra nghịch chuyển sinh tử, cũng chính là lấy tương lai chi đạo phản nghịch dòng sông thời gian, sửa lịch sử, đây là đối thiên đạo trắng trợn khiêu khích, càng là trộm đoạt thiên đạo quyền hành. Không chỉ có như thế, nàng còn lấy này lại đi hồng trần lộ, muốn chứng đạo giao quang phía trên, có thể nói, Lộ Trường Viễn một lần nữa phục sinh nàng tối thiểu chiếm năm thành công lao. Thiên phạt liền thiên phạt, ta lại muốn như thế. Đây là nàng hóa thành hài nhi trước cuối cùng nói một câu nói. Nghĩ như thế, lại cũng giống như ngay tại vài thập niên trước. Hạ Liên Tuyết nước mắt vào trong môi, có chút đắng, nàng cảm thấy mình rất vô dụng, vô luận là làm Diệu Ngọc công chủ, vẫn là làm thế tử, nàng đều không hợp cách. Người đã làm sai chuyện, liền nên bị phạt. Thiếu nữ cầm bước lên ngón tay, nói, nghịch. Lộ Trường Viễn bị triệt để bắn ra. Nàng tố y váy trắng, độc thân nhìn lên trên trời lôi kiếp chảy nước mắt, lại cũng không là e ngại tử vong, chỉ là có một chút không bỏ được mà thôi. Lộ Trường Viễn thanh âm xa xa truyền đến, Xuân Ngữ Đường ngươi có thể hay không nghe ta nói? Trách không được ngươi muốn gấp gáp như vậy đem Túy Hồng Loan cho ta, lại trách không được ngươi tiến vào bức tranh thời điểm cảm xúc liền không đúng. Lộ Trường Viễn cắn răng, tuyệt vọng bị hắn nâng lên, sau đó vọt thẳng trở về kéo lấy Hạ Liên Tuyết bà bay. Chương 65, chỉ cần ta sống, chính là 10 thành chương 65, chỉ cần ta sống, chính là 10 thành phía sau đi. Lộ Trường Viễn một tay lấy Hạ Liên Tuyết kéo xuống phía sau mình. Hạ Liên Tuyết như cũ chảy nước mắt, rất nhanh phản ứng lại, giống như còn muốn dùng thời gian pháp đem hắn thân ảnh lịch trở về. Nhưng lôi đã đến. Màu máu lôi lại thô như trụ trời, xé rách trời cao tiếng vang để vạn vật nghẹn ngào, mà là ngưng tụ thành thực chất huy hoàng thiên uy, mang theo hủy diệt hết thể khí tức thẳng sâu mà xuống, không gian chung quanh bị xé nứt, nổi lên tiêu màu đen. Lộ ca ca, toàn bộ thương khung đều giống như tại sụp đổ, chôn vùi hết thể huyết lôi mới xuống tới đạo thứ nhất, liền cơ hồ khiến chu vi hóa thành nhân gian luyện ngục. Lộ Trường Viễn một tay chống tuyệt vọng, bên hai không ngừng nổ vang lấy lôi động, trước mắt chỉ còn lại có màu máu lôi. Lúc này mới chỉ là đạo thứ nhất lôi đã có lục cảnh chi lực, Lộ Trường Viễn toàn thân ra thịt chỉ, máu nhuộm Huyền Y Hạ Liên Tuyết muốn tiến lên nâng Lộ Trường Viễn, lại bừng tỉnh nhớ tới, tiếp lôi là hướng về phía nàng tới, nếu là nàng bất tử, lôi là sẽ không tán, không chỉ có sẽ không tán, mà lại sẽ một đạo mạnh hơn một đạo. Thiên đạo vô tình hung lệ, muốn đem kẻ làm trái triệt để cho bụi. Lộ Trường Viễn ho ra một ngụm máu, ngươi còn là lần đầu tiên không nghe ta. Lộ ca ca. Lộ Trường Viễn dùng tay lau đi máu trên khóe miệng, một cỗ không hiểu ý đang chậm rãi dâng lên, hắn nhìn hướng bầu trời, đột nhiên cảm thấy mặt trời mọc trước đó ánh trăng rất là đẹp mắt. Hết thể có ta. Hắn hít mắt, chính chuẩn bị động tác, lại đột nhiên ngừng lại. Ầm ầm. Đạo thứ hai lôi chớp mắt là tới, nhưng lại chưa bổ vào Lộ Trường Viễn lại hoặc là Hạ Liên Tuyết trên thân, ngược lại là phá hủy cách đó không xa Diệu Ngọc cung điện. Phát sinh cái gì rồi? Thiên đạo bị che lại rồi. Lộ Trường Viễn quay người, nhìn về phía phương xa chính phá phong mà đến thân ảnh. Hạ Liên Tuyết giống như cũng đã nhận ra điểm này, vội vàng tiến lên đỡ dậy Lộ Trường Viễn, nước mắt không cầm được chảy xuống, nàng nước nở nói, "Lộ ca ca, Lộ ca ca." Tiên tử pháp thuật lay động, có đến Lộ Trường Viễn trên thân, rất nhanh cũng dính vào Lộ Trường Viễn máu. Thời gian pháp trên người Lộ Trường Viễn nổi lên gợn sóng, vết thương đang nhanh chóng khép lại. Còn tốt không đến muộn. Có người từ cách đó không xa bay tới. Hạ Liên Tuyết vị Lộ Trường Viễn, lại khó nén vẻ giật mình, "Sư tôn." Hư ảnh lắc đầu, "Ta cũng không phải là Phượng Tiên Lung công chủ, chỉ là một vòng động." Trên trời có một viên tinh thần giống như đột nhiên một lần nữa sáng lên, nhìn kỹ lại, lại là một viên đã sớm u ám tinh. Kia là Phượng Tiên Lung mệnh tình nói, có thể che lấp thiên cơ, để thiên kiếp tạm thời mất đi Hạ Liên Tuyết vị trí. Hư ảnh nói, ta có thể thay ngươi che lấp lôi kiếp 3 ngày, đây là cung chủ nói chi gì giấu, 3 ngày sau, cung chủ nói tinh liền sẽ triệt để vỡ vụn. Hạ Liên Tuyết chính lăng. Nàng chưa hề nghĩ tới chính mình sư tôn cân nhắc đến một bước này. Hư ảnh lại nói, cung chủ năm đó liền không tán thành ngươi cùng với hắn một chỗ, hắn chính là cái tai họa. Lộ Trường Viễn không biết rõ nên dùng cái gì biểu lộ đối mặt cái này đạo hư ảnh. Hạ Liên Tuyết cũng thế. Hai người năm đó đều đánh qua Phượng Tiên Lung. Lộ Trường Viễn nghĩ đến, chắc không được năm đó đánh Phượng Tiên Lung thời điểm, Phượng Tiên Lung biểu lộ cổ quái, nguyên lai lại có loại này ẩn tình. Hư ảnh thở dài, nhìn về phía Hạ Liên Tuyết, dùng đến trưởng bối ánh mắt nhìn xem tiểu tiết tử, cung chủ năm đó tính không thấu mạng của ngươi, lại tính ra chính mình nữ nhi nhất định cùng ngươi có chỗ dây dưa, cho nên lưu lại ta, một mặt là chiếu cố Nguyệt Hàn, một mặt là chiếu cố ngươi. Lộ Trường Viễn đột nhiên nói, ngươi có phải hay không cố ý tới chậm, để cho ta ăn đạo thứ nhất lôi? Thư ảnh không nói chuyện, bầu không khí có chút ngột ngạt. Nửa ngày, Thư ảnh cũng không trả lời Lộ Trường Viễn vấn đề, chỉ là nói, chỉ có 3 ngày, nhưng là 3 ngày sau thiên kiếp vẫn sẽ tìm được đường, lần này liền sẽ không chết không thôi, cho nên. Lộ Trường Viễn tiếp lời, cho nên muốn tại trong vòng 3 ngày tìm một chỗ có thể ngăn cách thiên cơ địa phương. Bản này chính là hắn ban đầu nghĩ biện pháp, chỉ cần Hạ Liên Tuyết giấu ở thiên cơ bên ngoài, thiên kiếp liền hạ xuống không xuống. Vừa lúc, Lộ Trường Viễn biết do cái gì địa phương không kém thiên đạo, cũng không cách nào bị thiên đạo phỏng đoán. Công tử, Lộ Trường Viễn duỗi ra tay, hung hăng bóp một cái Hạ Liên Tuyết non mềm gương mặt, lần sau lại có loại chuyện này, muốn sớm cùng ta nói, biết không? Hạ Liên Tuyết trợn tròn mắt, nàng gắt gao lôi kéo Lộ Trường Viễn, công tử muốn làm gì? Lộ Trường Viễn cười nhạt một tiếng, nắm Hạ Liên Tuyết tay, đứng ở một màn kia áo đỏ trước, mang nàng đi Thiên Sơn. Thiên Sơn là năm đó Trường An đạo nhân tinh tu địa phương, nơi đó ngăn cách thiên đạo, không tranh quyền thế, bây giờ trở thành đạo pháp môn chủ ẩn cư chi địa. Thế gian sắc bén nhất chuôi kiếm này ngay tại run rẩy, nàng nhìn xem Lộ Trường Viễn, thậm chí không nói nổi một lời nào. Lộ Trường Viễn lặp lại một lần, mang nàng đi Thiên Sơn, coi như là giúp đỡ ta. Thương Gia Y hít sâu một hơi, nhìn xem tấm kia có 6 phần quen thuộc mặt, nàng chật vật đè xuống chấn động kiếm tâm, tốt, nhưng là 3 ngày ta không có cách nào chạy trở về, nói ít đến 5 ngày. Diệu Ngọc cung cự ly Thiên Sơn không biết mấy ngàn vạn dặm, dù là Khương Giá Y toàn lực chạy tới, cũng quyết định là không cách nào tại trong vòng 3 ngày chạy đến. Lộ Trường Viễn bình thản mà nói, thời gian còn lại ta đến ngăn chặn là được rồi, ngươi một mực đưa nàng đưa đến Thiên Sơn, ta sẽ rất nhanh tiến đến. Hạ Liên Tuyết đen trắng rõ ràng trong mắt tràn đầy không thể tin, công tử. Không sao, thiên kiếp mà thôi, ta kéo 2 ngày vẫn là không có vấn đề. Nếu là tiểu tiên tử vẫn là trước đó kia cái gì cũng đều không hiểu Hạ Liên Tuyết, lời này tự nhiên là tin, nhưng hôm nay tiểu tiên tử kiến thức rộng rãi, nàng như thế nào không biết Lộ Trường Viễn tình trạng. Thậm chí không vào ngũ cảnh, nhập đạo cũng không tính là, dạng này Lộ Trường Viễn dựa vào cái gì kháng thiên kiếp. Lộ Trường Viễn đột nhiên nở nụ cười, không tin ta. Hạ Liên Tuyết lúng túng, không phải. Ta. Công tử, kia. Yeah. Nàng ấp úng, nửa ngày lại nói không nên lời một câu đầy đủ. Ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Công tử chưa hề lừa qua ta. Chết để trừ khử thiên kiếp ta làm không được, nhưng thay ngươi tranh thời gian vẫn là không có vấn đề. Lộ Trường Viễn hít mắt, nhìn lên bầu trời lôi, ngựa khí bình thản nhẹ nhõm, hảo hảo ngủ mở giấc, tỉnh lại ta đã đến. Lộ Trường Viễn đột nhiên rối ra tay chỉ, tại Hạ Liên Tuyết mi tâm rơi xuống, nàng muốn là mất Túy Hồng Loan còn chưa tu dưỡng, lại cùng Hồng Loan tổ sư đấu pháp, bây giờ rất suy yếu, thêm nữa đối mới là Lộ Trường Viễn, tự nhiên cái này liền hôn mê bất tỉnh. Khương Gia Y gật gật đầu, giống như còn muốn nói điều gì, lại cuối cùng biến thành, ngươi chính mình xem chừng. Lộ Trường Viễn cười cười, chờ các ngươi đến Thiên Sơn, thiên kiếp tự nhiên sẽ đình chỉ, đến lúc đó ta lại đến tìm các ngươi, nhiều nhất nửa tháng ta liền có thể đi Thiên Sơn. Khương Gia Y ỉa ngữ khí nhẹ nhàng lại khẳng định, nửa tháng sau nếu ngươi không có về Thiên Sơn, ta sẽ tự mình đến bắt ngươi, trên Bích Lạc Hạ Hoàng Tuyển. Nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lộ Trường Viễn, nhưng cũng biết lúc này khẩn cấp. Tùy ngươi, các ngươi cần phải đi. Thư Ảnh cuối cùng nhìn thoáng qua Lộ Trường Viễn, nàng hỏi một câu, ngươi có bao nhiêu phần trăm chắc chắn? Gặp Lộ Trường Viễn cũng không trả lời, nàng cũng chậm rãi tiêu tán, về tới vòng tay bên trong. Áo đỏ phóng lên tận trời, hóa thành một vòng lưu quang biến mất ở chân trời. Trên trời lôi càng thêm đỏ lên, cả tòa Diệu Ngọc cung tựa hồ cũng bị nhuộm thành đỏ như máu. Gió lay động Lộ Trường Viễn nhuốm máu huyền y gì hắn xếp bằng ở không trung, chính đối thiên kiếp, nói, chỉ cần ta còn sống, chính là mười thành. Kẹt vỡ. Thanh thúy tiếng vỡ vụn vang lên, cả tòa Diệu Ngọc cung đều nghe thấy được. Có cái gì đồ vật vỡ vụn? Thiên Sơn. Cửu Trọng Tiên Khuyết đỉnh chót. Phương xa bầu trời giống như lưu ly đồng dạng vỡ vụn, cuối cùng triệt để bị xé nứt, quần quần ma khí từ trong đó bò mà ra, như muốn rơi xuống. Ba thước dài sáu tấc kiếm điên cuồng rung động. Đạo pháp môn chủ đứng dậy, nắm chặt của mình kiếm, bình thản nói, "Huyết Lôi." Nàng xa xa nhìn về phía phương xa, lại nhìn không thấu tầng kia mê vụ, cũng không có thời gian nhìn nhiều. Có đồ vật nghĩ giáng lâm như thế, cho nên đạo pháp môn chủ liền kiếm đối khẽ hở, nghĩ thừa dịp thiên kiếp rơi xuống giáng lâm. Ngươi cái gì thời điểm cũng ưa thích bắt những này nhỏ cơ hội. Sư tôn năm đó dạy dỗ ngươi ngươi còn không có ăn đủ, bây giờ còn muốn nếm thử kiếm của ta sao? Kiếm đảo ngược, phức tạp kiếm trận đột ngột từ mặt đất mọc lên. Chỉ nghe từng tiếng a quốc vệ. Chương 66. Lộ Trường Viễn đạo lý chương 66. Lộ Trường Viễn đạo lý công tử. Hạ Liên Tuyết đột nhiên mở mắt, lại phát hiện chính mình tại một thanh màu đỏ dài trên một kiếm, còn bên cạnh ngồi là nàng quen thuộc sư tỷ Cửu Nguyệt Hàn. Không được, ta muốn đi tìm công tử. Không, không, ta không thể đi tìm hắn. Một kiếm tốc độ cực nhanh, phản phất thiên địa sơn xuyên đều tại đảo lưu, thiếu nữ thanh âm hóa tại trong gió. Nàng tỉnh táo cực nhanh, không hề giống một ít ngốc nữ nhân, nàng biết rõ hiện tại đi tìm Lộ Trường Viễn sẽ chỉ làm Lộ Trường Viễn phí công nhọc sức. Nhưng vừa vận chính vì vậy, biết không thể đi, nhưng lại muốn đi tìm tư duy càng thêm mệt nhọc, phản phất có được con kiến vệ tâm, mang đến nhẹ nhẹ có rút đau đớn cảm giác. Tỉnh táo, cho nên thống khổ. Hạ Liên Tuyết thống khổ nhắm mắt lại mắt. Thương Gia Y cắn nát ngón tay của mình, máu đỏ tươi rơi vào trên một kiếm, hắn nói qua ngươi muốn tin tưởng hắn, ngươi tin hắn sao? Một kiếm tốc độ liền lại nhấc lên. Trôi này trên thế giới sắc bén nhất kiếm lấy đầu ngón tay máu càng thêm tăng nhanh kiếm tốc độ. Hạ Liên Tuyết trầm mặc gật đầu, ta tin, hắn cho tới bây giờ chưa từng lừa ta, chưa từng có. Tiểu tiên tử lại lặp lại nhiều lần, phản phất chỉ cần không ngừng lặp lại, Lộ Trường Viễn liền có thông thiên chỉ năng, đủ để nghịch chuyển thiên đạo. Sư muội, Cửu Nguyệt Hàn ôm mình bà bay, mở miệng, không nên quá lo lắng. Vị sư tỷ này mặc dù đã biết sư muội của mình thân phận không đơn giản, nhưng vẫn là vươn nhu để, nhẹ nhàng nắm lấy sư muội tay, hắn sẽ không có chuyện gì. Hạ Liên Tuyết chỉ cảm thấy trong lòng ngăn chặn, một cỗ khí kẹt tại trong cổ họng, để cho người ta cực kỳ khó chịu. Phương xa đường đột nổ vang một cọc làm người ta kinh ngạc run rẩy lôi, phản phất lôi hóa thành rắn, muốn ăn tất cả mọi người. Huy Hoàng Thiên bên dưới, dù là tu hành người, cũng chỉ có thể lo lắng để phòng im lặng. Nơi này trời đã sẽ không sáng lên. Mười vạn dặm đại sơn bị đen nghịt mây đen vùi lấp, không còn một tia quang minh, Hạ Liên Tuyết bất tử, mặt trời liền sẽ không dâng lên. Phản phất ngày thứ hai sẽ không tới đến, thời gian vĩnh viễn dừng lại tại trước ánh bình minh. Lộ Trường Viễn giống như này nhìn xem kiếp lôi, giống nhau nhiều năm trước. Diệu Ngọc cũng đã phong sơn, đại trận đem hắn ngăn cách bên ngoài, mà hắn đã xếp bằng ở nơi đây hai ngày, thế đã chứa đầy. Gió tiêu tiêu thổi tới, ngày mùa thu điều hưu lôi cuốn lấy bi thường, biểu tượng mất đi đập vào mặt, để cho người ta khó mà hô hấp. Có người che dù đi tới, là tóc bạc tam hoàng nữ, ba ngày đã qua hai ngày nữa, nhiều nhất còn có nửa ngày, Phượng Tiên Lung Di dấu pháp liền sẽ mất đi hiệu lực. Lộ Trường Viễn cũng không trở về, chỉ là nhàn nhạt từ một tiếng. Tam điện hạ vẫn là không nên ở chỗ này, chỗ dừng lại đợi lát nữa thiên kiếp rơi xuống, không tránh khỏi ngươi cũng muốn thụ thương. Tô Ấu Bản gật đầu, Dương Chi Bạch Ngọc ra thịt trong đêm tối phảng phất phát ra ánh sáng. Nàng như cũng mặt không biểu lộ. Bà qua đời trước bảo ngươi chiếu cố ta, nhưng hiện tại xem ra là muốn ta chiếu cố ngươi. Ngươi nếu là chết rồi, ta sẽ thay ngươi nhà sát. Lộ Trường Viễn có chút buồn cười, ngươi thế nào biết ta liền nhất định sẽ chết? Tô Ấu Bản tu chính là mệnh định thiên đạo, xem như tránh né thiên kiếp nửa cái người trong nghề, nàng cảm giác được trên trời thiên kiếp tích xúc đã lâu, càng thêm phẫn nộ. Bây giờ tối thiểu có giao quang chi năng. Trước mặt Lộ Trường Viễn thậm chí còn chưa ngũ cảnh nhập đạo, có thể kéo bao lâu? Tóc bạc thiếu nữ lắc đầu, nếu là ngươi có thể còn sống sót tự nhiên là tốt, như thế liền sẽ không có người làm quả phụ. Ta nói chính là hạ cô nương. Lộ Trường Viễn nhìn lên trời, nhẹ nhàng nói, tam điện hạ, ta cảm thấy thiên đạo thật rất không nói đạo lý, thậm chí có chút ngạo mạn. Ừm, thiên đạo vẫn luôn dạng này. Tô Ấu Cả nói, phàm nhân cả một đời vì ăn no buôn ba lao lực, cả một đời cực khổ, lại thậm chí không chiếm được một cái an ổn sống qua ngày nhà, thiên đạo nhìn không thấy những này cũng được, chỉ khi nào có người làm trái nó một điểm, thiên đạo liền sẽ giận tím mặt, hạ xuống trừng phạt. Đúng vậy a, cho nên nếu là ngươi nhất định phải làm như thế, ta sẽ thay ngươi tuyển một cái quan tài, hồng một điều, tơ vàng quấn, cho ngươi thêm tìm cái phong thủy bảo địa. Tam hoàng nữ cười một cái, một màn kia phong hoa để trên trời vết lôi đều đã mất đi màu sắc, dạng này ngươi liền sẽ không thì biến. Lộ Trường Viễn nói một câu suối quẩy. Ầm ầm, lôi kiếp đột ngột đến. Lộ Trường Viễn nói, đi. Tam hoàng nữ cũng không nhiều lời liền phiêu nhiên mà đi, tìm một chỗ địa phương che rủ, nhìn xem Lộ Trường Viễn ứng kiếp. Lôi kiếp lại trước thời hạn nửa ngày. Phượng Tiên Lung Di dấu chỉ tồn tại 2 ngày nữa, điều này đại biểu lấy Lộ Trường Viễn nhất định phải kéo thêm nửa ngày. Đều không khác mấy đi. Lộ Trường Viễn muốn. Thế là thiếu niên đứng dậy, cầm trong tay dài ba thước kiếm, đối thiên đạo, đi vào tu hành bắt đầu, ta liền tận lực tị thế, người quen biết càng nhiều, nhân quả lại càng lớn, có thể coi là như thế này, ta chỉ còn lại mấy cái bằng hữu cũng nhập ma, cuối cùng chỉ còn lại có ta một người. Duyên cạn còn có thể bằng tu được, duyên tiến sâu lui không do người. Lộ Trường Viễn nhớ tới rất nhiều người, Tô Vô Tướng, Nhật Nguyệt Cung cung chủ, Cỏ Xanh Kiếm môn trước kia môn chủ, nhưng cuối cùng nhớ tới, vẫn là năm đó tiểu nữ hải. Tuyệt vọng phiêu phù ở bên người của hắn, sau đó phát ra từng tiếng sáng kiếm minh. Kiếm nghe thấy trong lòng chủ nhân suy nghĩ. Lộ Trường Viễn khí tức tại cấp tốc kéo lên, trên trời một viên khắc tinh thần sáng lên. Vô Tình Đạo Sở thuộc viên kia tinh thần yên lặng hồi lâu, tại thời khắc này đường đột tán phát sáng tỏ thế gian ánh sáng, nhưng bất quá một lát, viên kia tinh thần lại trực tiếp nổ tung. Lộ Trường Viễn chưa hề cảm thấy mình tâm tình như thế bành trướng qua. Không, chuẩn xác hơn nói, tối thiểu có 1000 năm không từng có loại cảm tình này, cẩn thận phẩm vị mà đến, loại kia cảm xúc gọi là phẫn nộ. Phẫn nộ tràn ngập não hải, cuối cùng hóa thành ngập trời lửa, trong lồng ngực có một cỗ khó mà ma diệt khí mãnh liệt mà ra, giống như đốt bị thương người mặt trời. Vô Tướng nhập ma, ngươi hạ xuống thiên kiếp, ta không ngăn ngươi, ta nhập giao quang phá hư quy củ, ngươi đối ta hạ xuống thiên kiếp, ta cũng nhận mệnh, thế nhưng là ngươi dựa vào cái gì đối nàng hạ xuống màu máu lôi kiếp? Lộ Trường Viễn bình thản phảng phất tại kể ra hôm qua cơm tối ăn cái gì. Nàng náo động thời điểm giữ gìn nhân gian an bình, làm thất cảnh giao quang chưa hề hoắc loạn thế ở giữa, chỉ là bởi vì muốn tìm ta, cho nên nghịch dòng sông thời gian, nàng không có thương tổn bất luận kẻ nào. Hạ Liên Tuyết cảm thấy mình có lỗi, cho nên đang chết tại dưới thiên kiếp. Có thể Lộ Trường Viễn không cho là như vậy. Nàng là vì ta, cho nên nghịch loạn thời gian, phần này nhân quả, ngươi hẳn là tính tại trên đầu của ta mới đúng. Oan có đầu, nợ có chủ. Hắn Lộ Trường Viễn mới nên gánh chịu phần này nhân quả mới đúng. Ta hôm nay liền muốn cùng ngươi hảo hảo luận một luận. Thái thượng thanh linh vong tiên quyết tại thời khắc này triệt để nổ tung, vốn là có chút nứt ra tâm cảnh cũng triệt để vỡ vụn. Lộ Trường Viễn khí tức triệt để thăng hoa, thất cảnh giao quang chi năng quét sạch hết thảy, uy hiếp cô đơn thu. Hắn cuối cùng còn có một kiếm. Rất nhanh, Lộ Trường Viễn trong tay hiện lên một trương thông thể màu trắng, lấy như nguyệt nha màu vàng kim đường vân trôi chạy tô điểm che mặt mặt nạ. Ta kết thúc người ăn người nhân gian, lại đè ép dục ma 1000 năm, ta hỏi ngươi, ta là thế gian tu 1000 năm, kết quả là ta liên kết với mình người đều không đánh nổi. Ngươi cảm thấy chuyện này đối với sao? Lộ Trường Viễn chậm rãi đem mặt nạ mang lên, chỉ lộ ra kia một trương mạc xem thiên đạo con mắt, lo lắng để phòng người tu hành lại không còn e ngại thiên đạo. Ta không trông cậy vào ngươi sẽ trả lời ta, cũng không muốn nghe cái gì công là công, qua là qua lời nói, ta chỉ là đơn thuần không phục. Màu máu kiếp lôi như muốn tán đi truy tìm Hạ Liên Tuyết, Lộ Trường Viễn phóng lên tận trời, âm dương nhị khí tại sau lưng của hắn biến thành to lớn âm dương ngư. Thiên kiếp bị cứ thế mà ngăn trở. Nếu là không giết Lộ Trường Viễn, nó liền không thể rời đi nơi này. Thế là quần quận lôi kiếp mang theo hồng trần ngang nhiên rơi xuống. Lộ Trường Viễn cười, nhếch môi, nếu là Hạ Liên Tuyết ở chỗ này, không tránh khỏi phải kinh ngạc tại Lộ Trường Viễn lại có như thế kịch liệt cảm xúc. Từng tiếng lệnh khám phá thanh âm truyền khắp sáng sủa căn khôn. Vô Tình Đạo không tu cũng được. Ta hôm nay muốn cùng ngươi nói một chút ta đạo lý. Thế gian có ca nói, Bạch Kim Mặt, Tam Xích Kiếm, nhân gian Trường An 1000 năm. Trường An đạo nhân xuất hiện lại thế gian. Sau đó là sắc lệnh. Xuân thu, hạ đông. Thiên địa bốn mùa bắt đầu cực nhanh hoán đổi, đảo mắt xuân hạ thu đông liền đi qua mấy lần, một đóa hoa từ khai phóng đến khô héo, cũng liền ngắn ngủi mấy hơi, lòng vòng như vậy lặp đi lặp lại, mỗi cái mùa cấp tốc ngưng kết ra một thanh trường kiếm rơi vào Lộ Trường Viễn trước người. Tức thiên đạo thay đổi bốn mùa quyền lực, hóa cho là ta kiếm. Xuân kiếm là thanh hương, hạ kiếm là chu minh, thu kiếm là bạch tàng, đông kiếm là huyền âm. Lộ Trường Viễn lại nói, thuần dương, trí âm. Xuân thu, hạ đông hai hợp thành một, bốn mùa thay đổi, biến thành âm dương nhị khí, trở thành thuần dương kiếm cùng trí âm kiếm. To lớn âm dương nhị khí chính diện đón nhận màu máu lôi kiếp, khí lang khổng lồ đem phương viên mấy ngàn dặm cây nổ tận gốc, lan lộn nước hình thành mưa rơi xuống. Trên bầu trời chỉ còn lại lưu một cái nhỏ bé cái bóng đối diện đối ăn người lôi rút kiếm. Gió tạm dừng một cái trước mắt, không cách nào dùng nhãn quan nhìn sóng âm trận trận nổ bể ra tới. Lôi kiếp bị thuần dương cùng trí âm hai kiếm lột một nửa tầng mây liên đối lấy màu máu lôi kiếp đều trở nên mơ hồ. Ầm ầm. Thiên đạo càng thêm nổi giận, cùng loạn lôi đỉnh cơ hồ đem thập vạn đại sơn biến thành khu vực gai mịn. Lộ Trường Viễn dùng tay lau sạch máu trên khóe miệng, hôm nay ta cũng muốn nhìn một cái, 500 năm trước ta đối với ngươi chém một kiếm kia về sau, ngươi có giải bao nhiêu tiến. Âm dương nhị khí lưu chuyển, cuối cùng lại lần nữa dung hợp, trở thành sau cùng một kiếm. Âm dương sinh vật vật. Thanh người, chọc chi nguyên, động người, tĩnh chi cơ. Lưỡng nghi kết hợp, đen trắng hóa thành tinh khiết nhất nguyên sơ, cũng là thiên địa khởi nguyên một. Kiếm này tên cổ, thái nhất, thanh thiên bạch nhật một vòng, thiên địa nhất kiếm thông huyền, tinh đấu khí, ước cao cho vót, chạm tiên lôi. Đây cũng là Lộ Trường Viễn đạo lý. Chương 67, ta thắng chương 67, ta thắng đụng nát. Chư thử, trung sinh. Tần mây xoay tròn lộ ra phía ngoài mặt trời, lại tại tiếp theo một cái chớp mắt lại bị che giấu. Lộ Trường Viễn đứng ở trong lôi kiếp ngang ngược vung kiếm, đem nhìn thấy hết thảy đều phá hủy tại kiếm gãy đọc phía dưới. Hắn ý đồ trọng thương thiên kiếp, để thiên kiếp trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục lại. Mà bây giờ Lộ Trường Viễn cũng không tái sử dụng kiếm pháp, mà là dùng trong tay tuyệt vọng hỗn tạp âm dương lượng khí, dùng đến cơ sở nhất trạng. Nhưng vừa vặn là cái này cơ sở nhất trạng tướng tất cả mê vong cùng sáu đuổi xé rách, hư vô thái nhất đem tất cả đồ vật nuốt ăn hầu như không còn. Ừm. Tại tầng tầng mây đen phía sau, vậy mà đường đột xuất hiện một đạo hư vô, mơ hồ cái bóng. Xa xa nhìn lại, tựa hồ có thể từ cái bóng trên trông thấy vô số người, lại như có thể nghe thấy vô số người kêu gọi cùng thúc thiết. Dù ma, cho dù Lộ Trường Viễn đã mất đi viên mãn tâm pháp, lại như cũng nhận ra kia một đạo cái bóng bản thể. Dục Ma làm sao lại tại thiên kiếp bên trong? Dường như phát hiện Lộ Trường Viễn thân ảnh, kia đạo hư ảnh đột nhiên biến thành nhất huyết miệng răng hàm quái vật, như muốn đem Lộ Trường Viễn ngay tiếp theo toàn bộ thế giới đều nuốt ăn hầu như không còn. Trong miệng lớn vô số răng nanh vặn vẹo sắp xếp, từ trong đó truyền đến làm cho người buồn nôn rít gào gọi. Ầm ầm. Vừa lúc kiếp vân cũng đến, cũng không để ý tới Dục Ma, xông thẳng Lộ Trường Viễn mà tới. Lôi kiếp thoáng qua bò lên trên Lộ Trường Viễn thân thể, đau tận xương cốt lôi tướng Lộ Trường Viễn ra thịt nướng thành tiêu màu đen. Máu thuận trôi kiếm chảy đến tuyệt vọng mũi kiếm, trôi chảy thân kiếm cái này liền nhiều một vòng máu đỏ tươi sắc. Thiên kiếp nhìn không thấy Dục Ma. Lộ Trường Viễn nhìn xem kia một đạo hư ảnh, cười lạnh một tiếng, nhẹ nhàng mở miệng, chạm. Một đạo cung chống rông tạo ra, giống như chúng rượu chi môn toát ra hoàn mỹ nhất huyền ý, sau đó đem không gian cùng thời gian triệt để siêu thoát, mang đến rung động tiên địa âm bạo. Lộ Trường Viễn rốt cục ép khô chính mình tất cả đi qua, thiên địa chi sinh bị hội tụ tại một kiếm này bên trên, thật lâu không tiêu tan. Tô Ấu Đoàn không minh bạch, người sao có thể có dũng khí thành dạng này? Nàng tận mắt nhìn xem một màn kia huyền ý tam độ xông vào kiếp vân, đem kiếp vân đánh cái vỡ nát, đây không phải là tại độ kiếp, cũng không phải tại ngăn cản kiếp vân, mà là lấy nhân lực nghịch trảm thiên kiếp. Tóc bạc thiếu nữ cúi đầu xuống, không muốn lại nhìn một màn này. Đến cùng còn muốn chống bao lâu đâu? Thời gian đã khó mà tính toán, trên trời âm dương lưỡng nghi tàn phá đến hư ảo, Lộ Trường Viễn pháp cuối cùng từ từ tiêu tán. Ầm ầm. Lộ Trường Viễn như là diều đứt dây rơi xuống tại mặt đất, một cái không biết mấy dặm cái hố xuất hiện ở trong núi. Tô Ấu Bản thừa dịp kiếp vân còn tại hội tụ, đem chu vi còn sót lại lôi ý thanh trừ, lúc này mới đi tới Lộ Trường Viễn trước mặt, mà Lộ Trường Viễn đang nằm trên mặt đất, toàn thân mang máu, tương tự người chết. "Lộ công tử, người còn tốt chứ?" "Không phải rất tốt." Lộ Trường Viễn liệt ra một vòng cười, trên người vết máu như là bông tuyết đồng dạng từng khúc rơi xuống, hôm nay xem ra muốn biết gì chúc ở đây rồi, có thể muốn hoa tam điện hạ một điểm bạc mua quan tài. Tô Ấu Bản mặt không biểu lộ, "Ta nhớ được trước đây không lâu Lộ công tử nói qua, còn chưa hẳn chết ở chỗ này đây. Người tính không bằng trời tính a." "Thật sao? Không phải đây." Lộ Trường Viễn cảm thấy trong cổ họng tất cả đều là máu hương vị, hắc huyết hầu cực kỳ khó chịu, tam điện hạ hay là đi xa một chút tương đối tốt, miễn cho đợi lát nữa máu tươi đến trên mặt của ngươi. Tô Ấu Bản lắc đầu, đã tung tóe đến trên người của ta. Thiếu nữ xanh trắng đạo bào đã dính điểm Lộ Trường Viễn ám trầm vết máu, nhìn giống như là một đóa tinh khiết sen bị cưỡng chế nhiễm lên nước bùn. Chỉ là vị này tam điện hạ tựa hồ cũng không ngại Lộ Trường Viễn máu. Tóc bạc thiếu nữ thanh âm nhẹ mà hữu lực, ngươi nếu là tiếp xuống không còn ngăn đón kiếp vân, có thể sống. Tam điện hạ cảm thấy ta sẽ làm như vậy sao? Ngươi vẫn là ưa thích phải hỏi để trả lời vấn đề. Tóc bạc thiếu nữ lại nói, Lộ công tử khác không? Ngươi cũng ưa thích phải hỏi để trả lời vấn đề a? Lộ Trường Viễn liếm liếm phát khô môi, thật là có điểm khác, tam điện hạ mang theo nước. Chưa từng. Vậy ngươi đang nói cái gì đây? Tam hoàng nữ ngồi xổm nửa mình dưới, rất tự nhiên vuốt lên góc áo, sau đó đang ngồi trước mặt Lộ Trường Viễn. Nàng rỗi da trắng nón nả cánh tay, đưa tới Lộ Trường Viễn bên miệng. Lôi kiếp ngay tại hội tụ, có thể vị này Bồ Tát lại một điểm không sợ. Tam điện hạ đây là muốn làm gì? Uống đi, Lộ công tử. Uống gì? Một vòng ánh sáng sẽ qua, tiếc như là sứ trắng đồng dạng trên da thịt rất nhanh nhiều một đường vết rách, máu đỏ tươi thuận cánh tay chảy xuống, nhỏ giọt Lộ Trường Viễn trong miệng. Tô Ấu Hoản đương nhiên nói, không thể uống quá nhiều, miễn cho ngươi về sau để mắt tới ta. Nàng đem Lộ Trường Viễn ôm vào trong ngực, phản phất là che kín ô uế cực khổ người bị thánh khiết Bồ Tát ôm vào trong ngực, vuốt lên cực khổ cùng đau xót. Lộ Trường Viễn khí tức chậm rãi ổn định lại, đã không còn nguy hiểm tính mạng, lại như cũ trọng thương. Tam điện hạ. Tô Ấu Hoản buông ra Lộ Trường Viễn, một lần nữa nhấc lên lồng chim, đừng hỏi, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Ai cũng có chút ít bí mật không phải sao? Lộ Trường Viễn không thể làm gì khác hơn nói, ta thật cũng không dự định hỏi. Tóc bạc thiếu nữ gật gật đầu, vậy thì tốt rồi, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Đầy đủ. Hắn kéo lấy thân thể đứng dậy, nhìn hướng bầu trời kiếp vân, mỏi mệt nói, ta còn có thời gian có thể điều tức. Lộ Trường Viễn mặc dù đem lôi kiếp trọng thương, thậm chí thật lâu không hề có động tĩnh gì, có thể lôi kiếp còn tại. Nhân lực có nghèo, thiên đạo vô tình. Nhưng khi thiên kiếp một lần nữa chậm qua một hơi, thiên kiếp sẽ trực tiếp phóng qua Lộ Trường Viễn, đi tìm Hạ Liên Tuyết. Lộ Trường Viễn nếu là muốn dựa vào bây giờ rách dưới thân thể đi hai lần ngăn cản, đại giới cất bước chính là tính mạng. Tô Ấu Bản hiếm thấy có chút cảm xúc, nàng nói, ngươi nếu là lại đi, chắc chắn chết tại thiên kiếp bên trong, ta chỉ là vững chắc thương thế của ngươi, không cho nó chuyển biến xấu mà thôi. Lộ Trường Viễn mặc dù đầy bụi đất, ánh mắt lại sáng tỏ vô cùng, nên đi vẫn là phải đi, tam điện hạ. Tam hoàng nữ hít sâu một hơi, nói, lấy ngươi bây giờ thân thể, lại có thể lại kéo bao lâu? Nếu chỉ có hai ngày, Lộ Trường Viễn liền có thể ngăn chặn, có thể lôi kiếp trước thời hạn nửa ngày, cái này liền nhiều sáu canh giờ. Chí mạng 6 canh giờ. Chuyện thế gian giống như đều là dạng này, nửa điểm không do người. Có thể Lộ Trường Viễn chỉ là ho ra một búng máu, gắt gao nhìn chằm chằm kiếp vân, nếu là lôi kiếp lại lần nữa thành hình, hắn như cũ sẽ không chút do dự xông đi vào. 3 canh giờ thoáng qua mà qua. Bầu trời lại lần nữa đen như mực, màu máu lôi tụ đến, lôi kiếp tựa hồ phải tiếp tục thành hình. Lộ Trường Viễn nhấc lên tuyệt vọng, nhưng rất nhanh lại buông xuống, hắn dùng đến cực kỳ buông lỏng ngựa khí nói. Xem ra vận khí ta không tệ, ta thắng. Ầm rơi. Trên trời kiếp vân tại hội tụ trước đó triệt để dừng lại, sau đó một chút xíu tiêu tán đi. Nhiếp Nhân Tâm phách huyết lôi không còn nhân gian. Giữa thiên địa bắt đầu mưa, mới đầu là màu đen mưa, cuối cùng biến thành thanh tịnh trong suốt nước. Lộ Trường Viễn triệt để tê liệt ngã xuống. Nước mưa đánh vào Lộ Trường Viễn trên mặt, có thể hắn chỉ cười to hai tiếng mặc cho nước mưa đem hắn tới chật vật không chịu nổi. Hắn nhiều tranh giành 3 canh giờ. Thương gia y y cũng thế. Chương 68, tiểu sư muội chương 68, tiểu sư muội mau mau, lại nhanh chút. Khương Gia Y Y nghĩ như vậy, cái này thiên hạ mạnh nhất kiếm là đạo pháp môn chủ, có thể nhanh nhất sắc bén nhất kiếm lại là nàng, so với đạo pháp môn chủ nói, nàng chân kiếm đạo phải nhanh hơn rất nhiều. Một kiếm phá vỡ không khí, thậm chí muốn cắt tổn thương hư vô, âm bạo thanh liên miên bất tuyệt, tại bầu trời trận trận nổ vang. Nàng đã đem tốc độ nâng lên cực hạn, có thể như cũ cảm thấy chưa đủ. Một kiếm chi trên ngọn có sắc bén chi thế hội tụ, trên trời mặt trời tương ứng mà đến, phản phất vì nàng kiếm độ lên một tầng ánh sáng lung lung. Phương viên ngàn dặm người đều nghe thấy được kiếm kêu to, cũng nhìn thấy chính mình kiếm rung động. Vô số người bội kiếm ngao ngoe muốn động, phản phất muốn phóng lên tận trời đi theo vị này trời sinh kiếm thể hóa huyền sát địch. Nói pháp môn vì cái gì có thể trấn áp trăm ngực? Một là đạo pháp môn chủ kiếm pháp thiên hạ vô song, sư thừa Trường An đạo nhân, một cái khác thành đạo pháp môn trời sinh kiếm thể một kiếm có thể trấn sơn hạ, bình tứ hải. Hai người này hợp lực, chính là thiên hạ tất cả giao quang cùng tiến lên, cũng là không chiếm được chỗ tốt chỗ. Như thế giao quang, lấy kiếm chiếu rọi mặt trời lặn, tàn dương như lửa, nhất kiếm tây lai. Một kiếm tốc độ lại lần nữa tăng tốc. Trong lúc nhất thời phảng phất đem không gian đều chạm phá đi, cũng không kết thúc. Thương Giáo Y Y vẫn tại huy kiếm. Nhất kiếm tây lai tiêu hao to lớn, nhưng hôm nay nàng lại liên tiếp vung ra kiếm này, thon dài lông mày hạ là một đôi kiếm ý khoái động mắt. Nàng không phải Trường An đạo nhân đệ tử, sẽ không tứ quý kiếm pháp, lại đến cùng truyền nhất kiếm tây lai. Thương Giáo Y Y không xác định Lộ Trường Viễn có phải hay không Trường An đạo nhân, nhưng là chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi là, nàng liền cũng đem hết toàn lực. Đây là nàng chấp. Hạ Liên Tuyết lăng lăng nhìn xem một màn này, sau đó hậu chi hậu giác, duỗi ra tay, thời gian nói khí tức lưu chuyển, là Khương Giáo Y khôi phục trạng thái. Ta vì ngươi lịch chuyển pháp lực, ngươi một mực huy kiếm. Thời gian nói, kiếm đạo đồng thời bộc phát. 8000 dặm đường, phong nguyệt đều xem qua. Tiếng gió, tiếng sấm, tiếng rít, tại kiếm sau liên miên bất tuyệt. Không thể gặp, không biết rõ chỗ liền ở trước mắt. Thiên Sơn đã tới. Nhanh. Khương Giáo Y liền ngưng mắt, kiếm phá bầu trời, thẳng tới Thiên Sơn trong. Đạo pháp môn chủ chính là tại Thiên Sơn chi đỉnh, mà Khương Giáo Y ở điện thì là tại Thiên Sơn dưới chân. Toàn này Thiên Sơn chỉ ở các nàng hai người, cái khác đạo pháp môn nhân thì là tại chư trên đỉnh vờn quanh bảo vệ Thiên Sơn. Gặp cái này một vòng hồng quang lăng lệ chi ý, đều hãi hùng kiếp vía. Khương Giáo Y một kiếm phá khai Thiên Sơn mê trướng, thoáng qua lách mình tiến vào chính mình tĩnh tu tiểu viên, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong nội viện kia một cây đại thụ như cũ như cùng nàng lúc rời đi, trở lại quen thuộc địa phương, Khương Giáo Y lúc này mới yên lòng lại. Một ngụm chân khí nghịch đến, Khương Giáo Y sắc mặt tái nhợt, khí tức hỗn loạn, pháp lực tận làm, bản nguyên tan phá. Có âm thanh từ đỉnh núi truyền đến. Áo cưới, ta gặp có huyết lôi rơi, nhưng là huyết lôi đột nhiên biến mất. Ngươi vì sao thụ nghiêm trọng như vậy tổn thương? Khương Giáo Y thì chống lên thân thể, đối đỉnh núi nói, Hồng Loan tổ sư ý đồ nghịch thiên cải mệnh, thu huyết lôi phạt, nàng thành nửa cái hỏa ma, ta cùng nàng đối kháng bị thương nhẹ. Nguyên là như thế, đem người dẫn tới đi, đối ta nhìn một cái người ngươi lại đi phía sau núi thiên chỉ chữa trị thương thế. Thanh âm phiêu miểu, mây trôi nước chảy. Khương Giáo Y thì nhìn thoáng qua Hạ Liên Tuyết, hướng phía nàng ánh mắt ra hiệu, sau đó nhìn về phía Cửu Nguyệt Hàn, theo ta lên núi. Cửu Nguyệt Hàn sững sờ, không biết nên nói cái gì. Ngươi một câu đều không cần nói, ta để giải thích. Khương Giáo Y ổn định khí tức, nhẹ nhàng mà nói, không cần phải sợ, nàng không ăn thịt người. Cửu Nguyệt Hàn trầm mặc một cái. Đạo pháp môn chủ, cái này thiên hạ người mạnh nhất, muốn gặp nàng, tìm nàng làm cái gì? Cửu Nguyệt Hàn có chút khẩn trương, không ai có thể khi biết chính mình muốn đi gặp đạo pháp môn chủ thời điểm không khẩn trương. Gió thổi qua đỉnh núi, tầng mây chậm rãi mây mở, đỉnh núi kia một tòa huy hoàng đại điện liền xuất hiện ở trước mắt. Cửu Nguyệt Hàn đi theo Khương Giáo Y phía sau bước nhỏ đi tới, mặc dù biểu lộ không hiện, nhưng đến cùng hốt hoảng vô cùng. Trong điện truyền ra phiêu miểu tiên âm, ta nhìn chằm chằm dục ma, cho nên không có cẩn thận nhìn huyết lôi, đến cùng chuyện gì xảy ra? Phương xa có tiên hạt truyền đến từng tiếng lạnh gáy gọi, gió mát trăng sáng theo thanh âm này dâng lên rơi xuống. Trong lòng Cửu Nguyệt Hàn khẽ nhúc nhích. Khương Giáo Y thì bình thản mà nói, Hồng Loan tổ sư ý đồ đoạt xá Diệu Ngọc công chủ, Diệu Ngọc công chủ lại nghịch thiên đạo, cho nên hàng huyết lôi. Thật sao? Đạo pháp môn chủ như cũ nằm như lấy, ngươi nói là cái gì chính là cái gì đi, dục ma có động tĩnh, cho phép lại nghị ý đồ giáng lâm. Khương Giáo Y thì hơi sững sờ, như thế nào làm? Cái gì cũng không làm, ta ở chỗ này, nó sợ mặt. Thoại âm rơi xuống, Cửu Nguyệt Hàn liền cảm giác mình bị lăng không nắm giữ, không cách nào động đậy, sau đó liền bay vào trong trướng. Nàng chỉ có thể nhìn thấy thon dài đùi ngọc nằm ngang ở mềm mại lụa trắng bên trên, linh lung tư thái cùng giường giao ánh, để cho người ta cảm thấy phiêu nhiên vong tiên. Chỉ là một đạo bóng lưng, liền có thể biết đối phương dung mạo cỡ nào kinh động như gặp thiên nhân. Đây cũng là ta kia tiểu sư muội. Tiểu sư muội? Cửu Nguyệt Hàn đồng mắt châm co lại. Đạo pháp môn chủ sư Tổng Trường An đạo nhân, đây không phải là bí mật gì, trên thế gian tông môn trong mắt, đôi thầy trò này phong cách hành sự đều đồng dạng bá đạo. Húng chi so với năm đó có cản tay Trường An đạo nhân, vị này đạo pháp môn chủ thế nhưng là không có chút nào gông xiềng, là thuộc về muốn đi chỗ nào liền đi chỗ đó tồn tại, đơn giản so Trường An đạo nhân còn đáng sợ hơn. Ngồi Thiên Sơn quan thiên hạ, sau đó tùy thời giáng lâm đem không vừa mắt người đánh một trận. Cửu Nguyệt Hàn suy nghĩ bay tán loạn, nàng mặc dù đối Lộ Trường Viễn thân phận có suy đoán, lại như cũng khó mà tin tưởng lao yêu quái đó chính là Trường An đạo nhân. A, nàng bừng tỉnh lấy lại tinh thần, lại phát hiện y phục của mình bị giật ra, đạo pháp môn chủ không biết khi nào đứng lên, đã tới nàng phía trước. Đạo pháp môn chủ trên mặt mang theo một trắng mặt nạ vàng, nhưng lại chưa che mắt. Cửu Nguyệt Hàn nhìn thấy cặp mắt kia, thế là nàng nghĩ, kia lão yêu quái nhất định là Trường An đạo nhân. Đây chính là hắn đồ đệ. Cái này sư đồ ánh mắt đơn giản như lúc đồng dạng. Tiểu sư muội, chớ lộn xộn, để cho ta hảo hảo nhìn một cái. Một cái như bạch ngọc tay thuận Cửu Nguyệt Hàn cái cổ một đường bên cạnh trượt đến bà bay, sau đó tỉ mỉ sờ lấy ma văn. Thật đúng là ta kia không có lương tâm sư tôn, ngươi vận khí thật là chênh lệch, lại bị ta cái kia sư tôn cho tai họa. Cửu Nguyệt Hàn có thể trông thấy cặp mắt kia bên trong thương tiếc, cùng tức giận. Đạo pháp môn chủ rũa ra tay mơn trớn Cửu Nguyệt Hàn gương mặt, ta cái kia sư tôn liền ưa thích loại này thanh lãnh tiên tử, dạng này dạy dỗ bắt đầu mới có cảm giác thành tựu, vẫn là cái hồng trần kiếm đạo, tiên tử đoạn hồng trần, cũng là hắn ác thú vị. Cửu Nguyệt Hàn chỉ cảm thấy hàn ý xẹt qua gương mặt, mang theo thấu xương lạnh. Thương gia Y Y lạnh giọng, ngươi nếu là lại chửi bới Trường An môn chủ, ta liền cùng ngươi đi qua một trận. Ngươi ngược lại là so ta càng đau lòng hơn ta kia vô lương sư tôn. Áo cưới, ta vừa mới tựa hồ cảm giác được thái nhất khí tức, trên trời vô tình đạo tinh càng là sáng lên lại sáng đâu. Đạo pháp môn chủ quay đầu lại, nhìn về phía màn lụa bên ngoài Khương Gia Y Y, mâu nhãn tựa như điện. Khương Gia Y Y chỉ là nói, chính là thái nhất, là Trường An môn chủ còn xuất lại, Diệu Ngọc cung chủ nghịch thiên hành sự, ta đưa nàng mang về Thiên Sơn tránh né huyết lôi, Trường An môn chủ còn xuất lại là Diệu Ngọc cung chủ cản trở huyết lôi mấy ngày. Vị này trời sinh kiếm thể cũng không tính đem lộ Trường Viễn tồn tại nói cho đạo pháp môn chủ. Đúng là như thế, ta còn tưởng rằng ta kia vô lương sư tôn sống lại đây, cũng được, kia Diệu Ngọc cung chủ hạ ngữ đường, cùng ta kia không có lương tâm sư tôn lại có quan hệ thế nào? Khương Gia Y Y sớm biết có câu hỏi này, thế là hiện hiện một vòng cười. Nàng là Trường An môn chủ trước kia tình duyên, cho nên ngươi nên hô Diệu Ngọc cung chủ một câu, sư nương. Thiên Sơn đột nhiên chấn động, trên đỉnh núi tuyết bay nhưng rơi xuống, kia màu lam lưu ly trường kiếm cũng đi theo rung động, dường như tùy thời muốn ra khỏi vỏ. Chương 69, sư tỷ, ngươi ma văn làm sao tới? Chương 69, sư tỷ, ngươi ma văn làm sao tới? Cửu Nguyệt Hàn cảm giác thì càng thêm rõ ràng. Sát ý đầy trời, sát ý quần quần mà tới. Cửu Nguyệt Hàn khó có thể chịu đựng phần này núi thây biển máu bên trong ra ý, sắc mặt tái nhợt, như muốn té xỉu. Đạo pháp môn chủ muốn giết sư muội, vẫn là nói, liên tiếp chính mình cùng một chỗ giết. Khương Gia Y cười lạnh một tiếng, ngươi tức giận cái gì? Ngươi chẳng lẽ lại còn muốn giết mình sư nương cùng sư muội hay sao? Sát ý đường đột tan thành mây khói. Đạo pháp môn chủ thanh âm nhu hòa truyền đến, đương nhiên sẽ không, ta ngược lại phải chiếu cố thật tốt. Cửu Nguyệt Hàn phát giác chính mình có thể động, sau một khắc liền bị đẩy ra ngoài trướng. Khương Gia Y không chút nào ngoài ý muốn. Cùng đối phương tương biết nhiều năm, nàng đã sớm mò thấy tính tình của đối phương, cũng đoán được đối phương không chính ưa thích đột nhiên có một cái sư muội, còn có cái sư nương. Cho nên Cửu Nguyệt Hàn cùng Hạ Liên Tuyết tự nhiên là nàng tới chiếu cố. Đạo pháp môn chủ thanh âm từ màn lụa hậu truyền đến, qua chút thời gian, ngươi dẫn ta cái này tiểu sư muội đi linh tộc, về phần vị kia sư nương, ngươi thay ta chiếu cố tốt, ta muốn trấn ma, không có thời gian đi hiếu kính. Khương Gia Y Y nổi lên môi, giống như cười mà không phải cười, vậy ngươi vẫn là rất bận, nhưng nếu là ta đi hiếu kính sư nương, cái này Trường An môn chủ đồ đệ đến cùng là ngươi, vẫn là ta đây. A, cũng không biết rõ năm đó là ai tỉ mỉ tính toán lúc này mới. Nàng bị đường đột đánh gãy, ngươi nếu là có thể cướp đi cái này danh hiệu, liền tự mình thử một chút đi. Một đạo thanh khí xoắn tới, đem hai người đồng loạt cuốn xuống núi. Khương Gia Y Y cũng không chống cự, chỉ là che lại Cửu Nguyệt Hàn. Cửu Nguyệt Hàn môi khẽ nhúc đích, trên khuôn mặt lạnh lẽo tràn đầy không hiểu, vì sao? Ngươi muốn hỏi nàng vì sao đối Trường An môn chủ thái độ như thế? Ừm. Ngày sau ngươi sẽ biết đến, nhớ kỹ, không nên nói đừng bảo là. Cửu Nguyệt Hàn liền lòng dạ biết rõ Khương Gia Y Y dự định. Vị này thiên sinh kiếm thể quyết định chủ ý, cho dù đối phương đã đoán được Trường An đạo nhân hơn phân nửa chưa chết, cũng không nói minh bạch lộ Trường Viễn tồn tại, dù sao đạo pháp môn chủ một quan sẽ tự mình lừa gạt mình. Hạ Liên Tuyết hoàn toàn không có cách nào nhập định. Nàng lo lắng tại viện lạc bên trong đi tới đi lui. Kiếp lôi đã biến mất. Có thể công tử thế nào? Còn tốt chứ? Tiểu tiên tử cắn răng, ưu sầu cơ hồ tự như tranh vẽ đại mi bên trong tràn ra. Nàng là cực kỳ đẹp mắt, cao gầy nhẹ nhàng thân thể phối hợp trong lúc giơ tay nhấc chân bộc lộ dịu dàng, tựa như một ao nhu hòa xuân thủy, thêm nữa vừa mới rút đi ngây ngô thiếu nữ thân, bây giờ liền giống như một gốc nở rộ dương hoa, thanh nhã lại mỹ cốt. Khương Gia Y tới thời điểm, nhìn thấy chính là Hạ Liên Tuyết bưng lấy gương mặt, nhìn xem thiên sơn bên ngoài một màn. Ôn nhu thời gian, tiến tính tuyến nguyện. Theo ta đi thiên chỉ chữa thương. Hạ Liên Tuyết quay đầu lại, trong con ngươi vỡ vụn làm cho đau lòng người. Nàng nghĩ biết rõ lộ Trường Viễn trạng thái, chỉ khi nào ra thiên sơn, lại sẽ chỉ làm lộ Trường Viễn tâm huyết uổng phí, thế là cũng chỉ có thể sống sờ sờ dày vò. Khương Gia Y Y thở dài, hắn không có việc gì, tối thiểu không chết, với hắn mà nói, chỉ cần không chết, liền cùng toàn thịnh không có khác nhau. Lộ ca ca nói qua, trên thế giới này, trừ ra sinh tử bên ngoài, liền không có càng lớn sự tình. Có thể lộ ca ca sống hay chết lại có ai biết rõ đâu. Hạ Liên Tuyết suy nghĩ miên man, tâm mạch run rẩy. Hắn khẳng định là không chết, sư tỷ của ngươi. Xem như sư tỷ của ngươi đi, trên người nàng ma văn vẫn còn, nếu là hắn chết, ma văn cũng liền nên biến mất. Ma văn? Cái gì ma văn? Hạ Liên Tuyết mở mịt ngẩng đầu, sư tỷ trên người có ma văn. Đây cũng là Hạ Liên Tuyết lần thứ nhất biết rõ chuyện này. Khương Gia Y Y cau mày, ngươi không biết rõ. Hắn cho ngươi sư tỷ hạ ma văn, sư tỷ của ngươi tính mạng liền tại. Tóm lại, này văn có thể chiếu rọi trạng vốn của hắn, nếu là hắn chết, ma văn sẽ biến mất. Hạ Liên Tuyết trợn tròn mắt, tiểu tiên tử vội vàng nói, sư tỷ ở đâu? Tại thiên chỉ, ta đang muốn dẫn ngươi đi nơi đó chữa thương. Mau dẫn ta đi. Khương Gia Y Y cũng không nói nhiều, lúc này bao lấy Hạ Liên Tuyết thẳng vào phía sau núi thiên chỉ. Đây là một phương rộng lớn hàn đầm, mờ mịt hàn khí đem chu vi san sát rừng trúc kết xương, có thể kỳ quái là, nơi này trúc như cũ xanh úng tươi tốt. Toàn này hàn đầm chỉ có hai người có tư cách đến sử dụng, đạo pháp môn chủ ngày thường lâu nằm đỉnh núi, thế là nơi đây liền cũng chỉ có Khương Gia Y Y một người tới. Khương Gia Y Y mở ra rừng trúc bên ngoài cấm chế, mang theo Hạ Liên Tuyết đến hàn đầm bên ngoài. Nhàn nhạt trong sương mù khói trắng, hình như có một bộ đến tiên địa tạo hóa thân thể ngồi tại bên bờ ao rửa đủ. Nhìn kỹ lại, kia là một đôi chân bóng tinh tế tỉ mỉ, linh lung đáng yêu chân nhỏ, mười khỏa phấn nộn mượt mà đầu ngón tay như là chân châu đồng dạng trắng nõn, màu xanh mạch lạc dán tại cao cao dương lên ưu mỹ mu bàn chân bên trên, mang theo một chút ý lạnh. Hắn đủ trên cổ tay xanh biết vòng tay càng thêm đôi này chân nhỏ tăng mấy phần xanh biết nhan sắc, lộ ra cấm dục cực kỳ. Sư tỷ, Hạ Liên Tuyết trùng điệp kêu một tiếng, sau đó biến thành lưu quang vào trong hàn đàm, khơi dậy tầm tầm sóng nước. Cưu Nguyệt Hàn chính xuất thần nghĩ đến sự tình, chỗ nào biết do Hạ Liên Tuyết đường đột vào, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ bị Hạ Liên Tuyết vọt vào trong ao. Để cho ta xem sư tỷ bà bay. Sư muội, Cưu Nguyệt Hàn chỗ nào có thể phản kháng Hạ Liên Tuyết ta, nhanh gọn bị lột quần áo, trắng nõn mượt mà bà vai bại lộ trong không khí. Màu đỏ ma văn ánh vào Hạ Liên Tuyết trong mắt. Đáng sợ ma văn tại tiểu tiên tử trong mắt giờ phút này vậy mà trở nên có chút đẹp mắt, Hạ Liên Tuyết rôi ra tay nhẹ nhàng sờ soạn đi lên, doa đến Cửu Nguyệt Hàn giật mình. Sư mội ngươi muốn làm gì? Sau đó Cửu Nguyệt Hàn mới hậu chi hậu giác kịp phản ứng. Xong. Toàn xong. Mới vừa vặn trải qua đạo pháp môn chủ, hiện tại lại bị sư mội phát hiện. Cửu Nguyệt Hàn chỉ cảm thấy hàn đầm nước lại lạnh cũng không có thân thể của nàng lạnh, vành hai của nàng đã hồng biến đi, vắng đầu hồ hồ, phấn nộn ngón chân giẫm trên mặt đất, thật sâu bước ra vết tích. Sư mội. Ngươi trước thả ta ra. Hạ Liên Tuyết lại không buông tha. Nàng ngay tại vận khởi thời gian nói xem xét Cửu Nguyệt Hàn ma văn, cẩn thận thăm dò xem xét lộ trường biến vận mệnh. Không thu hoạch được gì. Sư muội, ngươi đừng lại sơ soạn. Cửu Nguyệt Hàn cắn răng, băng lanh tiên mã lúm đồng tiền trên hồng hà bay tán loạn, xấu hổ cảm giác cùng cái khác thượng vàng hạ cám cảm giác hỗn hợp với nhau, nàng có chút muốn giết người. Hạ Liên Tuyết lúc này mới buông tay ra, cũng nhẹ nhàng thở ra. Công tử còn sống liền tốt. Sư tỷ, là ta thất lễ tiểu tiên tử lúc này mới phát hiện động tác của nàng có bao nhiêu lỗ mãng, sư tỷ Bạch Đế bị nàng thô bạo xô đẩy mở, bạch ngọc trên bờ vai điểm điểm ánh phấn. Còn có lưu dấu ngón tay của nàng. Khương Gia Y Y nhìn hai người đùa giỡn, trong thoáng chốc giống như nghĩ đến rất nhiều năm trước nàng cùng đạo pháp môn chủ vẫn là đệ tử thời điểm. Quá lâu, đợi lát nữa lại tinh tế cùng hai người bàn giao không muốn bại lộ lộ trường viễn tồn tại đi. Thế là nàng rút đi bên ngoài váy, chỉ mặc một tố cẩm màu đỏ cái hiếm, liền đem chính mình Anna tư thái chìm vào trong đầm nước. Được rồi, đều nhập hàn đầm khôi phục thương thế, cái này hàn đầm hút tiên sơn linh, đối với tu hành vô cùng có chỗ tốt. Khương Gia Y Y nhìn xem rừng trúc lá rụng, sau đó nhẹ nhàng sờ lấy bờ vai của mình. Nơi đó đã từng cũng là có một đạo ma văn. Sư tỷ, ta sớm biết ngươi cùng công tử quan hệ không tầm thường, lại không biết rõ đúng là loại quan hệ này đây. Cưu Nguyệt Hàn thật vất vả buông xuống tâm lại rất nhanh nâng lên cổ họng. Nàng ngạnh ngạnh nói, là ngoài ý muốn. Ngoài ý muốn. Hạ Liên Tuyết cười khẽ một tiếng, gọi người không phân rõ cảm xúc, hôm đó trong phòng, các ngươi muốn làm gì? Cưu Nguyệt Hàn cảm thấy mình hôm nay liền không nên tới hàn đầm. Mặt nàng ra mỏng, chịu không nổi loại này tra tấn. Hỏi, ân, hỏi. Làm gì hỏi ta nha, nam nhân của ngươi chính ngươi không còn được. Không chừng hiện tại lại nằm ở cái nào tiểu yêu tinh trên giường đây. Chương 70. Nhân Sâm Tinh Tam Hoàng Nữ chương 70. Nhân Sâm Tinh Tam Hoàng Nữ Lộ Trường Viễn lại ho ra một đốm máu. Lần này thật không có mùi máu tươi, một khối màu trắng khăn lụa thay Lộ Trường Viễn chùi sạch miệng, nhàn nhạt đàn hương chui vào xoang mũi, thiếu nữ đem khăn lụa một lần nữa xếp xong bỏ vào trong ngực, sau đó nghĩ, lại đem khăn lụa đặt ở Lộ Trường Viễn trên tay. Chính mình xoa. Ta nói, Tam Điện Hạ, có thể hay không thả ta ra? Không thể, ngươi bị thương, đừng lộn xộn. Giữa thiên địa một cây sen đài ngay tại không trung nhanh chóng bay lên, đây là Tô Ấu Hoàn pháp khí. Có ngưng thần công hiệu, nhưng cái này đài sen cũng không nội hàm tu di giới tử chi thuật, cho nên không gian bên trong không lớn. Nếu là Tô Ấu Hoàn một người ngồi, tự nhiên là đủ, nhưng nếu là tăng thêm cái Lộ Trường Viễn, liền lộ ra rất là chen chúc, cho nên Lộ Trường Viễn chỉ có thể bị Tô Ấu Hoàn ôm vào trong ngực. Dù sao hắn trọng thương, cũng không phản kháng được. Từ hàng tiên tử lấn ta lão bất lực, đừng nghĩ đến uống máu của ta, ngươi sẽ lên nghiện. Cũng không biết do cái này Tam Hoàng Nữ có phải hay không nhân sâm tinh biến thành, máu của nàng lại có như thế công hiệu, trách không được ra đời thời điểm trên trời rơi xuống dị tượng. Cũng không cần cùng người khác nói, Tam Hoàng Nữ thanh âm nhàn nhạt truyền đến, nàng tay trái ôm Lộ Trường Viễn, tay phải thì là cũng chỉ lên ấn khống chế lấy đài sen, kia lồng chim cũng liền đặt ở bên người của nàng. Lộ Trường Viễn thở dài, hắn cũng không muốn lấy uống đồ chơi kia, nhắm mắt lại, bắt đầu điều tức, phát tại chu thiên tuần hoàn, cuối cùng dễ thủ đan điền, chậm rãi khôi phục Lộ Trường Viễn thương thế. Nội thị tự thân, tin tức xấu, trọng thương, tin tức tốt, không có tổn thương bản nguyên. Có lẽ chính như kia dục ma tô vô tướng nói, hắn gỗ thân thể này giống như là sét đánh, cho nên trước đó mới là năm thiếu, nhưng vừa vặn là bởi vì bị sét đánh nhiều, cho nên có kháng tính. Ngạnh kháng huyết lôi lâu như vậy, hắn thế mà chỉ cần làm sơ tu dưỡng, liền vẫn như cũng là tứ cảnh thiên quyền. Tam Hoàng Nữ đột nhiên nói, há mồm. Ừm, há mồm. Lộ Trường Viễn không rõ ràng há miệng ra, một viên mùi thơm ngát đang dược bị nhét vào hắn trong miệng, cuối cùng biến thành tinh thuần dược lực. Đây là cái gì? Cung nội luyện đan, có thể bảo chứng ngươi hư nhược thời điểm không bị dục ma nhô dần. Ngươi càng là suy yếu, liền càng dễ dàng bị dục ma nhô dần. Lộ Trường Viễn nghĩ thầm, dục ma cùng ta có cái gì? Hiện tại có. Thái thượng thanh linh vong tiên quyết bị hắn nát, muốn trùng tu bắt đầu rất phiền phức, bởi vì Lộ Trường Viễn không có ý định đi vô tình đạo. Tô Ấu Hoàn nghi ngờ nói, ăn ngon không? Ngươi hỏi ta? Ừm, bởi vì ta chưa ăn qua. Tóc bạc thiếu nữ góc miệng nổi lên một điểm đường cong, tựa như nguyệt lượng cong cong. Lộ Trường Viễn nằm tại trong ngực của nàng, có thể trông thấy thiếu nữ xinh đẹp cái cằm thon dài trên cổ như có ánh sáng. Ngày bình thường từ trên hướng xuống nhìn chỉ cảm thấy tóc bạc thiếu nữ đẹp mắt không giống người, bây giờ từ dưới lên trên nhìn lại có mấy phần nhiệt khí. Lộ Trường Viễn phản hỏi, ngươi từ Hàng Cung luyện đan dược, ngươi chưa ăn qua?
Ừ, bởi vì ta chưa từng có tâm cảnh có thiếu, mang theo đan dược chỉ là để phòng bản nhất.
Bồ Tát Thái Thượng, thiên sinh viên mãn sao? Không biết rõ thế nào, Lộ Trường Viễn đột nhiên sinh ra một loại muốn đem Bồ Tát kéo vào nước bùn bên trong ý nghĩ, hắn nhíu mày lại, dùng đến chỉ có thể ra tay chỉ mò tới tuyệt vọng, lúc này mới đem cô ý niệm này ép xuống. Tô Ấu Vãn nhẹ nhàng mà nói, cố thủ bản tâm, tiêu hóa đan dược. Không có Thái Thượng Thanh Linh Vong Tiên Quyết người suy nghĩ vậy mà có thể như thế phức tạp sao? Lộ Trường Viễn có chút đau đầu. Từ hắn rửa mặt nhớ tới thân phận của mình về sau, mãi cho đến ứng đối thiên kiếp trước đó, hắn đều có một loại thái thượng tâm cảnh, nhưng bây giờ đã mất đi tâm cảnh đại viên mãn, hồng trần đập vào mặt. Đây không phải là chuyện xấu. Lộ Trường Viễn nhắm mắt lại, có thể cảm giác được hồng trần kiếm đạo ngay tại hướng hắn gấp, chỉ cần hắn gật đầu, liền có thể đạp đất đột phá ngũ cảnh. Có thể hắn không có ý định tu hồng trần kiếm đạo, hiện tại Lộ Trường Viễn chưa đã định chính mình muốn nhập cái nào một đạo, có thể tuyển nói nhiều lắm, cho nên muốn đi Minh Quốc, chiếu vừa chiếu chính mình. Lựa chọn quá nhiều, nhưng cũng là một loại phiền não. Tóc bạc thiếu nữ đại mi cau lại, đột nhiên nói, vì sao nhìn chằm chằm vào ta nhìn, có thể cần ta đem khuôn mặt vây lên. Nàng dường như phát hiện Lộ Trường Viễn ánh mắt, cho nên túi đầu cùng Lộ Trường Viễn lướt nhau. Tô Ấu Vãn nguyên lai tưởng rằng Lộ Trường Viễn là bị sắc đẹp lung lay mắt, mà trên thực tế Lộ Trường Viễn chỉ là đang nghĩ lấy chính mình muốn nhập cái nào một đạo thất thần. Lộ Trường Viễn bình tĩnh nói, chỉ là hiếu kỳ tam điện hạ khi nào nhập ngũ cảnh. Tại ngươi chịu lôi kiếp đánh cho thời điểm, ta vào nói. Thư Giang tóc bạc theo chủ nhân lắc đầu nhẹ nhàng run run, xoa tại Lộ Trường Viễn chóp mũi, có chút ngứa. Tam hoàng nữ cảnh giới đã ép quá lâu, sớm tại một năm trước liền có thể phá cảnh, bây giờ bất quá là nước chảy thành sông. Có lẽ ta còn phải tạ ơn Lộ công tử, bởi vì Lộ công tử hấp dẫn thiên kiếp chú ý, cho nên ta nhập đạo thời điểm, thiên đạo không có cách nào tới tìm ta phiền phức. Lộ Trường Viễn giống như cười mà không phải cười, lại không lên tiếng phát. Tô Ấu Vãn cũng không phát giác Lộ Trường Viễn cảm xúc, mà là nhìn hướng bầu trời phía dưới, nói, trời đã sắp tối rồi, không bằng đi nghỉ ngơi một đêm. Người dù sao còn sống, thời gian còn đầy đủ dựa theo cấp trình đủ để đổi tới. Dưới chân có một tòa đèn đuốc sáng tỏ thành, nhìn hẳn là tiên phàm hôn tạm địa phương. Cũng tốt. Tô Ấu Vãn đuổi đến mấy ngày đường, có chút mệt mỏi, cũng hoàn toàn chính xác cần một đêm đến điều tức. Thiếu nữ ở ngoài thành đem đài sen thu hồi, vị Lộ Trường Viễn từng bước đi vào thành, hồng trần náo nhiệt khí tức đập vào mặt. Keo đường hồ lô, thịt lừa hỏa tiêu. Lộ Trường Viễn có chút nheo lại mắt, trong lúc nhất thời vậy mà không chỗ thích đứng. Tô Ấu Vãn nhẹ nhàng mà nói, muốn ăn chút đồ vật sao? Ta đi cấp ngươi mua kẹo đường hồ lô. Hống tiểu hài nhi đâu? Lộ Trường Viễn bất đắc dĩ nói, đi khách sạn đi. Thành cửa ra vào cách đó không xa chính là khách sạn, trên biển hiệu rõ ràng viết nên phong khách sạn. Không thể nào. Cửa hàng lao bản tại quầy khách sạn đánh lấy bản tính, bùm bùm, thậm chí không ngẩng đầu, nghỉ chân mà vẫn là ở trọ. Mở tối dưới ánh đến Lộ Trường Viễn cẩn thận nhìn nhìn tiệm này lao bản. Hắc. Cùng Diệu Ngọc cung chân núi vị kia lão bản có cái 6 phần tương tự. Sẽ không phải là huynh đệ đi. Thế là Lộ Trường Viễn tới hào hứng, nói, muốn như vậy còn có thể sinh lò. Cửa hàng lao bản ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Lộ Trường Viễn, đến thêm tiền. Thật đúng là có thể là huynh đệ, giọng nói chuyện đều đồng dạng. Lộ Trường Viễn cười nói, chỉ ở trọ. Mấy gian? Hai. Tô Ấu Vãn tiếp lời nói, một gian. Tốt, một gian phòng trên, lên lầu rẽ trái. Cửa hàng lao bản lại bắt đầu tính toán, cũng không biết rõ đến cùng đang tính cái gì sổ sách. Lên lầu, vào cửa, Tô Ấu Vãn bị Lộ Trường Viễn nằm ở trên giường, chính mình thì là xếp bằng ở giường cạnh ngoài. Nàng như cũng cảm thấy Lộ Trường Viễn rất thơm, thiên kiếp về sau liền thơm hơn, giống như là sinh đồ ăn biến thành chín, càng thêm làm cho người thèm ăn nhỏ dãi. Lộ Trường Viễn co quắp một cái khỏe mắt, tam điện hạ, cái này không tốt lắm đâu. Ta chỉ là ngồi xuống, mà lại ngươi trọng thương cũng không thể hoạt động, cần người chiếu cố, mở hai gian phòng không tiện. Vậy liền cứ như vậy đi. Chương 71, Minh Quốc chương 71, Minh Quốc mưa gió sẽ lẫn. Ngàn vạn quỷ khóc bên trong, có người nhàn nhạt đi qua. Đây là một đầu không biết rõ thông hướng vương nào con đường, đường chu vi hắc ám sền sệt, dường như a tỷ địa ngục thông hướng nhân gian con đường, lại tựa như là đi hướng tuế nguyệt hắc ám con đường. Lạch cạch, có một đôi tay từ trong bóng tối rũ ra, bám vào màu đen trên đường, tựa hồ đang tìm tòi cái gì. Rất nhanh, lạch cạch lạch cạch, càng nhiều tay từ trong bóng tối rũ ra, những này tay quơ, phản phất muốn đụng vào chính đi trên đường người. Kia là một vị thiếu niên, khuôn mặt bình tĩnh, cầm trong tay trường kiếm, lạnh tựa hồ không giống như là người. Ta muốn đi ra ngoài, người nào cản trở lấy ta, liền chết. Hắn nói như thế. Trong đêm tối dâng lên một đám lửa, ánh lửa chiếu rọi ra thiếu niên không hề bận tâm mắt. Thiếu niên lại nói, ta sẽ không làm các ngươi quân chủ chính sẽ trở về, cho nên ta muốn đi ra ngoài. Trời đã sáng. Lộ Trường Viễn mở mắt, giống như mơ tới sự tình trước kia. Thật mềm. Hả? Thiếu nữ thanh âm linh hoạt kỳ ảo chậm rãi truyền đến, tỉnh liền đứng lên đi. Lộ Trường Viễn lúc này mới phát hiện dưới đầu kiểu nhuyễn không phải gối đầu, mà là thiếu nữ tràn ngập có rắn đùi. Hắn lại gối lên tóc bạc thiếu nữ chân ngủ một đêm. Lộ Trường Viễn vượt lên trước mở miệng, chuyện gì xảy ra? Ngươi nửa đêm đi ngủ xoay người, chính mình nằm ở trên đùi của ta, ta gặp ngươi ngủ rất say, liền chưa từng đánh thức ngươi. Tóc bạc thiếu nữ giọng nói vô cùng là bình thản, tựa hồ cũng không đem việc này để ở trong lòng. Đúng như này. Lộ Trường Viễn nhớ kỹ chính mình đi ngủ rất quý củ, đồng dạng nhắm mắt là cái gì tư thế, bắt đầu liền hẳn là cái gì tư thế. Tô Ấu Vãn che mắt, Lộ Trường Viễn nhìn không thấy con mắt của nàng, lại không hiểu cảm giác được kia vải trắng phía sau thiếu nữ có chút ý cười. Thiếu nữ nói, chẳng lẽ lại là ta thừa dịp ngươi ngủ, đem ngươi đầu gối ở trên đùi của mình. Lộ Trường Viễn không muốn tiếp tục tranh luận việc này, nhân tiện nói, tiếp tục lên đường đi, Tam điện hạ. Hắn sờ lên gương mặt của mình, tựa hồ có chút ướt át, nhưng lại không để ý, trải qua một đêm điều tức, bây giờ miễn cưỡng có thể hành động tự nhiên, không còn cần người đến nâng. Mắt trái đột nhiên lắc lư hạ. Minh Quốc sắp lại lần nữa xuất thế biết rõ. Còn cần ngươi nói, chúng ta sẽ tính thời gian. Quỷ kia địa phương ta chờ đợi gần 100 năm, quen thuộc cùng nhà đồng dạng. Lộ Trường Viễn vốn là dự định đi Minh Quốc, không cần con mắt nhắc nhở hắn cũng sẽ đi. Đồn đại Minh Quốc có một Minh Hà, không biết gì lên, không biết gì về, chiếu chi có thể thấy được kỳ đạo. Nhật Nguyệt Quý thất lạc tại Minh Quốc bên trong như thế để Lộ Trường Viễn ngây ngẩn cả người. Nhật Nguyệt Quý là đã từng Nhật Nguyệt Cung chấn cung chi bảo, Nhật Nguyệt Cung về sau không có, cái đồ chơi này không ngờ về tới Minh Quốc. Lần này đi Minh Quốc lý do lại thêm một cái. Lộ công tử, Lộ Trường Viễn hoàn hồn, đi thôi. Loảng xoảng loảng xoảng. Hai người còn chưa đi tới dưới lầu, liền nhìn thấy dưới bậc thang có một lao tẩu ngay tại đuổi theo cái gì. Lộ Trường Viễn có chút khó bỡ, bởi vì hắn đuổi theo chính là một cái bài vị, đầu gỗ điêu bài vị hiện tại ngay tại trên mặt đất nhảy nhót tưng bừng, đầy đất tán loạn. Cái gì tình huống? Kia lão tẩu đột nhiên bay nào đi lên, đem bài vị ôm vào trong lòng, kỳ diệu là bài vị lại đem lão tẩu nhô lên đến, cũng giật giật, giống con đế xanh đồng dạng. Lão tẩu bị na ai u mấy âm thanh, cuối cùng lẩm bẩm nói, tổ tông, đừng ngại tương, tổ tông. Như thế thú vị, Lộ Trường Viễn nhìn nửa ngày, vẫn là không có nhìn ra cái này bài vị có cái gì nguy cơ, ước chừng là ai nhất niệm ký thác vào bài vị trên đang tắc quái đi. Lão tẩu tỉ mỉ sát bài vị, sau đó ngượng ngùng hướng về phía Lộ Trường Viễn cười cười, nhường đường. Không có ý tứ a hai vị hậu sinh, ta lão tổ cái này bài vị gần nhất cũng không biết rõ rút cái gì điên, chính là ưa thích nhảy tương đáp. Tu tiên giới chuyện ly kỳ có nhiều lắm, cũng không kém món này. Lão tẩu lại nói, ai, hậu bối tử tôn bất hiếu, tổ tông hiển linh đi. Lộ Trường Viễn cũng không đem việc này để ở trong lòng, ngược lại là tô ấu và nói, Lộ công tử còn kém một chút xíu cũng liền muốn biến thành bài vị, nếu là ta ôm bài vị đi gặp hạ cô nương, hạ cô nương sẽ là cái biểu tình gì đâu. Tam điện hạ sức tưởng tượng có phải hay không có chút quá tốt rồi. Nói là tô ấu đoạn sức tưởng tượng tốt, Lộ Trường Viễn ngược lại là tưởng tượng một cái kia phiên hình tượng. Các bạc thiếu nữ che mắt ôm bài vị, thấy thế nào đều có điểm giống là quả phụ ý tứ. Hai người ly khai tại chỗ, rất nhanh vận khởi đại sen. Tô ấu đoạn nắm thật chặt thân thể, ngươi ngồi ở phía sau, ta ngồi ở trên thân thể ngươi. Trước đó là Lộ Trường Viễn nằm trong ngực thiếu nữ, bây giờ lại đổi cái vị trí, thành thiếu nữ tựa ở Lộ Trường Viễn trong ngực. Các bạc thiếu nữ giống như cũng không cảm thấy có bất luận cái gì không đúng, có lẽ là căn bản không thèm để ý, chỉ là tiếp tục khống chế đại sen. Dường như cảm thấy không quá dễ chịu, thiếu nữ đột nhiên vặn bẹo bốn éo thân thể, đem thân thể hơi hướng Lộ Trường Viễn trong ngực lấp nhét, lúc này mới nói, kia lão tẩu đuốt ve bài vị trên biết là Tiêu Thanh Phong. Lộ Trường Viễn lắc đầu, cũng không nghe qua. Ừm, ta cũng thế. Tu tiên giới nhân tài như cá giết sang sông, chết một lứa lại một lứa, cũng không nhập giao quang thắp sáng chính mình tinh thần, tóm lại là muốn é ngại dùm ma. Lão tẩu như cũ ôm bài vị, chê cười ly khai khách sạn. Ngược lại là không ai chú ý hắn. Hắn đi từ từ ra cửa, hướng phía tây đi đến, cũng không có hai bước liền bị người ngăn lại. Một tiếng tiểu mị tận xương thanh âm truyền ra, vị này lao ca ca, ta có một số việc muốn hỏi thăm ngươi, có thể chậm trễ ngài một chút thời gian sao? Lao tẩu run rẩy ngẩng đầu, lại phát hiện đối phương mặc dù trên mặt tiểu dung, là cái cực kỳ đẹp mắt nữ tử. Tu tiên giới thực lực nói chuyện, hắn mới khó khăn lắm một cảnh, người trước mặt thì là có tam cảnh khí tức, đối phương đối với hắn có thể có cái gì mưu đồ? Các hạ là? Nữ tử cười khanh khách lên, nàng duỗi ra tay nhẹ nhàng phất qua lão tẩu gương mặt, chỉ một cái, lao tẩu liền cảm giác hồn đều muốn bay lên. Hợp Hoan Môn, Vương Liên đúng là Hợp Hoan Môn nhân. Hợp Hoan Môn tìm hắn làm gì? Ta nghe nói Lao ca ca xuất thân tự Hóa Sinh Môn, nhớ kỹ Hóa Sinh Môn mấy trăm năm trước hình như có một vị tiền bối đắc đạo vào khai dương, còn đi qua Minh Quốc, lưu lại một bản bản chép tay đây, khả năng cho ta mượn nhìn một cái sao? Thanh âm nũng nịu, phản phất là không cho nàng nhìn liền xúc phạm cái gì tội ác tại trời pháp. Là có việc này, nếu là cô nương muốn bản chép tay, cứ việc cầm đi, ta cái này bất tài đồ tôn đều xem không hiểu tay này nhớ. Hán tử trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ, rất cung kính đưa cho Vương Liên. Vương Liên cũng không tiếp nhận, mà là yêu kiều cười, nàng đem mặt tựa vào lão tẩu trên lồng ngực, ta cũng không cấp người đồ đâu. Ta nhìn lão ca ca cũng càng già càng dẻo dai, không biết rõ lão ca ca kêu cái gì tên nhà. Lão tẩu nhẹ nhàng thở ra, Tiêu Hải. Vương Liên Như cũng cười đến vũ mị, như vậy đi, ta có một số việc muốn làm, Tiêu lão ca ca không bằng theo ta cùng đi, ta sẽ không bạc đãi lão ca ca, ta thật có chút bản sự, có thể để cho Tiêu lão ca ca biết rõ cái gì gọi là thế giới cực lạc đấy. Tiêu Hải chỉ cảm thấy ánh mắt của mình không thể rời đi nữ tử tiểu nhuyễn thân thể, bất chi bất giác liền gật đầu, tốt, ta tùy ngươi đi. Chương 72, lão yêu quái lại tới chương 72, lão yêu quái lại tới lại một lần từ Hàn Đầm trở về. Cưu Nguyệt Hàn cảm thấy mình mặt đều mất hết. Nàng làm rượu ngọc thủ tịch chân truyền mặt mũi là một điểm không còn. Hôm nay Hạ Liên Tuyết dường như triệt để bình tĩnh lại, vừa vào Hàn Đầm liền nhìn chằm chằm bờ vai của nàng nhìn nàng toàn thân không được tự nhiên. Sư tỷ, đã ngủ chưa? Cửa bị gõ, Cưu Nguyệt Hàn sợ hai giật mình, sau đó phát hiện gian phòng của mình đèn đã bị nàng tắt. Nàng giả chết đồng dạng nằm ở trên giường, trắng thuần chân nhỏ quy củ cất kỹ, cũng không dám loạn động. Nàng hận không thể nói một câu, ta ngủ. Cưu Nguyệt Hàn đã biết rõ sư muội chân thực thân phận nhưng thật ra là cung chủ, nhưng đã thành thói quen vẫn là ưa thích đem Hạ Liên Tuyết coi như sư muội nhìn, Hạ Liên Tuyết cũng như cũ hô hào nàng sư tỷ. Vậy liền các luận các đích. Thật muốn tính toán ra, nàng Cửu Nguyệt Hàn cùng Hạ Ngữ Đường cũng là một đời. Nàng làm sư tỷ thì thế nào? Nhưng nếu là dạng này, nàng lại nên hô lão yêu quái cái gì? Muội phu. Nào có muội phu cho sư tỷ trên ma văn, còn sở sư tỷ mông. Kẹt. Môn vẫn là bị mở ra. Hạ Liên Tuyết đi đến, ngữ khí yếu ớt, sư tỷ đã ngủ chưa? Ngủ ngủ. Đừng niệm. Cửu Nguyệt Hàn đem chính mình chân nhỏ cuốn tại trong chăn, giờ phút này mềm mại chăn mền đã tràn ngập kẽ ngón chân khe hở. Ánh nến đột nhiên được thắp sáng. Sư tỷ không nguyện ý cùng ta trò chuyện. Cửu Nguyệt Hàn trở mình, Hạ Liên Tuyết đi đến trước, ngồi ở bên giường. Ta biết rõ sư tỷ ra mặt mỏng, cho nên không có ý tứ cùng ta nói, ta tin tưởng khẳng định có cái gì ẩn tình, lần sau ta gặp được công tử, sẽ gọi công tử thay ngươi đem ma văn giải. Cửu Nguyệt Hàn lúc này mới không thể không bắt đầu, thon dài sợi tóc dán mặt rũ ở trên đệm chăn. Không cần. Ma văn một chuyện tự có cái khác biện pháp xử lý. Hạ Liên Tuyết buồn bã nói, sư tỷ quả nhiên không ngủ. Cửu Nguyệt Hàn cắn răng, quyết định chắc chắn. Đã bị sư muội ngươi biết rõ, ta. Hạ Liên Tuyết dù cho đánh gãy Cửu Nguyệt Hàn, sư tỷ, cùng công tử đến đâu một bước rồi? Cái gì một bước nào? Sờ soạn tay nhỏ. Sờ soạn không nên sờ địa phương, ta nhìn sư tỷ vẫn là xử nữ, cho nên là đến dùng cái khác địa phương phục vụ trình độ. Cửu Nguyệt Hàn hậu chi hậu giác, sau đó đỏ lên mình hay, không có. Thiên địa lương tâm. Lộ Trường Viễn cái gì cũng không đối nàng làm, ngược lại là bồi lên một bản tâm pháp, một bản kiếm pháp. Khiến cho còn giống như là nàng chiếm tiện nghi. Công tử cũng là như thế nói với ta, nhưng đến đấy hỏi là cái gì nói, sư tỷ, có thể cùng ta nói một chút sao? Cửu Nguyệt Hàn có thể nói cái gì, đành phải ôm chặt hai chân, ngập ngừng nói, hắn dạy ta một chút công pháp, cho nên đạo pháp môn chủ mới có thể cảm thấy ta là tiểu sư muội. Hạ Liên Tuyết trầm mặc một hồi nói, ta vẫn cảm thấy sư tỷ rất là đẹp mắt, cung nội đệ tử không phải cũng nói sư tỷ là đệ nhất mỹ bộ dạng sao? Cửu Nguyệt Hàn gượng ép cười cười, người tu hành không nhìn bề ngoài, bề ngoài chỉ là túi ra. Thế nhưng là sư tỷ hoàn toàn chính xác đẹp mắt. Diệu ngọc song sen đều có phong hoa, Hạ Liên Tuyết nhu thành nước, Cửu Nguyệt Hàn lạnh thành sen. Hạ Liên Tuyết đường đột duỗi ra tay nâng lên Cửu Nguyệt Hàn cái cằm, Cửu Nguyệt Hàn vội vàng không kịp chuẩn bị không thể hoàn thủ, ta vừa mới viễn tưởng một cái sư tỷ bị Lộ Ca Ca đặt ở dưới giường làm tỷ bà gậy dáng vẻ đây. Da như mỡ đông tiên tử rút đi y phục, sắc mặt đỏ bừng vung tay ra bên trong kiếm, lại nắm chặt kiếm, tiểu diễm môi đỏ phát ra dễ nghe âm nhạc. Cửu Nguyệt Hàn đẩy ra Hạ Liên Tuyết tay, sắc mặt đỏ lên, sư muội, ngươi đang nói cái gì? Thanh lãnh nữ kiếm tiên quỷ cầu sủng yêu, đích thật là vừa ra không tệ tiết mục. Diệu Ngọc thủ tịch chân truyền đến cùng tuổi tác không lớn, không so được Diệu Ngọc cung chủ, bị nắm gắt gao, thêm nữa vốn là nội tâm có quỷ, liền càng thêm một câu cũng không nói ra được. Sư muội, đến thời điểm có phải hay không còn muốn ta tại ngoài cửa sổ thổi một khúc cho các ngươi trợ trợ hứng? Cửu Nguyệt Hàn ngượng mặt mũi tràn đầy màu hồng, không có, không có loại quan hệ đó. Hạ Liên Tuyết meo lại mắt, sư tỷ là nhìn không lên công tử. Không phải, không có. Cửu Nguyệt Hàn cảm giác được một trận không hiểu đấu, nàng sống hơn 20 năm, lần thứ nhất cảm thấy như thế chân tay luống cuống. Hạ Liên Tuyết đứng dậy, nhẹ nhàng mà nói, sư tỷ, ngày sau vẫn là ngoan ngoãn rất nhiều. Ta mới là sư tỷ đi. Gặp sư muội đã kết luận chính mình cùng Lộ Trường Viễn thật không minh bạch. Cửu Nguyệt Hàn ấp úng nói không ra lời. Hạ Liên Tuyết đột nhiên chuyển chủ đề, Thương Gia Y Lìa nói sự tình, ngươi thấy thế nào? Tại trong hàn đàm, Thương Gia Y Lìa liên tục căn dặn, nói tuyệt đối đừng để đạo pháp môn chủ biết rõ Lộ Trường Viễn còn sống. Không phải đạo pháp môn chủ nhất định rút kiếm truy sát Lộ Trường Viễn. Cửu Nguyệt Hàn không thể làm gì khác hơn nói, không giống giả. Tại Thiên Sơn Chi đỉnh thời điểm, ta cảm thấy nàng muốn giết ta, còn có ngươi, mà lại trong lời nói dường như đối Trường An đạo nhân. Rất cựu thị. Trên thực tế Cửu Nguyệt Hàn cũng đoán không được đạo pháp môn chủ thái độ. Vậy liền tạm thời làm Khương Giá Y Lìa nói là sự thật. Hạ Liên Tuyết xoay người nói, từ mai ta sẽ hảo hảo giáo đạo sư tỷ Diệu Ngọc cung pháp quyết, còn có công tử kiếm, ta khả năng tương đối nghiêm khắc, sư tỷ tốt nhất chịu đựng, ân, cầu xin tha thứ cũng là vô dụng. Nàng có một chút ăn chút gì dấm, nhưng là nàng sẽ không thừa nhận. Cũng có một chút điểm tức giận, cái này nàng thừa nhận, nhưng nàng có một cái rất tốt quen thuộc, tức giận liền sẽ phát tiết, không phải kìm nén sẽ làm bị thương thân thể, nhưng đến cùng không thể đem khí phát tiết đến công tử trên người. Tại công tử trước mặt nàng vẫn như cũng là năm đó cái kia mềm mại tiểu nữ hài. Cửu Nguyệt Hàn không khỏi lưng phát lạnh, nhìn xem Hạ Liên Tuyết đi ra cửa phòng, nàng thở dài. Sự tính đến cùng làm sao lại đến một bước này, nàng rõ ràng. Rõ ràng ban đầu liền chỉ là trừ bỏ ma, làm sao lại tới mức độ này. Về sau lại sẽ làm sao dạng đây. Sư muội đã bị lao yêu quái dạy dỗ tốt, liên thủ đến khi phụ chính mình. Không thể nhớ lại nữa. Cửu Nguyệt Hàn đánh gãy suy nghĩ của mình, nàng bừng tỉnh nhớ tới, hôm nay còn không có lợi kiếm. Thế là dẫm lên tiểu hài đứng dậy, cầm lên của mình kiếm. Bên ngoài nguyệt lượng chính chính tốt, dưới ánh trăng luyện kiếm là một loại lựa chọn tốt. Cửu Nguyệt Hàn vận chuyển thái thượng thanh linh vong tiên quyết trở nên tâm như chỉ thủy, dưới ánh trăng tiên tử huy động trường kiếm, giống như tại nhảy múa, rất nhanh đổ mồ hôi lâm ly. Nàng cảm thấy chính mình hồng trần kiếm đạo ngay tại vững chắc, ngũ cảnh rất nhanh liền có thể vững chắc. Ước chừng đây chính là thân ở hồng trần, tâm như chỉ thủy cảm giác đi. Sau đó nàng lại nghe thấy một câu: thừa dịp ban đêm xuống núi tới tìm ta. Lao yêu quái lại tới. Lưu Ly tâm cảnh quả nhiên lại lần nữa vỡ vụn. Cửu Nguyệt Hàn cắn răng, nghĩ đến không đi, dù sao tại Thiên Sơn, chính mình không biết đường, không biết rõ làm sao xuống núi. Có thể nghĩ nửa ngày. Nàng vào phòng đổi một thân y phục, vẫn là tập như vậy ra cửa. Hạ Liên Tuyết cùng Cửu Nguyệt Hàn gian phòng là Khương Giá Y thì gọi người trực tiếp lấy pháp lực mang lên tới lầu cát, hai người là tới gần, cho nên có thể trông thấy đối phương gian phòng nằm đến. Cửu Nguyệt Hàn làm tặc đồng dạng nhìn một chút Hạ Liên Tuyết gian phòng. Không có ánh lửa. thế là phi tốc ly khai nơi đây, xuống núi. Có Hạ Liên Tuyết đi gặp lao yêu quái, nàng thậm chí quỷ dị dâng lên một tia kỳ diệu vui vẻ cảm giác. Chương 73, ngươi là hắn sao? Chương 73, ngươi là hắn sao? Cửu Nguyệt Hàn thừa dịp dưới bóng đêm núi, ánh trăng chiếu đến tinh không, chiếu sáng lấy bóng đêm. Chín môn 12 cung chi một đạo pháp môn là toàn bộ trắng vực mạnh nhất tông môn, lại đồng thời cũng là chín môn 12 cung bên trong nhỏ nhất tông môn. Đồng dạng đại tông đều sẽ như là Diệu Ngọc Cung, có hạ cấp phân tông, nhưng đạo pháp môn không có, không chỉ có không có, đạo pháp môn còn nhân khẩu thưa thớt. Đạo pháp môn chỉ có bao quát liên tiếp thiên sơn ở bên trong ba tòa ngọn núi. Trên núi sắp đặt pháp trận cách tuyệt tiên phàm, mà chân núi thì là có một phàm nhân vương triều, có rất nhiều thời điểm, đạo pháp môn môn nhân sẽ che giấu tung tích bên trong đến vương triều gặp hồng trận. Đây là căn cứ bây giờ đạo pháp môn chủ pháp lệnh, đạo pháp môn nhân đều không thể xem chính mình là tiên, cũng không thể quên chính mình là người. Cái này thoạt nhìn là tại bảo vệ phàm nhân, giữ gìn tiên phàm trật tự pháp lệnh, trên thực tế còn lâu mới có được đơn giản như vậy. Không vào giao quang, không thắp sáng tinh thần, người tu hành liền một mực chịu lấy dục ma uy hiếp. Có thể người tu hành nếu là định kỳ, thật buông xuống tư thái dung nhập phàm nhân sinh hoạt, trải nghiệm sinh lão bệnh tử, khám phá hồng trần, khám phá chấp niệm, bị dục ma nhuộm dần khả năng liền giảm mạnh. Bởi vậy có thể thấy được, đạo pháp môn thả muốn pháp đi là hồng trần con đường. Cửu Nguyệt Hàn rất dễ dàng xuyên qua đạo pháp môn đại trận, không lâu liền đến chân núi. Dựa theo ma văn chỉ dẫn, nàng tìm được một cái khách sạn. Trong phòng đèn sáng, hấp khí, hơi thở, Cửu Nguyệt Hàn đè xuống cảm xúc trong đáy lòng, cái này chuẩn bị đẩy cửa ra. Môn không có đóng, để cho ta hảo hảo nhìn một cái, ngươi trước chớ lộn xộn. Cửu Nguyệt Hàn dừng lại mở cửa tay, thuận khe cửa hướng bên trong nhìn lại, chỉ gặp Nhất Ngân Phát thiếu nữ đưa lưng về phía cánh cửa đứng ở lao yêu quái trước người, lao yêu quái cúi người, hai tay đặt ở thiếu nữ non mềm trên vai, dường như tại hôn thiếu nữ. Hỏng, sư muội về sau liền từ hàng cung tiểu sư tổ đều muốn bị độc thủ. Cửu Nguyệt Hàn nhìn hoảng sợ run rẩy. Nàng thế nhưng là đã sớm đã nghe qua từ hàng cung tiểu sư tổ là cái thái thượng vong tình, hiện tại thái thượng vong tình Bồ Tát cũng phải bị dạy dỗ thành nghe lời con rối sao? Không đúng lắm, ngươi tự sinh ra cứ như vậy sao? Lộ Trường Viễn bung ra thiếu nữ bay. Tô Ấu Vãn một lần nữa cầm lấy vải trắng, che lại mắt của mình, nhẹ nhàng mà nói, cũng không phải là, ước chừng là ta bắt đầu quyết định tu mệnh định thiên đạo bắt đầu, liền biến thành dạng này. Hai người nói là thiếu nữ mắt. Mắt đỏ cũng không phải là cái gì tốt dấu hiệu, nhất là tại tu tiên giới. Đại bộ phận thời điểm, mắt đỏ đại biểu là dục ma nhuần dần, lúc đó Hạ Liên Tuyết dục ma nhập não thời điểm, hai mắt chính là đỏ tươi, nhưng trước mắt tóc bạc thiếu nữ nơi đó có một điểm dục ma nhuần dần dáng vẻ. Lộ Trường Viễn trước đó cũng không nhận thấy được Tô Ấu Vãn trên người có một chút xíu dục ma khí tức. Như thế kỳ quái, cho nên Ấu Vãn ngày thường đều phải được bài trắng, không phải sẽ hù đến người, Lộ công tử cũng nhìn không ra tới là vấn đề gì sao? Việc này từ hàng cung trên dưới đều tra xét, nhưng cũng nhìn không ra manh mối gì tới. Lộ Trường Viễn lắc đầu, sau đó nheo lại mắt. Cái này tình huống hắn chưa từng thấy qua. Ngươi nói có hay không một loại khả năng, chỉ là đơn thuần, ngươi khí huyết quần quần bọt tới trong mắt, tạo thành đỏ mắt hiệu quả. Từ pháp góc độ Lộ Trường Viễn nhìn không ra vấn đề, vậy liền từ thế gian góc độ nhìn xem. Tô Ấu Vãn nói, cung nội mời qua đi đan môn nhân, nói không có vấn đề gì. Lộ Trường Viễn gật gật đầu, xác định mà nói, vậy liền mặc kệ, đường trị xảy ra vấn đề. Cái gọi là người có thể bình thường động cũng không cần luận trị, vạn nhất chữa khỏi, lại đạo hủy người vong, vậy liền xong đời. Dừng một cái, Lộ Trường Viễn vung tay lên, đem cửa mở ra, Cửu Nguyệt Hàn thất tha thất thểu đi đến. Tới vì cái gì không gõ cửa? Cửu Nguyệt Hàn lập tức cảm giác như có gai ở sau lưng, nghĩ, nửa ngày hô một câu, sư tôn. Nàng vừa mới đột nhiên có một cái ý nghĩ, có phải hay không chỉ cần cho Lộ Trường Viễn một chút xíu đạo đức công xiềng, nàng liền an toàn. Lộ Trường Viễn còn chưa mở miệng, ngược lại là Tam Hoàng Nữ xoay người, nhìn từ trên xuống dưới Cửu Nguyệt Hàn, sau đó không mang theo tình cảm nói một câu, các ngươi, ưa thích chuyện này điều. Trước đó hạ cô nương là nuôi nữ nhi con đường, hiện tại là nuôi đồ đệ. Đi đi đi, đi một bên. Lộ Trường Viễn mở miệng, Tô Ấu Vãn câu lên môi, đem chính mình lồng chim nhấc lên. Ta đi sát vách phòng nghỉ ngơi, Lộ công tử chớ có để Ấu Vãn nghe thấy không nên nghe thấy đồ vật, Ấu Vãn là người xuất gia, cần tu hành. Tóc bạc thiếu nữ ngậm lấy cười, phải đi rồi ra ngoài. Lộ Trường Viễn lúc này mới xoay đầu lại nhìn Cửu Nguyệt Hàn, thanh lanh váy trắng tiên tử đứng thẳng, nàng cũng không buộc tóc, cho nên thông thuận mái tóc đen dài choàng tại thẳng tắp trên lưng, một mực rũ xuống tới non mịn bên hông, cao gầy chân tại dưới ánh đến giống như thành muốn mạng người đau, nhìn lòng người sợ. Cửu Nguyệt Hàn vượt lên trước mở miệng, sư muội rất lo lắng ngươi. Lộ Trường Viễn nhàn nhạt mà nói, làm sao đột nhiên gọi ta sư tôn? Đạo pháp môn chủ nói ta là tiểu sư muội. Cửu Nguyệt Hàn cắn răng, ta cũng được truyền thừa của ngươi, gọi ngươi một tiếng sư tôn cũng là không có vấn đề, lại nói, ta còn có. Trên bờ bay, ma văn. Lộ Trường Viễn giống như cười mà không phải cười, không có dập đầu cũng không tính bái sư, ngươi nhiều lắm là tính cái ký danh, đúng, ma văn thật không cần ta thay ngươi biến mất. Tâm pháp ngươi dù sao đã nhập môn, đằng sau chính mình tu là được rồi. Không muốn. Cửu Nguyệt Hàn đột nhiên tới phản nghịch tâm lý. Nàng đích xác cự tuyệt không được ma văn mang tới chỗ tốt. Ngẫm lại đi, nàng đến cái gì đồ vật, tâm pháp, kiếm pháp, Hồng Trần ý như thế tiên duyên cái này bảo nàng như thế nào buông tay. Cửu Nguyệt Hàn thừa nhận chính mình lòng tham, cùng lắm thì ngày sau nàng tu vi có thành tựu, liền thành Lộ Trường Viễn trong tay nghe lời nhất kiếm, dùng cái này làm báo đáp còn chưa đủ ạ. Có thanh âm của người tại sau lưng nàng băng lên, trực diện dục vọng, ngươi so ta năm đó mạnh hơn. Nguyệt Tiên tử trở về, lại phát hiện một vòng áo đỏ đang đứng tại cửa ra vào. Cửu Nguyệt Hàn sửng sốt một cái, hai gò má lại có chút phím hồng, mà Khương Giá Y chỉ là nói, rất kinh ngạc, nếu không phải ta đi theo, ngươi làm sao lại dễ dàng như thế xuống núi, ngươi thật sự cho rằng đạo pháp môn tới lui tự do sao? Lộ Trường Viễn đem một phong thư đưa cho Cửu Nguyệt Hàn, phong thư này giúp ta chuyển giao cho ngươi sư muội, ta tạm thời sẽ không tiến đạo pháp môn. Đi vào muốn chết người, cũng không dám đi. Khương Giáo Y Lìa đi tới Lộ Trường Viễn trước mặt, nhẹ nhàng hỏi, ngươi là môn chủ sao? Trường An đạo nhân nhập giao quang sau 500 năm, cũng chính là cách nay 1000 năm trước cử hành một lần thu đồ đại điện. Khương Giáo Y thì cùng bây giờ đạo pháp môn chủ chính là lần này thu đồ đại điện nhập tông môn, mà lúc đó Trường An đạo nhân đã mất đi mặt mũi của mình cùng tình cảm, cả ngày mang theo bạch kim mặt nạ, thế gian ít có người biết rõ hắn bộ mặt thật. Cho dù là Khương Giáo Y cũng chỉ gặp qua Trường An đạo nhân bộ mặt thật một lần, kia là một trường tràn ngập vết đau mặt, nhìn cực kỳ khủng bố. Nhưng chính là kia khuôn mặt, Khương Giáo Y nhớ nhiều năm. Nàng nhìn về phía Lộ Trường Viễn, nghĩ thầm, nếu là không có mặt sẹo, trẻ lại chút, ước chừng chính là như thế hình dạng. Ta muốn nghe đến một cái chính xác trả lời, ngươi là hắn sao? Khương Giáo Y nhớ tới rất nhiều chuyện. Thu đồ đại điển nhìn chính là tâm tính, nàng thiên phú tốt nhất, lại là trời sinh kiếm thể, nguyên bản nàng ván đã đóng thuyền sẽ trở thành Trường An đạo nhân duy nhất chân truyền đệ tử, đáng tiếc bại bởi đạo pháp môn chủ, cuối cùng bái một cái khác phong chủ vi sư. Chương 74, Trường An đạo nhân khi xưa tỉnh duyên, cầu truy đọc mèo. Chương 74, Trường An đạo nhân khi xưa tỉnh duyên, cầu truy đọc mèo. Đúng vậy à? Lộ Trường Viễn trả lời rất thẳng thắn. Kia chính là ta, còn có thể là ai? Chẳng lẽ lại ta còn có thể là thiên đạo A? Khương Giáo Y thì thân thể có chút lay động, nàng nhẹ nhàng mà nói, môn chủ, hồi lâu không thấy. Lộ Trường Viễn ừ một tiếng, thần sắc cũng có chút phức tạp. Ừm, ngươi làm gì? Lộ Trường Viễn đột nhiên trợn tròn mắt, cách đó không xa Cửu Nguyệt Hàn cũng giật mình nhìn xem áo đỏ kiếm thiên. Áo đỏ bị nhẹ nhàng chút bỏ, lộ ra bên trong nhỏ nhắn cái yếm, nữ tử khéo đưa đẩy hấu nhuận bả vai bại lộ trong không khí. Khương Giáo Y đi tới Lộ Trường Viễn trước mặt. Nơi này, ma văn. Nàng chỉ chính mình trắng non bả vai, môn chủ lại cho ta khắc một đạo ma văn. Dừng một chút, Khương Giáo Y lại nói, không phải ta liền đem môn chủ tồn tại nói cho nàng. Nơi này nàng chỉ tự nhiên là bây giờ đạo pháp môn chủ. Lộ Trường Viễn hung hăng vẩy một cái lông mày, đây là muốn làm gì? Khương Giáo Y ỉa ngữ khí chuyện đương nhiên, năm đó ta cầu đem ma văn tiêu tan, hiện tại ta muốn trở về, có thể chứ? Thiên hạ lại còn có chuyện như vậy, mỹ mạo áo đỏ kiếm tiên cầu làm nô nhi. Khương Giáo Y ỉa lại nói, ta không thắng được nàng, ta một mực đang nghĩ, như năm đó trở thành ngươi đệ tử chính là ta, có phải hay không ta mới có thể thành thiên hạ đệ nhất? Lộ Trường Viễn thở dài, biết rõ Khương Giáo Y chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ, vận khởi ngón tay, chỉ ở Khương Giáo Y trên bờ vai điểm một cái. Ma văn cũng không thành hình. Khắc không được. Ngươi trời sinh kiếm thể lại thành, trên thế giới này không có bất kỳ đồ vật có thể ở trên thân thể ngươi lưu lại vết tích. Khương Giáo Y Y nhìn xem Lộ Trường Viễn tay sưng sờ xuất thần, nàng đột nhiên cảm thấy Lộ Trường Viễn tay nhìn rất đẹp, liền môn chủ cũng làm không được. Lộ Trường Viễn trầm mặc một hồi, nói, ừm, trừ khi ta ngày sau lại vào giao quang. Vậy thì chờ môn chủ giao quang, lại cho ta khắc một cái. Khương Giáo Y Y nói chuyện đương nhiên, chờ đến môn chủ cho ta khắc ấn, ta lại đi cùng nàng đấu một trận kiếm. Lộ Trường Viễn mở miệng, nàng gần nhất đang làm gì? Trấn ma, dục ma hai ngày trước có động tĩnh, giống như nghĩ xuống tới. Cho nên nàng chỉ có thể ở Thiên Sơn chi đỉnh nhìn xem. Huyết lôi bên trong xuất hiện dục ma, ngươi có thể cùng nàng nói, ta sau đó phải đi một chuyến Minh Quốc. Lộ Trường Viễn khoát khoát tay, che cái chán, mau đưa y phục mặc lên. Có thể áo đỏ kiếm tiên chỉ là nói, môn chủ năm đó nhìn càng nhiều, hiện tại mới chỗ nào đến đâu. Cửu Nguyệt Hàn nghe trợn mắt hốt mồm. Cái gì gọi là ngươi kém chút trở thành đồ đệ của hắn, lại cái gì gọi là ngươi bị hắn nhìn càng nhiều? Nguyệt tiên tử không khỏi rầu rĩ, chính mình hô Lộ Trường Viễn sư tôn có phải hay không một sai lầm quyết định. Công tử năm đó nhìn cái gì? Thanh âm ung dung truyền đến, môn đột nhiên bị kéo ra. Một vị thân mang váy trắng tiểu tiên tử tại dưới ánh trăng buồn cười nhìn xem trong phòng ba người. Xem ra tin là không cần thiết giao ra. Khương Giáo Y thì trên mặt mày may không có gặp ngoài ý muốn, mà là nhẹ nhàng cài tốt y phục, không có gì. Cửu Nguyệt Hàn không hiểu hắn rượu rắc đến một màn này giống như ở nơi đó nhìn qua. Lần trước nhân vật chính tựa như là chính mình. Hạ Liên Tuyết từng bước một đi tới Lộ Trường Viễn trước mặt, "Ừm. Công tử, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi đây, sư tỷ Ma Văn cùng Khương Kiếm Tiên." Khương Giáo Y đánh gãy Hạ Liên Tuyết, nói, "Ta mang theo nàng về trước môn, ngươi cũng không cần tại ngoại giới đợi quá lâu. Nếu không lôi kiếp sẽ một lần nữa tìm tới ngươi." Cũng không đợi Lộ Trường Viễn kịp phản ứng, kiếm tiên liền bọc lấy Cửu Nguyệt Hàn ly khai. "Công tử, nhìn ta con mắt, có thể nói cho ta là chuyện gì xảy ra sao?" Tiểu tiên tử cười đến ôn nhu, nhưng trong ánh mắt rõ ràng có chút cực kỳ khủng bố cảm xúc. Lộ Trường Viễn nhận không ra, chỉ là lưng có chút phát lạnh. Hắn ho khan hai tiếng, bưng trà bát tay đều có chút run rẩy, Ma Văn là dùng đến hỏi, "Thật đến, ta và ngươi hảo hảo giải thích." Hạ Liên Tuyết Nhu thuận đi tới Lộ Trường Viễn trước mặt, dùng tay tiếp nhận Lộ Trường Viễn bát trà, trà nguội lạnh, "Công tử vẫn là đừng uống." Tiểu tiên tử mỉm cười một mực chưa từng từng đứt đoạn. Lộ Trường Viễn nói, "Ngươi ly khai Thiên Sơn, thật không có vấn đề sao? Ta lấy thời gian pháp, tạm dừng trạng thái của mình, có thể để cho ta duy trì tại Thiên Sơn trạng thái nửa ngày, thường đông ta còn phải trở về Thiên Sơn." Lộ Trường Viễn quay đầu lại, nhìn về phía ngoài cửa sổ ánh trăng. "Có người hay không cứu một cái?" Rất gấp. Tiểu tiên tử trực tiếp vào tay, đem Lộ Trường Viễn đầu tách ra trở về, "Công tử, giải thích đâu? Ngươi giấu giếm ta thật đáng đây." Nàng hai ba lần đem Lộ Trường Viễn quần áo mở ra. "Các loại, tối thiểu đem đèn tắt." Hạ Liên Tuyết lại cũng không là muốn làm chút không nên làm sự tình, mà là đau lòng nhìn xem Lộ Trường Viễn vết sẹo trên người. Cự ly ngạnh kháng huyết lôi không có mấy ngày, trên người hắn thịt còn chưa hoàn toàn mọc tốt, đen bên trong lộ ra phấn thịt mới nhìn lòng người rung động rung động. Tiểu tiên tử nhu để mơn trấn những ngày tổn thương, đau không? còn tốt. Hạ Liên Tuyết vốn là không có ý định hỏi Lộ Trường Viễn tội. Nàng đau lòng còn đến không kịp đây. Chỉ là muốn cho Lộ Trường Viễn biết rõ, coi như không ngại, cũng không thể gặp một cái liền hướng trong nhà mang một cái đi. Khẳng định rất đau. Lộ Trường Viễn nhẹ nhàng thở ra, vuốt vuốt tiểu tiên từ đầu, thật còn tốt, ngươi hảo hảo ở tại Thiên Sơn đợi, ta đi một chuyến Minh Quốc, đem Nhật Nguyệt Quy mang về, dạng này ngươi cũng không cần vây nốt Thiên Sơn. Truyền thuyết, 3000 năm trước có một thiên tài tu sĩ, Hào Minh Quân, tu hành nhiều năm, chứng đạo giao quang. Minh Quân ý trèo lên giao quang phía trên, cho nên sáng tạo ra Minh Quốc, dẫn sinh linh chi linh cùng oán nhập trong đó, đồng thời hợp coi là pháp khí Nhật Nguyệt Quy, về sau Minh Quốc vỡ vụn, Minh Quân vẫn lạc, Nhật Nguyệt Quy liền thất lạc tại nhân gian. Vật này cuối cùng bị Nhật Nguyệt cung chủ dưới cơ duyên xảo hợp tìm được, dùng cái này thành lập Nhật Nguyệt cung, mượn nhờ vật này, Nhật Nguyệt cung cấp tốc làm giàu. Mà Lộ Trường Viễn tìm Nhật Nguyệt Quỹ nguyên do cũng rất đơn giản, cái này đồ vật có thể che đậy thiên cơ, truy sóc đi qua. Hạ Liên Tuyết bây giờ chỉ có thể đợi tại Thiên Sơn, nhưng nếu là có Nhật Nguyệt Quỹ, thiên hạ liền chỗ nào đều có thể đi. Tiểu tiên tử đem cái đầu nhỏ tựa ở Lộ Trường Viễn ngực, nàng nghe Lộ Trường Viễn nhịp tim, nhưng cũng không biết rõ là chính mình nhảy nhanh vẫn là Lộ Trường Viễn nhảy nhanh. Kỳ thật không cần thiết, Minh Quốc tại pháp bên ngoài, rất nguy hiểm, ta liền đợi tại Thiên Sơn cũng không sao. Lộ Trường Viễn đánh gãy Hạ Liên Tuyết, Minh Quốc ta rất quen thuộc, không có nguy hiểm. Hắn còn phải thuận tiện đi Minh Quốc chiều nói. Hạ Liên Tuyết không phải không tin Lộ Trường Viễn, chỉ là vừa nghĩ tới Lộ Trường Viễn bản không cần thiết đi, lại đến cùng bởi vì nàng muốn đi xông vào một lần Minh Quốc liền trong lòng khó chịu. Đợi đến nàng lại ngẩng đầu, trong mắt cảm xúc nhu thành nước, nàng nhẹ nhàng mà nói, công tử lại cho ta nói một chút cố sự đi, Nhật Nguyệt cùng cố sự. Lộ Trường Viễn nghĩ nghĩ, ta lại đi Hồng Trần thời điểm, nhận biết Tô Vô Tướng cùng Nhật Nguyệt cung chủ, về sau thành lập Nhật Nguyệt cung. Tiểu tiên tử ôm Lộ Trường Viễn eo, tam hoàng nữ nói nhiều lần, Nhật Nguyệt cung chủ là nữ hài từ đây. Lộ Trường Viễn khẽ cười một tiếng. Nhớ lại nói, đúng là, năm đó còn suýt nữa cùng nàng kết thành đạo lữ. Không đúng. Hỏng. Nói không nên nói. Lộ Trường Viễn cúi đầu, lại trông thấy sát khí ngưng mi tiểu tiên tử, giải thích nói, không thành, về sau ta cùng nàng náo mâu thuẫn, lại có cả đời không qua lại với nhau. Chương 75. Đối Tô Ấu Vãn bung ra kiếm chương 75. Đối Tô Ấu Vãn bung ra kiếm đó chính là đã từng quan hệ rất tốt. Khai Dương lực lượng nhấc lên, Lộ Trường Viễn bị trói đến cách đó không xa trên giường. Ngày sau không cho phép ở trước mặt ta xách khác nữ nhân. Lộ Trường Viễn nghĩ thầm không phải ngươi muốn hỏi sao? Hắn thử tránh thoát, lại phát hiện căn bản giống như chúng thời gian pháp, chỉ cần ý đồ ly khai giường, một giây sau liền sẽ trở lại ý đồ trước khi rời đi. Nàng cũng đã tọa hóa, Nhật Nguyệt cung cũng mất, liền trấn cung chi bảo đều về Minh Quốc. Như Nhật Nguyệt cung chủ không chết, Nhật Nguyệt quý không nên trở về đến Minh Quốc mới đúng. Công tử lần này đi lại được hồi lâu mới có thể trở về đi. Tiên tử thanh âm nhẹ nhàng, giống như gió thu mát mẻ. Lộ Trường Viễn lại mồ hôi lạnh chảy ròng. Hắn có một loại dự cảm không tốt, các loại, ta trọng thương chưa khép lại. Ta thay công tử khôi phục trạng thái. Thời gian đạo pháp là cho ngươi như thế dùng. Công tử, ngày sau nếu là ngươi muốn ăn sư tỷ, không chính xác giấu giếm ta. Lộ Trường Viễn nghĩ thầm lúc này mới chỗ nào đến đâu, cùng Cửu Nguyệt Hàn thật trong sạch. Tiểu tiên tử đem đầu tóc co lại, đen nhánh tú lệ sắp xếp tại trên tấm lưng trắng tinh, càng lộ ra tiểu tiên tử da thịt kiều nộn, sắc đẹp có thể ăn được, môi điểm tại Lộ Trường Viễn bên hai. Thanh âm nhẹ nhàng truyền đến. 8 lần, thiếu 1 lần đều không được. Tiểu tiên tử cười đến đơn thuần, nói lời lại câu lòng người ngứa, tay của nàng có chút lạnh, như là hòa tan tuyết mang theo nhẹ nhẹ ý lạnh, đỏ hồng chân nhỏ có chút của mình, chậm rãi mài cọ lấy Lộ Trường Viễn chân. Thua tay đủ đạo. Đầu năm nay, bán điểm tâm cũng không dễ dàng, thường thường sở lấy đen liền phải chuẩn bị mặt lên men, còn muốn đem mì bắt đánh vỏ tròn. Công việc này rất ăn lực khí, tương đương không dễ dàng, rất vất vả. Lộ Trường Viễn cảm thấy mình rất có khi cùng mặt sư phó tiềm chất. Trời đã nhanh sáng rồi. Tiểu tiên tử quỳ hơi quét dọn một cái vệ sinh, lúc này mới một lần nữa ôm Lộ Trường Viễn cánh tay nằm ở trên giường. Lộ Trường Viễn thở dài, cảm giác thận có chút chua. Một đêm một điểm không ngừng, hắn thương còn không có tốt, cứ thế mà dùng đến thời gian pháp không ngừng cho hắn đổi mới thể lực, lúc này mới chống đỡ xuống tới. Hạ Liên Tuyết giống như còn chưa đã ngứa, đem cái đầu nhỏ ủi tại Lộ Trường Viễn hõm vai, tham lam hô hấp lấy. Ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng tiêu. Thanh âm kéo dài trên miên, để cho người ý nghĩ kỳ quái. 2-3 bước, Lộ Trường Viễn đứng dậy đi tới cửa ra vào, một thanh kéo cửa ra, đã thấy trước tờ mở sáng dưới ánh trăng, một vị che mắt tóc trắng thiếu nữ chính tuổi một chi trúc tiêu. Ánh trăng như nước đánh vào thiếu nữ trên sợi tóc, lộ ra có chút chói sáng. Lộ Trường Viễn cảm thấy có chút không hiểu thấu, tam điện hạ đây là tại làm gì? Tóc bạc thiếu nữ nói, trong lúc rảnh rỗi thổi một chút tiêu thôi, không dễ nghe sao? Ấu Hoản thở nhỏ liền có cung đình nhạc khí đại sư dạy bảo, đàn tiêu đều học còn có thể mới đúng. Bang tâm mà nói, vị này tam điện hạ tiêu thổi không tệ, thậm chí có thể nói là vô cùng tốt, xem xét chính là hoa chẳng qua thời gian luyện tập, chính là thổi thời gian cùng khúc mắt có chút không đúng. Tam hoàng nữ đột nhiên nói, ta nghe nói Lộ công tử muốn đi Minh Quốc, kia vừa lúc cùng ta tiện đường, muốn tiến nhập Minh nước, liền phải tại đen trắng hai vực tương giao chỗ. Tam hoàng nữ muốn về Hắc vực, tự nhiên cũng có thể cùng Lộ Trường Viễn cùng đi. Lộ Trường Viễn nghi hoặc mà nói, tam điện hạ là muốn đi Minh Quốc vẫn là về Hắc vực? Ta đối Minh Quốc cảm thấy rất hứng thú, người tu hành, tự nhiên muốn kiến thức mọi loại phong cảnh, có cái này cơ hội, đi nhìn một cái tự nhiên cũng là cực tốt. Kia không sao, đến đều tới. Công tử. Hạ Liên Tuyết không biết khi nào mặc xong y phục, sau lưng Lộ Trường Viễn nhô ra một cái đầu nhỏ. Tiểu tiên tử nhìn về phía che mắt tóc bạc tiểu nữ, bầu không khí trong lúc nhất thời có chút ngưng kết. Tô Ấu Hoàng cũng không nói cái khác, mà là thu hồi trúc tiêu, cầm lấy chính mình lồng chim, chậm rãi ly khai. Không đi 2 bước, nàng nhưng lại nhìn thấy một người chính lén lén lút lút ngồi tại trên nóc nhà, tóc đen tung bay, dáng người chắc tuyệt, chính là Cửu Nguyệt Hàn. Tô Ấu Cảm nhìn về phía Cửu Nguyệt Hàn, mở miệng, ngươi không phải sớm đi liền ly khai sao? Cửu Nguyệt Hàn đi đến một nửa, lại nghĩ tới chính mình giống như hẳn là tìm Lộ Trường Viễn đổi một cái ma văn vị trí, thế là ngay tại bên ngoài chờ lấy. Nàng nguyên lai tưởng rằng một hồi liền có thể kết thúc, không nghĩ tới đứng ở bên ngoài thổi gió thu, thổi chính là lâu như vậy. Còn muốn chịu được bên trong ma âm có nhĩ, Cửu Nguyệt Hàn cảm thấy mình điên rồi. Tô Ấu Cảm nhẹ nhàng mà nói, ngươi hô Lộ công tử sư tôn, ngày sau nếu là không nghe lời, cũng là muốn bị như thế giáo huấn. Giáo huấn? Cái gì giáo huấn? Cửu Nguyệt Hàn một mặt mở mịt. Tô Ấu Cảm nói, bị lột y phục, ủy trên mặt đất phiến bàn tay, ngươi mới không nghe thấy sao? Nghe nói có chút sư phụ sẽ còn đối với mình đệ tử dùng côn đồng giáo dục đây. Cửu Nguyệt Hàn có thời điểm cảm thấy mình rất bất lực. Rõ ràng không thích hợp không phải nàng, nhưng là đứng tại một đám không thích hợp người ở giữa, không đúng chính là nàng. Tóc bạc thiếu nữ không tiếp tục nhìn về phía Cửu Nguyệt Hàn, mà là đi từ từ trở về chính mình ở tạm gian phòng. Trời còn có chút thời gian mới có thể sáng. Tô Ấu Cảm mở ra cửa sổ, nàng cảm thấy mình gần nhất nhìn thấy đồ vật có chút kỳ quái. Từ nàng xác định tu mệnh định thiên đạo đến nay, liền thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy mơ hồ tương lai, hay là đi qua. Gần nhất thỉnh thoảng nàng sẽ nhìn thấy một kiếm, kia là chói lọi đến thiên địa thất sắc, để nàng sợ mất mật một kiếm. Nếu là nhìn kỹ lại, nàng giống như có thể nhìn thấy cầm kiếm người là Lộ Trường Viễn. Nàng đứng ở trên trời, Lộ Trường Viễn như muốn giết nàng, cái này vung ra một kiếm kia. Tô Ấu Cảm cũng không tính đem chuyện này nói cho Lộ Trường Viễn. Có lẽ là Lộ công tử giơ kiếm thượng thiên một màn kia cho nàng lưu lại quá sâu ấn tượng, lúc này mới hỗn tạp thành kỳ quái cảnh sắc. Đều do Lộ công tử. Tô Ấu Cảm lại nghĩ tới khác địa phương. Nàng không phải cái gì ăn nhân ma, cũng không có ăn người đam mê. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, thừa dịp Lộ Trường Viễn ngủ thời điểm, nàng hơi liếm lấy một cái Lộ Trường Viễn mặt. Không phải loại kia muốn ăn, kia rốt cuộc là cái gì? Tô Ấu Cảm cũng không rõ ràng cố này muốn ăn đến cùng đến từ cái gì địa phương. Mới đầu Tô Ấu Cảm cho rằng đây là một loại tương hỗn là thái thượng người lực hấp dẫn, nhưng đây là không đúng. Bởi vì tại Lộ Trường Viễn phá thái thượng về sau, lực hấp dẫn nặng hơn. Tô Ấu Cảm nghĩ không minh bạch, cũng liền không nghĩ. Tu mệnh định thiên đạo nàng coi trọng thuận theo mà vì, không biết đến sự tình kiểu gì cũng sẽ biết đến. Chỉ cần sống được lâu là được. Sắp hừng đông, ánh trăng lập tức liền phải biến mất. Nàng là cực kỳ ưa thích ánh trăng, mặt trời quá mạnh sẽ đốt bị thương người con mắt, nhưng ánh trăng khác biệt, ánh trăng vĩnh viễn tịch mịch huy hoàng, tản ra ánh sáng dịu dịu. Huống chi, ánh trăng rất giống nàng màu tóc. Tô Ấu Cảm đột nhiên nhớ tới rất nhiều năm trước, từ hàng cung vị kia tiên nhân đến Lưu Ly tiên triều tìm tới nàng. Hỏi nàng muốn hay không đi theo trở về tu đạo thời điểm, lời nàng nói, Ấu Cảm là cái nữ hài tử, tóm lại là phải lập gia đình. Có thể năm đó nàng mới 7 tuổi, chỗ nào biết rõ cái gì lấy chồng không lấy chồng, chỉ là phúc trí tâm linh ở giữa liền nghĩ đến câu nói này, cũng liền nói ra. Trước đây ít năm, nàng sư tôn cùng nàng nói, nếu là có vừa ý mắt, liền nghĩ biện pháp đem người trói về khóa lại, hảo hảo cầm tù cái mấy năm chờ đến người kia rốt cuộc không thể rời đi nàng, sau đó thành hôn là được rồi. Tô Ấu Cảm cảm thấy cái này không quá hiện thực. Nàng đã đem tình cảm của mình khóa tại lồng chim bên trong, nhờ vào đó tu mệnh định tiên đạo, mất đi tình cảm nàng còn làm sao có thể thích người. Chương 76, sóng lớn chương 76, sóng lớn sư muội, thật muốn như thế luyện kiếm sao? Cưu Nguyên Hàn nhìn trước mặt thác nước, vội vàng nước nện ở mặt đầm bên trên, mang theo điểm điểm bọt nước. Hạ Liên Tuyết nhẹ nhàng ư một tiếng, cung nội cấm địa cái khác thác nước kia, chính là ta trước kia luyện kiếm địa phương, ta mặc dù cũng không lấy kiếm nói đến chứng giao quang, nhưng cũng ít nhiều có chút tâm đắc. Nàng cầm lấy Cưu Nguyên Hàn kiếm, một kiếm vung ra, thác nước dòng nước lại sinh sinh cắt đứt. Đây là một kiếm ngăn nước. Không chỉ có như thế, chọn bẹn qua chén trà nhỏ thời gian, thác nước dòng nước mới một lần nữa rơi xuống. Hạ Liên Tuyết đem kiếm còn đưa Cửu Nguyệt Hàn, ta ngũ cảnh thời điểm liền có thể để thác nước ngăn nước ba hơi, sư tỷ cũng có thể thử một chút để cho mình kiếm ý dừng lại tại thác nước hạ. Cửu Nguyệt Hàn cảm thấy có chút không đúng, nhưng lại không tìm được không đúng địa phương. Thế là cũng liền thử đối thác nước huy kiếm. Ngược lại là Hạ Liên Tuyết phiêu nhiên đi vào cách đó không xa cái đỉnh, bồi tiếp Khương Gia Y để uống trà. Hồng Y thì kiếm tiên nói, ngươi giống như này lừa nàng. Ngươi rõ ràng dùng chính là thời gian nói để thác nước thời gian tạm dừng. Vậy ngươi vì cái gì không nói cho nàng? Nàng đến chân truyền, ta có chút ghen ghét. Hạ Liên Tuyết mỉm cười, ta cũng ghen ghét. Hai cái giao quang nữ nhân một đài hí kịch, đem tuổi vừa mới 20 Nguyệt Hàn tiên tử khi dễ gắt gao. Ngươi cái này sư tỷ trên người có linh tộc hương vị, qua chút thời gian ta mang nàng đi linh tộc. Ừm. Hạ Liên Tuyết uống trà, mở mị sương mù mơ hồ tâm tình của nàng. Nghĩ công tử, nghĩ hạ cô nương. Tam hoàng nữ nhìn Lộ Trường Viễn, Lộ Trường Viễn nhìn lên trên trời mặt trời. Nàng coi là Lộ Trường Viễn đang suy nghĩ nữ nhân. Lộ Trường Viễn vẫn là chưa từng cúi đầu xuống, có một chút, không nhiều. Kia cái khác địa phương nghĩ là khác nữ nhân. Có người hay không nói qua, Tam Điện Hạ rất không biết nói chuyện. Cũng không, những người khác nói ta không ưa thích nói chuyện. Vậy sao ngươi nói nhảm nhiều như vậy? Lộ Trường Viễn cũng không phải là dành đến hoàng nhìn mặt trời, mà là đang chờ mặt trời biến thành đen trắng gặp nhau nhan sắc. Tu tiên giới chia làm đen trắng hai vực. Truy cứu căn bản khác nhau, là tại hai vực lúc, nhìn thấy mặt trời là không đồng dạng. Hắc vực thấy mặt trời là màu đen, bạch vực thì là một vòng hồng nhật, tuy là như thế. Hai vực ban ngày đêm tối phân biệt cũng là không phải rất lớn. Cái này cũng là tu tiên giới một cọc chuyện lạ. Chỉ cần vượt qua không biết mấy ngàn dặm hải vực, đi vào một cái khác vực, liền có thể trông thấy hoàn toàn khác biệt mặt trời. Lộ Trường Viễn sở dĩ nhìn chằm chằm mặt trời nhìn, là bởi vì Minh Quốc sắp xuất thế. Minh Quốc là một chỗ cực kỳ đặc thù địa phương, ở vào sinh cùng tử một tuyến dây lát chi địa, nơi đó còn có rất nhiều là người đã chết hoặc yêu đoán, dạng này địa phương, cách mỗi mấy trăm năm mới có thể đột nhiên hiện giới một lần, hiện giới dấu hiệu chính là trên trời mặt trời bắt đầu trở nên trắng đen xen kẽ. Làm bờ biển người trông thấy mặt trời từ ở giữa điểm hai màu trắng đen bắt đầu, Minh Quốc liền sẽ dần dần xuất hiện. Lúc này mặt trời đã bắt đầu mất cân bằng. Sóng đánh vào trên bờ biển, chuyển đến trận trận chấn động, mang theo vị mặn gió biển cửa hàng rơi tại người trên mặt. Bên bờ biển đã đứng không ít người. Ngự Kiếm Tông đạo hữu, không bằng kết bạn cùng đi.
Không cần phải vậy.
Lộ Trường Viên tùy ý nhìn sang lại có cái 20-30 người.
Cũng thế,
Minh Quốc cũng là một phần cơ duyên, chỉ cần không vào giao quang, tiến nhập Minh nước liền sẽ không bị Minh Quốc coi là khiêu khích, cũng liền có thể đi Minh Hà Minh Tâm kiến tính, đối ngày sau nói cũng có chỗ tốt rất lớn. Cho dù không đi chiếu Minh sông, Minh Quốc đặc thù sản phẩm, Tam Sinh Quả cũng đối tu hành vô cùng có ích. Kia quả vẫn rất ăn ngon.
Ầm ầm,
một đầu to lớn kình ngư từ mặt biển lăn lộn mà lên, cuối cùng chậm rãi dừng lại tại bên bờ biển. Trên đó tung ra một người, chư vị đạo hữu, nhưng là muốn đi trong biển ương chờ đợi Minh Quốc xuất thế. Có người cao giọng, đúng là như thế. Tô Ấu Vạn tại Lộ Trường Viễn bên thai nhẹ nhàng mà nói, là ngự thú cung nhân. Ngự thú cung người lại nói, trên biển sóng gió lớn, mà lại có rất nhiều không biết tên hải yêu, chư vị đạo hữu, nếu là muốn đi trong biển ương, không bằng thừa ta cái này thôn thiên kình, như thế muốn ổn thỏa hơn nhiều.
Giá tiền đâu?
Dễ nói. Cái này nhưng cũng là cái làm ăn tốt cơ hội. Cái này đen trắng hai vực ở giữa biển gọi là hư vô biển, bên trong nguy hiểm trùng điệp, cho dù là ngũ cảnh người đến nơi đây, không xem chừng cũng phải đưa tại trong biển, càng đừng đề cập hư vô biển thừa thai hải yêu, tìm vừa bước thỏa phương thức đi trong biển ương chờ đợi Minh Quốc mở đích thật là việc cấp bách. Bọn này người tu hành chỉ có thể bị cứng rắn làm thịt một đao kia.
Tô Ấu Bảo nói, nếu như thế, không bằng chúng ta cũng trèo lên kình.
Lộ Trường Viễn hai tay một đám, không có tiền.
Ấu Bảo có.
Nha.
Kém chút quên đi, ngươi cái này từ hàng cung tiểu sư tổ khẳng định giàu vô cùng.
Lộ Trường Viễn nghĩ lại một cái, chính mình nhận biết bọn này thiên tử, giống như một cái so một người có tiền, một cái so một cái địa vị cao. Trước kia làm sao không có vận khí như vậy?
Hai người ngồi lên kình ngư, tóc bạc thiếu nữ quy củ ngồi quỳ chân tại Lộ Trường Viễn bên cạnh, cùng Lộ Trường Viễn ngồi rất gần.
Lộ công tử, ngươi nhìn bên kia.
Thuận Tô Ấu Hoàng chỉ thị phương hướng, Lộ Trường Viễn nhìn thấy một cái nhìn quen mắt người.
Với lúc cái kia gọi là Tiêu Hải lão tẩu.
Lần trước trông thấy Tiêu Hải, lão nhân này mặc dù lớn tuổi, lại sắc mặt hồng nhuận, nhưng bây giờ xem ra, kia sắc mặt cũng có chút tái nhợt.
Mà hấp dẫn người ta nhất chú ý, vẫn là cái này Tiêu Hải kéo một nữ tử.
Lộ Trường Viễn liếc mắt liền nhận ra kia là Hợp Hoan Môn người.
Lão nhân này vẫn rất có dũng khí.
Hợp Hoan Môn nữ nhân a, kia là có thể tùy tiện thông đồng sao?
Lộ Trường Viễn đã từng thấy qua một cái phẩm đức cao thượng tu tiên giới tuổi trẻ tài tuấn bị yêu nữ cuốn lên về sau, vẹn vẹn nửa năm, liền già yếu không tưởng nổi, trong miệng còn thì thào nói cái gì Hợp Hoan Môn thật tốt đã rất kinh khủng.
Ngươi cái này lão giả có thể chống đỡ mấy lần?
Coi như cái này một lát có người đi lên hỏi cái này lão đầu, lão nhân này cũng hơn nửa sẽ nói ta cùng nàng là thành tâm yêu nhau, nàng không đồng dạng.
Hợp Hoan Môn người chính là khủng bố như vậy.
Lộ Trường Viễn nheo lại mắt, lướt qua lão đầu và Hợp Hoan Môn nữ tử, lại phát hiện đứng tại hai người này sau lưng có một người áo đen, che mặt che kín thân thể, nhưng lại nhìn có mấy phần nhìn quen mắt cảm giác.
Cái này ba người hẳn là cùng nhau kình, bởi vì trên kình trước các nàng ba người là cùng một chỗ giao tiền.
Lộ công tử thế nhưng là đối Hợp Hoan Môn nữ tử có hứng thú?
Không hứng thú.
Từ hàng cung cũng có song tu pháp môn.
Lộ Trường Viễn quay đầu lại nhìn về phía Tô Ấu Hoàn, tam điện hạ có ý tứ gì?
Tóc bạc thiếu nữ môi khinh động, còn tưởng rằng Lộ công tử là muốn Hợp Hoan Môn pháp môn trở về cùng hạ cô nương sử dụng đây.
Môi của nàng là mỏng mà nhạt, nhìn cực kỳ lạnh bớt, nói ra có chút không linh ý tứ.
Lộ Trường Viễn giống như cười mà không phải cười, tam điện hạ cũng sẽ cái này pháp môn.
Học qua một chút, sư tôn nói muốn ta học được ngày sau đối phó ưa thích người.
Vậy ngươi ưa thích người vẫn rất thảm.
Ông.
Phản phất thượng cổ mà đến tiếng kêu chấn động, một tiếng kình gáy đem người thu suy nghĩ lại.
Bờ càng ngày càng xa,
bầu trời mặt trời cũng càng ngày càng quỷ dị.
Chương 77.
Mai Chiêu Chiêu chương 77.
Mai Chiêu Chiêu biển thượng tiên khí luôn luôn là vô thường.
Cự hình kình ngư lúc này mới ở trên biển đi 3 ngày, nơi xa liền lên gió lớn, mưa to cái này liền mưa như chút nước mà rơi.
Kình thượng nhân ngao ngao lấy ra chính mình tránh mưa phương pháp.
Lộ Trường Viễn cùng Tô Ấu Hoàn nhất là đơn giản.
Vị này Tam Hoàng nữ điện hạ từ lồng chim bên trong lấy ra một cây dù, cái này chống tại hai người trên đầu, kỳ quái là mưa lại thật liền bị cái này một thanh du chỉ tán ngăn ở bên ngoài.
Bởi vì dù nhỏ, tóc bạc thiếu nữ cũng chỉ có thể liên tiếp Lộ Trường Viễn, tung bay màu trắng bạc sợi tóc cơ hồ muốn cọ Lộ Trường Viễn cánh tay có chút ngứa.
Từ kình trên nhìn mặt trời, có thể thấy được mặt trời đã có 3 phần hắc khí.
Nơi xa truyền đến người trò chuyện âm thanh, tại hạ Lý Lãng, có thể hay không xin hỏi cô nương phương danh?
Kia là cái nhìn có chút anh tuấn người trẻ tuổi, hắn chính cười tới gần lão tẩu cùng tên kia Hợp Hoan Tông nữ tử.
Hợp Hoan Tông nữ tử cười nói, tiểu nữ gọi Vương Liên đây.
Vị lão tiên sinh này đâu?
Vương Liên vượt lên trước trả lời, lão ca ca gọi Tiêu Hải.
Lời mặc dù nói như thế, kia Vương Liên vẫn là thật chặt dựa vào Tiêu Hải, nửa điểm chưa từng buông tay.
Lộ Trường Viễn nhiều hứng thú nhìn xem một màn này.
Chính nhàm chán đây.
Đánh nhau, ta muốn nhìn máu chảy thành sông.
Thanh âm linh hoạt kỳ ảo yếu ớt truyền đến, Lộ công tử cũng cảm thấy nàng đẹp mắt.
Lộ Trường Viễn quay đầu lại, nhìn về phía dù hạ tóc bạc tiểu nữ, bởi vì dựa vào là tương đối gần, cho nên Lộ Trường Viễn thậm chí có thể đủ số thanh thiếu nữ như Lưu Phiến lông mi có bao nhiêu cái đẹp mắt cực kỳ.
Hình như có cái gì đồ vật ở bên tai nổ tung, nhưng cẩn thận nghe qua đi, lại chỉ là nước mưa tí tách âm thanh.
Lộ công tử vì sao lại nhìn chằm chằm Ấu Hoàn nhìn?
Ngươi đẹp mắt.
Ừm, Ấu Hoàn biết rõ.
Nếu là cầm bên kia Vương Liên cùng Tô Ấu Hoàn so sánh, kia là đối Tô Ấu Hoàn không tôn kính,
vị này tóc bạc thiếu nữ có cũng không phải là loại kia không rõ ràng khái quát là đẹp khuôn mặt, bởi vì tại như mộng dung mạo dưới, còn có gần như không tồn tại khí chất, rất khó hình dung loại cảm giác này, liền phảng phất có một loại không linh vỡ vụn cảm giác nói cho ngươi, sau một khắc thiếu nữ liền muốn đắc đạo, trở thành trên trời tiên nhân trường sinh cửu thị. Như làm nàng là cao cao tại thượng Bồ Tát có lẽ là thích hợp, vì gối trước mặt nàng cầu làm người khai ngộ cũng chưa hẳn không thể, quyến luyến phàm nhân Quan Âm Bồ Tát ước chừng chính là như thế. Lộ Trường Viễn thị giác có một chút điểm khác biệt, hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy Tô Ấu Đoàn đẹp mắt, trên thế giới này sẽ không có đẹp mắt như vậy người mới đúng. Lộ Trường Viễn cười nói, lần này không nói muốn đem mặt mũi của mình vây lên rồi. Tóc bạc Bồ Tát lắc đầu, công tử đã gặp Ấu Đoàn toàn cảnh, cho dù vây phía trên cho, công tử cũng là có thể tưởng tượng ra Ấu Đoàn nhất cử nhất động. Đúng là như thế. Lộ Trường Viễn cũng cảm giác hiện tại vải trắng sau cặp kia đỏ lưu ly trong mắt nên có một vẻ giảo hoạt, chỉ là không có xử lý pháp ấn chúng thôi. Quân quân dục niệm mà đến, Lộ Trường Viễn mặt không thay đổi sở lấy tuyệt vọng, ngăn cách không nên có ý nghĩ. Nơi này có ai không? Có người đi tới, Lộ Trường Viễn có chút nheo lại mắt, nhìn sang, lại là cùng kia Vương Liên cùng Tiêu Hải cùng tiến lên thuyền người áo đen, cái này người áo đen còn không chỉ mặc áo bào đen, còn che mặt, liền con mắt đều không có lộ ra. Hiển nhiên không thể lộ ra ngoài ánh sáng hình tượng. Lần này nói chuyện lúc này mới có thể biết rõ đối phương đúng là nữ tử. Lộ Trường Viễn có chút kỳ quái, cái này áo bào đen nữ tử thanh âm làm sao nghe làm sao quen hay. Kia áo bào đen nữ tử lại mở miệng, ta cảm thấy bên kia ầm ĩ, nhìn công tử bên này thanh tịnh, tới đây tránh một chút thanh tịnh. Lại nhìn đi qua, kia Vương Liên bên người đã vây quanh không ít người, phần lớn là nam tu. Bọn này nam tu đẻ nén lợi hại như vậy sao? Thật không có đến qua tốt á. Lộ Trường Viễn đột nhiên nói, vị cô nương này, chúng ta có phải hay không ở nơi nào gặp qua? Áo bào đen nữ tử rất tự giác ngồi ở cách đó không xa, thanh âm yếu đuối câu hồn, chưa từng. Rất nhanh a, Lộ Trường Viễn rất vững tin mà nói, chính là ngươi trộm ta một vỏ rượu. Lúc đó tại Loan Như Mộng trong quán, lần thứ nhất đi thời điểm, Loan Như Mộng đưa thịt bò kho tương cùng một vỏ rượu, hũ kia rượu Lộ Trường Viễn không uống, Hạ Liên Tuyết nói cho hắn biết bị một vị áo bào đen nữ tử thuận đi. Chính là cái này nữ tặc. Lộ Trường Viễn lúc ấy lực chú ý tại cố nhân trên thân, liền một chút mất tập trung, rượu liền không có. Áo bào đen nữ tử dừng một cái, ta cảm thấy bên kia rất ồn ào. Quả nhiên là người trộm. Lộ công tử đừng như thế tiểu khí nha, thật là, cùng lắm thì ta bồi ngươi điểm đồ vật đi. Áo bào đen nữ tử từ trong ngực lấy ra một cái sách nhỏ, tay của nàng nuốt ở thật dài trong tay áo, lấy về phần cái này sổ đều chỉ lộ ra một nửa, cái này khiến động tác này có mấy phần tặc tặc cảm giác. Cái gì đồ vật? Lộ Trường Viễn tiếp đến tập trung nhìn vào. Âm dương điều hòa bản nguyên kinh áo bào đen nữ tử ngữ điệu nghiền ngẫm, tựa như nói lấy cái gì hiểu được đều hiểu, đây chính là chúng ta bí mật bất truyền, Lộ công tử lấy về hảo hảo dùng, bảo đảm Hạ Liên Tuyết tiên tử đối ngươi ngoan ngoãn. Nàng liếc mắt nhìn tóc bạc thiếu nữ, liền xem như bị này, nếu là bị công tử dùng mấy lần biện pháp này, cũng có thể nghe lời vô cùng. Tô Hấu Hoàn đột nhiên mở miệng, Mai Chiêu Chiêu, a, ta bị phát hiện. Tóc bạc thiếu nữ như cũ mặt không biểu lộ, nếu là Lộ công tử muốn dùng, ta từ hàng cung bí pháp chắc là muốn so ngươi cánh cửa rất nhiều. Lộ Trường Viễn giữ im lặng đem công pháp cất kỹ, sau đó nói, cô nương là người phương nào? Ta sao? Ta là cái người cơ khổ đây, sinh ra ở. Cái này xem ra là muốn thao thao bất tuyệt bộ dáng, Lộ Trường Viễn thật không có kiên nhẫn nghe tiếp, cũng không các loại Mai Chiêu Chiêu tiếp tục nói chuyện, ba người gần như đồng thời ngừng lại, hướng phía phương xa nhìn lại. Bầu trời trời mưa lớn hơn. Tiêu tiêu màn mưa bên trong, hình như có cái gì đổ vật tại vào tới. Cách đó không xa hét lớn một tiếng, người lão nhân này có tài đức gì ngồi ở chỗ này? Ta nhìn cái này vị trí nên để cho ta Ngự Kiếm Tông Vương sư huynh đến ngồi mới đúng. Tu tiên giới tranh giành tình nhân sự tình cũng là không ít, nhưng bây giờ bộ phát liền cực kỳ kỳ quái. Cái này kình thượng nhân đều là muốn đi Minh Quốc đụng cơ duyên, đa số cũng là chút tu tiên giới xếp hàng đầu tông môn đệ tử, không về phần như thế không giữ được bình tĩnh. Giống như là có cái gì đổ vật, cố ý đốt lên ân tình tự. Không cần một lát, ngồi tại Vương Liên người bên cạnh lại đánh nhau. Lộ Trường Viễn muốn nhìn lại, kia Vương Liên cũng là bị hù sắc mặt tái nhợt, không biết rõ chuyện gì xảy ra. Lộ công tử, Tô Hấu Đoàn mở miệng, không đúng lắm. Lộ Trường Viễn đương nhiên biết rõ không đúng lắm, có cái gì nhìn không thấy đồ vật tại ảnh hưởng kình thượng nhân, Tô Hấu Đoàn thái thượng, hắn có tuyệt vọng, tự nhiên không ảnh hưởng được bọn hắn, nhưng tình trên những người khác lại là khó mà nói. Không chỉ có như thế, hải dương tại lao nhanh lan lộn, ở trong nước có đồ vật muốn phá phong mà ra, mấy chục trượng sóng biển chống rông tạo ra. Kình ngư đột nhiên thống khổ thét dài một tiếng. Quần quần sóng biển cuối cùng đã tới kình trước mặt, màn mưa dưới, từng đôi mắt đỏ vô cùng dữ tợn mở ra. Lộ Trường Viễn ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời, mặt trời cơ hồ đã hắc bạch phân minh, Minh Quốc muốn ra. Không biết là ai hô một tiếng, là Hải Yêu. Chương 78, Thiên Địa đảo ngược một cái chớp mắt. Chương 78, Thiên Địa đảo ngược một cái chớp mắt. Hải Yêu là một loại cực kỳ kỳ quái sinh vật, nếu là thật sự muốn phân loại, cũng có thể đem nó phân đến yêu tộc. Thích quần cư, lấy cá làm thức ăn. Nói như vậy, Hải Yêu là sẽ không công kích nhân loại, nhưng hôm nay bọn này Hải Yêu lại tựa như phát điên, xông lên gặm ăn kình ngư. Sóng biển tối lui. Kia là một đám có được làn da màu xanh lam, bộ dáng hình người, sau lưng mọc lên hai vây cá quái vật, bọn chúng trong tay cầm sương xiên, Tê Minh lấy nghe không hiểu lời nói, xông lên kình ngư lưng. Rất nhanh, bọn này Hải Yêu liền cùng tu sĩ loạn chiến ở cùng nhau. Một đoàn đầy rối bên trong, ô bài vị Tiêu Hải bối rối ở nút, hắn có thể cảm giác được bài vị còn tại rung động, cười khổ một tiếng, tổ tông, đừng lúc đích, ta đều phải chết. Kình ngư thống khổ Tê Minh, ngang nhiên xoay người, cưới tại kình ngư trên lưng đám người có trực tiếp đưa tại mặt nước, có không thể không tế ra pháp khí đứng ở trên biển. Không biết do cái gì thời điểm bắt đầu, sữa màu trắng sương mù tràn ngập tại chu vi. Lộ Trường Viễn cau mày, bọn này hải yêu cũng bị dục ma ăn mòn. Dục ma cũng không phải là chỉ nhuộm dần người tu hành, yêu chỉ cần mở linh trí, có dục vọng, liền cũng phải xem chừng dục ma. Đánh giết mà đến hải yêu hai mắt tinh hồng, giống như cũng bị dục ma nhuộm dần. Nếu là chỉ có một hai con thì cũng thôi đi, cái này hàng trăm hàng ngàn con hải yêu đều bị nhuộm dần. Lộ Trường Viễn nhấc lên tuyệt vọng, một kiếm đem một cái hải yêu đón đầu chém chết, màu lam giọt máu đáp tại kính ngư trên lưng, thủ thực kính ngư ra thịt, không đúng, không phải dục ma, là Minh Quốc. Lộ Trường Viễn nói, minh khí nhập thể, sẽ để cho có linh chi vật hướng tới tử vong. Minh Quốc là Minh quân góp nhặt sinh linh chết linh oán cuối cùng hình thành quốc gia, nếu là ý chí lực không đủ, liền sẽ bị Minh quốc khí thôn vệ, trở thành Minh quốc linh. Sau đó liền cũng không còn có thể ly khai sinh cùng tử giữa. Xoẹt xẹt. Cách đó không xa có tu tiên giả che lấy đầu của mình, sau đó xuất ra kiếm, đem đầu của mình đem cắt xuống, còn lại nửa người trên không trung chập chờn, không lâu cũng ầm vang sụp đổ. Cái này còn chưa từng kết thúc, từ hắn trong thân thể sinh ra vô số kẻ mầm thịt, rất nhanh, mầm thịt một chút xíu leo ra, dung nhập trong sương mù. Lại là một tiếng kinh dị đạo. Ngự thú cung đầu này thôn tiên kình vĩnh cửu nhắm mắt lại, chìm vào đáy biển. Nghe nói kình ngư là trên thế giới cổ lão nhất sinh vật, thanh âm của bọn nó bị khắc ấn tại sinh cùng tử nói bên trên, có đồn đại nói, chỉ cần tại kình ngư tử vong một cái mắt, lắng nghe kình ngư tử vong thanh âm, liền có thể đi hướng đi qua tuyết nguyệt. Ầm ầm. Thiên địa tựa hồ đảo ngược một cái chớp mắt. Một đạo mông lung trụ tại kình ngư sau khi chết phóng lên tận trời, rất nhanh, trong sương mù hình như có cái gì vây quanh trụ đang bay, che khuất bầu trời, tương tự cự điểu. Lùi về sau, Lộ Trường Viễn một phát bắt được Tô Ấu bàn tay, đạp trên mặt nước về sau phi nhanh. Rất nhanh, bọn hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương vậy mà đột ngột xuất hiện từng đống mạch cốt, có xương người, có yêu cốt, thậm chí có kéo dài ngàn dặm xương rắn. Xương từ đáy biển dâng lên, cuối cùng trải tại trên mặt biển. Lộ Trường Viễn đã không có thời gian suy nghĩ, hắn lại lần nữa nhấc lên kiếm, đem bọn tới hải yêu đeo đầu, sau đó thân hình nhanh lùi lại. Không đúng lắm, lần này Minh Quốc không đúng lắm. Lộ Trường Viễn chỉ đi qua một lần Minh Quốc, kia là tại tu đạo mới bắt đầu thời điểm, Trường An đạo nhân 50 tuổi nhập đạo, sau đó bị ném vào một lần kia mở ra Minh Quốc, ở bên trong trọn vẹn chờ đợi 100 năm. Thế nhưng là một lần kia Minh Quốc mở ra cũng không như là lần này thanh thế như vậy to lớn. Không, là có ghi lại Minh Quốc mở ra, cũng sẽ không có trận thế như vậy. Lộ Trường Viễn chỗ nhớ ký nhập Minh Quốc chi đường, hẳn là ở trong biển đương chờ đến mặt trời một phân thành hai, trắng đen xen kẽ thời điểm, giữa thiên địa sẽ xuất hiện một đạo hư ảo cánh cửa, bước vào trong cửa, chính là tiến vào Minh Quốc. Mỗi lần Minh Quốc mở ra mặc dù hơi có khác biệt, nhưng lại đến cùng hẳn là khác biệt không lớn, cuối cùng đều muốn tiến vào kia đạo môn mới có thể vào Minh Quốc mới đúng. Nhưng lúc này đây, không nói đến cánh cửa, cái này che khuất bầu trời sương mù cũng là người ta không cách nào nhận biết xung quanh bốn phương tám hướng. Tam hoàng nữ nói, Lộ công tử, nơi này sương mù tại rút ra sinh cơ. Tiếp tục lui. Màu trắng trong sương mù dày đặc truyền đến không biết tên rít gào gọi, phản phất là từ thái cổ mà đến một loại nào đó sinh vật từ đi qua tuế nguyệt lưu lại thanh âm, xuyên qua thời gian, lúc này mới hiện giới tại hôm nay. Đừng buông tay ra. Mê vụ còn tại, lấy minh khí tạo thành mơ hồ mê vụ đem mặt biển lấp đầy, tất cả mọi người giống như biến mất tại minh khí bên trong. Tam hoàng nữ nhẹ nhàng mà nói, ừm. Lộ Trường Viễn đột nhiên có một loại dẫm trên mặt đất cảm giác. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía lòng bàn chân. Bạch cốt. Một đầu từ bạch cốt dựng xây thành lộ ra hiện tại chân của hai người dưới, mà bạch cốt khía cạnh thì là đốt lên u nhiên lang quang, dường như muốn vì hai người chiếu sáng. Mê vụ đột nhiên tản ra, lại nhìn về phía trên trời lúc, đã không có mặt trời, chỉ có một cái trắng đen xen kẽ cầu. Bầu trời thì là triệt để bị đêm tối thôn vệ, càng thêm chính xác tới nói, giống như là bị bôi lên màu đen thuốc nhuộm, nguyên bản bầu trời bị cứ thế mà che đậy, kiếm cô dương kia một đạo vết kiếm cũng không có chút nào bóng dáng đi. Giữa làn danh sinh tử, Minh Quốc tại đường tuyến kia bên trên. Lộ công tử, đừng lộn xộn. Ừm. Tóc bạc thiếu nữ đột nhiên túi người, tỉ mỉ nhìn xem Lộ Trường Viễn, sau đó duỗi ra tay nâng lên Lộ Trường Viễn gương mặt. Tam điện hạ, bên ta mới tốt giống trông thấy, Lộ công tử trong mắt có hồng quang. Lộ Trường Viễn nhịn không được bật cười, hồng quang? Chẳng lẽ lại ta cũng cùng Tam điện hạ đồng dạng sao? Mắt đỏ là dục mai nhu dần. Tô Hấu Hoàng lắc đầu, có lẽ là ta nhìn lầm. Đi thôi, Tam hoàng nữ, chúng ta đi nhìn một cái này bạch cốt cuối đường là cái gì. Minh Quốc hết thảy có hai con đường. Một là sinh lộ, một là tử lộ. Tử lộ Lộ Trường Viễn đi qua, đi thành sinh lộ, mà sinh lộ ước chừng chính là Lộ Trường Viễn cùng Tô Ấu Đoạn dưới chân đầu này. Lộ Trường Viễn thật là có điểm tới hứng thú. Minh Quốc sinh lộ vẫn luôn là có đồn đại, nhưng chưa bao giờ có ghi chép, như thế cái mới lạ thể nghiệm. Lộ công tử đối con đường này rất quen thuộc. Tính không lên đi, chỉ là Minh Quốc bên trong có một bia đá, trên đó viết, đi sinh lộ người là vô tội người, có thể yết kiến minh quân. Tóc bạc thiếu nữ dừng một cái, đã có sinh lộ, kia tử lộ đâu? Lộ Trường Viễn trồi lên một vòng cười, đi tử lộ người là có tội người. Nếu có thể đi đến tử lộ, nhưng phải đặc xá, đương nhiên, Minh Quốc tàn phá, sinh tử lộ đã sớm không có năm đó chỗ dùng. Tô Ấu Bản cũng là nghe qua một chút Minh Quốc cố sự, có thể Minh Quân cũng đã chết rồi. Không, Minh Quân đại khái suất là không chết. Lộ Trường Viễn nói, Minh Quốc con dân tại sinh cùng tử bên trong chờ đợi ngàn năm, cuối cùng sẽ đón về chính mình quân vương. Lộ công tử cái này thời điểm giống như là một cái thuyết thư tiên sinh, chết đi người như thế nào phục sinh. Thời khắc sinh tử chính là nói. Tử vong, cũng có thể gọi còn nói với thiên. Trên thế giới này đến cùng không có tồn tại qua là người đã chết một lần nữa phục sinh. Lộ Trường Viễn nhẹ nhàng mà nói, chỉ ít ta là tin tưởng, vị yêu minh quân chỗ chứng chi đạo, gọi là tử vong. Chương 79. Dục ma đỏ chương 79. giúp ma đỏ tại sao có thể có người có thể nhúng chàm tử chi quyền hành. Tô Ấu Hoảng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi. Bạch cốt trên đường lúc sáng lúc tối, làm nổi bật ra tóc bạc thiếu nữ bên mặt, thiếu nữ lại nói, tu tiên giới cũng chưa từng lấp lóe qua tử vong nói tình mới đúng. Lộ Trường Viễn nhẹ nhàng mà nói, không ghi chép, cũng không đại biểu không có. Đại đạo 3000, người tu hành có thể chọn chính mình am hiểu chi đạo tu đi. Nhưng có chút nói không phải muốn tu liền có thể tu. Tỷ như Hạ Liên Tuyết thời gian nói, không ai biết rõ tiểu tiên tử đến cùng ăn bao nhiêu khổ, lại tại trong hư vô làm cái gì, lúc này mới đến chứng thời gian nói. Tử vong chi đạo cũng thế như thế. Liên quan tới Minh Quân ghi chép cũng cực ít, chỉ biết rõ Minh Quân hoành không xuất thế, xuất đạo chính là giao quang, đối với hắn chứng chi đạo ra sao cũng chưa từng có ghi chép. Làm từ hàng cung tiểu sư tổ Tô Ấu Hoản đều chưa từng nghe nói qua Minh Quân nói. Lộ Trường Viễn nói, cái này tu tiên giới luôn có một đám lao giả ở nút, tùy thời đều chuẩn bị đụng tới. Hồng Loan tổ sư đều có thể tham sống sợ chết 5000 năm, có trời mới biết kiếm cô dương thời đại kia lão già nhóm còn có bao nhiêu không có bị quét sạch, còn sót lại ngủ ở trong quan tài, ngày nào bạo phát đi ra, liền toàn bộ đại hoạt. Tô Ấu Hoản nghĩ, cũng nói, cũng không vướng bận, nhưng cái kia lão tiền bối cũng không nổi lên được cái gì quá sóng gió lớn. Có từ hàng cung cùng đạo pháp môn tại, đám lao yêu quái nghĩ nhảy ra, vẫn là thật tốt sinh suy nghĩ một cái, không phải không hiểu thấu bị hậu bối giết cũng không có địa phương khóc. Một tòa to lớn thành đường đột xuất hiện ở trước mặt hai người, tứ tán minh khí quần quận nhấp nô, mơ hồ bạch cốt đường tự ly. Đắc, cốc cốc. Có quy luật tiếng đánh không biết từ chỗ nào chuyển đến, lại trở thành hai người trên cầu sau duy nhất thanh âm, để cho người nghe hãi hùng kết vía. Cũng không biết đi được bao lâu, hai người lúc này mới đi tới cửa thành trước đó. Nhìn kỹ lại, tòa thành trì này cũng không phải là tọa lạc trên mặt đất, ngược lại là giống như là từ một mảnh đen như mực bên trong mọc ra, vờn quanh chu vi gạch đá phía trên hiện đầy một loại vận béo thượng cổ đường vân, nhìn giống như người khiêu động mạch đập. Mơ hồ trong sương mù ngẫu nhiên có to lớn cái bóng chậm rãi lướt qua, mang không dậy nổi bất kỳ thanh âm gì, chỉ để lại một đầu thoáng qua liền mất vết tích. Lộ Trường Viễn cũng không quá nhiều nhìn về phía những cái kia linh, mà chỉ nói, đi thôi, vào thành. Bạch cốt điêu khắc cửa thành cũng không quan trọng, chỉ là thấy không rõ thành sau đồ vật, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hư vô. Tô Ấu Hoản đột nhiên dắt Lộ Trường Viễn tay. Tam điện hạ, làm mất liền phiền toái. Vậy cũng đúng. Thiếu nữ nhu để có chút lạnh bước, giống như biểu thị trước mắt thiếu nữ coi như ôm chặt trong ngực cũng là lạnh. Con mắt khép kín lại mở ra thời điểm, một tòa tràn ngập đăng lung nhai xuất hiện ở trước mắt, liền tựa như thế gian những cái kia vương triều đường phố, náo nhiệt đường phố gặp phiên chợ, khắp nơi đều là hư ảo cái bóng, những này cái bóng không có mặt, thân thể cũng là hư ảo, lại có thể khiến người ta quỷ dị biết rõ, bọn hắn ngay tại đi chợ. Lộ Trường Viễn sức quan sát một cái chu vi nói, nơi này là Đông Thành, Minh Quốc điểm Đông Tây hai thành, nơi đây là Đông Thành. Liếc mắt nhìn sang, những cái kia làm bằng gỗ phòng ốc bên ngoài đều treo đèn lồng, giờ phút này đèn lồng đỏ bên trong điểm ngọn đến, cái này đại biểu, lúc này là Minh Quốc ban ngày, còn nếu là đổi thành màu trắng đèn lồng, liền tượng trưng cho đến Minh Quốc ban đêm. Minh Quốc có nhất tuyệt đối không thể làm trái quy củ, sinh ra ban đêm không cho phép ra khỏi cửa. Nếu là xúc phạm đầu quy củ này, Lộ Trường Viễn ngược lại là có tốt, Tô Ấu Hoản liền muốn ngay tại chỗ hóa linh, vĩnh viễn khóa tại Minh Quốc. Cho nên bọn hắn hiện tại chủ yếu mục đích là tìm một chỗ có thể lưu người Minh Quốc phòng ở. Lộ công tử đây là muốn mang Ấu Hoản đi chỗ nào? Đi theo ta chính là. Dọc theo màu xám đen gạch đá một đường đi về phía trước, bảy rẽ tám quẹo về sau, Lộ Trường Viễn ngừng lại. Trước mặt là một từ tường xám quay chung quanh cửa nhỏ lâu, làm bằng gỗ cửa phòng trên dán một cái chính, màu xám đen chữ phúc. Lộ công tử mang Ấu Hoản tới đây làm gì? Lộ Trường Viễn cũng không trả lời tóc bạc thiếu nữ vấn đề, mà là mở cửa phòng ra, cánh cửa cũng không khóa lại. Đây là một gian cũng không quá phòng lớn tử, bên trong có một cái tiểu viện, vừa lúc vừa mở cửa, hai người liền nhìn thấy trong nội viện có người, không, dùng có linh chuẩn sắc hơn. Kia là hai cái hư ảo bóng người, đang ngồi ở trong tiểu viện, gặp Lộ Trường Viễn xông vào sợ hai giật mình, minh khí ngập trời, cái này chỗ xung yếu lấy Lộ Trường Viễn cắn xé mà tới. Nhưng Lộ Trường Viễn chỉ là nhàn nhạt nói một câu, đây là nhà của ta, các ngươi ở nhà ta nhiều năm như vậy, hiện tại ta trở về, còn muốn giết ta. Nếu là dựa theo thời gian để tính, Lộ Trường Viễn lần trước tiến nhập Minh Thành là 1.700 năm trước sự tình, hắn tại cái này địa phương chờ đợi 100 năm, có chút bất động sản, rất bình thường đi. Kia hai đạo hư ảo bóng người ngây ngẩn cả người, dùng đến không biết tên gào thét đứt quãng nói gì đó. Tô Ấu Hoảng nghe không hiểu nhiều. Lộ Trường Viễn cười lạnh một tiếng, ta không có tìm các ngươi muốn tiền thuê nhà đều là chuyện tốt, hiện tại cút ra ngoài cho ta. Hai đạo linh đầy bụi đất ly khai phòng ở nhưng đi đến một nửa, lại trở về, dùng đến nghe không hiểu tiếng nói hướng phía Lộ Trường Viễn kêu to. Tô Ấu Hoản mặc dù nghe không hiểu, nhưng cũng có thể nghe ra trong lời nói khẩn cầu. Lộ Trường Viễn khoát tay áo, ta nếu là ly khai, các ngươi muốn tiếp tục ở liền tiếp tục ở. Hai đạo linh lúc này mới rời khỏi phòng. Tô Ấu Hoản sớm nghe nói qua Minh Quốc nghe đồn. Đối với Minh Quốc, từ hàng cung ghi chép bên trong viết cực kỳ kỹ càng, trong đó đặc biệt đánh dấu qua, chỉ cần tiến đến, liền muốn thủ quy củ, nhất là phải tôn kính Minh Quốc bên trong linh. Bởi vì ngươi không biết do nếu là chọc giận tới linh, toàn bộ Minh Quốc sẽ đối với ngươi như thế nào trừng phạt. Có thể nàng nhìn Lộ Trường Viễn bộ dáng, nơi đó có cẩn thận nghiêm túc dáng vẻ, đơn giản so bản địa linh trả vốn địa linh. Lộ Trường Viễn quay đầu lại, nhìn về phía Tô Ấu Hoản, tiếp xuống, chỉ cần chờ lấy là được rồi, chờ đến quỷ môn mở, Minh Hà tự nhiên sẽ xuất hiện. Tô Ấu Hoản chỉ là đứng tại chỗ, phản phất sẽ không động đồng dạng nhìn xem hắn. Tam điện hạ. Lộ Trường Viễn lại kêu một tiếng. Tô Ấu Hoản lúc này mới lấy lại tinh thần, nàng nhẹ nhàng mà nói, Lộ công tử đừng lộn xộn, Ấu Hoản thay ngươi kiểm tra một cái. Không đợi Lộ Trường Viễn phản ứng, tóc bạc thiếu nữ trong miệng liền thì thào lên kinh văn, tay của thiếu nữ nổi lên màu vàng kim quang huy, rất nhanh xoa lên Lộ Trường Viễn mặt. Lộ Trường Viễn vẩy một cái lông mày, đây là thế nào? Nửa ngày, không có kết quả gì. Tô Hấu Vãn cũng không trả lời, mà là dùng đến cái khác phương thức tiếp tục trên người Lộ Trường Viễn rơi xuống công phu. Thiếu nữ trên thân nhàn nhạt đàn hương chui vào Lộ Trường Viễn xoắn mũi, một cô không biết tên suy nghĩ rồi nhưng mà sinh. Thiếu nữ nói, kỳ quái.
Kỳ quái cái gì?
Tô Hấu Vãn lắc đầu, không có gì, có thể là Hấu Vãn đà tâm đi. Tóc bạc thiếu nữ đem chính mình che mắt vải trắng buông xuống, như nước đồng dạng mà ngân bạch phát tơ thông thuận rủ xuống, có ánh sáng long lanh sợi tóc ở giữa có thể nhìn thấy trắng loan bình hai. Thiếu nữ dáng vóc cao gầy, mũi ngọc tinh xảo ngạo nghễ ưỡn lên, mặt mày cực đẹp, lại bởi vì kia một đôi mắt đỏ mang theo hơi xem kỹ cảm giác, giờ phút này nhìn chằm chằm Lộ Trường Viễn, giống như là thợ săn để mắt tới con mồi. Thiếu nữ cũng không phải là không hiểu thấu đối Lộ Trường Viễn tiến hành bất ổn kiểm tra, mà là tại vừa mới, nàng đích xác từ Lộ Trường Viễn trong mắt nhìn thấy đỏ, kia là thuộc về dục ma nhuộm dần đỏ. Chương 80, ai bị tiêm nhiễm chương 80, ai bị tiêm nhiễm Tô Hấu Vãn ra đời ngày ấy, toàn bộ Lưu Ly Vương triều Phật tự đều vang vọng Phật âm, chân trời kim quang sáng chói vô cùng. Đây hết thảy đều tượng trưng cho nàng không tầm thường. Về sau nàng vào từ hàng cung, gặp được chính mình sư tôn. Sư tôn nói với nàng, ta có nhất pháp, có thể ngăn cách tình cảm của ngươi, khiến cho ngươi làm được không tu vô tình đạo lại có thể vô tình. Tu mệnh định thiên đạo người, không cần tình cảm. Cho nên sư tôn vì nàng chế tạo một chim lồng, nàng đem tình cảm của mình toàn bộ khóa tại trong lồng, dùng cái này tu hành mệnh định thiên đạo. Ngươi là người thứ nhất tu hành đạo này người, cũng sẽ là cái cuối cùng. Sư tôn câu nói này, nàng nhớ rất nhiều năm. Thiên chi đạo, tổn hại có thừa mà bổ không đủ. Tô Hấu Vãn tuổi tác còn thấp, đối nói lĩnh ngộ không đủ. Sư tôn liền để nàng đi gặp Hồng Trần, nàng gặp được rất nhiều người, phàm nhân thế giới luôn luôn tràn ngập tình cảm, đủ mọi màu sắc. Muôn hình muôn vẻ người như là vận mệnh chi tội khách, tại nàng sinh mệnh không nổi lên một tia gợn sóng, thẳng đến nàng nhìn thấy chiếc thuyền kia trên huyền y thiếu niên. Thái thượng vong tình hương vị, cùng nàng đồng dạng. Thiếu niên cùng nàng, đối dục ma cực kỳ mất cảm, bản này chính là thái thượng vong tình người đặc quyền. Bởi vì không muốn, cho nên đối muốn mất cảm. Tô Hấu Vãn đột nhiên từ thiếu niên trên thân người thấy dục ma hương vị. Hắn bị dục ma nhuộm dần. Kia đích đích sắc sắc là dục ma hương vị, cũng không biết rõ vì cái gì. Tô Hấu Vãn lại tìm không thấy dục ma mọc thành bụi vết tích. Không nên. Tô Hấu Vãn cảm thấy, cho dù Lộ Trường Viễn đã mất đi thái thượng vong tình, cũng không nên như thế sớm đã bị dục ma nhuộm dần mới đúng. Hắn không có chấp. Không có chấp người, làm sao lại bị dục ma nhuộm dần đâu. Ước chừng là nhìn lầm đi. Tam điện hạ. Lộ Trường Viễn thanh âm chợt xa chợt gần. Tô Hấu Vãn vịn cái chán, suýt nữa té ngã. Nàng lại nhìn thấy. Một kiếm kia. Lộ Trường Viễn đối với thiên chạm ra một kiếm kia, chói lọi đến cơ hồ muốn giết chết nàng một kiếm kia. Không sao, nơi này là Lộ công tử giường sao.
Vâng.
Hấu Vãn muốn hơi ngồi xuống một hồi, Lộ công tử muốn cùng một chỗ sao? Thấy đối phương không trả lời, Tô Hấu Vãn xếp bằng ở trên giường, đem lồng chim đặt ở bên cạnh, sau đó nhập định, năm muốn giai không, mệnh số không chừng. Nàng phải dùng mệnh định thiên đạo tính toán. Phát giác được có dục ma không chỉ Tô Hấu Vãn một người. Lộ Trường Viễn cũng đã nhận ra, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt. Tại Tô Hấu Vãn ngồi xếp bằng trên giường một cái mắt, Lộ Trường Viễn đông nhiên quay đầu lại nhìn về phía Tô Hấu Vãn lồng chim. Hắn híp mắt nhìn xem ngồi xếp bằng trên giường tóc bạc thiếu nữ, sau đó cầm lên tuyệt vọng. Thật là dễ nhìn. Nhân gian sẽ không có tốt như vậy nhìn người. Lộ Trường Viễn đi đến Tô Hấu Vãn lồng chim trước, cái này lồng chim lâu dài lấy miếng vải đen bao phủ, không ai biết rõ bên trong đến cùng là cái gì tình huống. Ta nghĩ nhìn một cái điện hạ lồng chim, có thể chứ? Theo công tử, bên trong cái gì cũng không có. Lộ Trường Viễn xốc lên lồng chim miếng vải đen, nhìn xem bên trong, trống chân như vậy. Cái này lồng chim bên trong cái gì cũng không có, như thế cũng tại Lộ Trường Viễn trong dự liệu. Trừ phi là chính Tô Hấu Vãn đến xem, những người khác là nhìn không thấy đồ vật, bởi vì lồng chim bên trong đựng là vị này tam điện hạ tình cảm. Lộ Trường Viễn nghĩ đến, biện pháp này hắn đã từng cũng dùng qua, lại đi Hồng Trần Lộ thời điểm, hắn lấy chính mình nửa người bóp một kết thể, đem tình cảm khóa tại cấp trong cơ thể, lúc này mới bằng vào cấp thể trọng đi Hồng Trần chứng đạo giao quang. Các loại, nghĩ ở đây, Lộ Trường Viễn đột nhiên có cái rất quỷ dị ý nghĩ. Hắn đã nhận định thế giới này cũng không phải là cái gì trò chơi, kia trò chơi ký ức, có phải hay không là hắn trước kia vì tu vô tình đạo, đem trí nhớ của mình đổi thành trò chơi đâu? Bởi vì là trò chơi, cho nên cũng không mang tình cảm làm đạo phụ, bởi vì là trò chơi, cho nên nhìn chúng sinh đều là bình đẳng. Không muốn đụng vào linh, cũng không cần trêu chọc linh, trừ khi các ngươi muốn chết. Toàn thân hắc bảo Mai Chiêu Chiêu quát lạnh một tiếng. Vương Liên cùng Tiêu Hải theo sau lưng nàng, cung cung kính kính. Ở trước mặt các nàng, có một cái to lớn chữ bằng máu, trên đó viết tây. Đây cũng là thành tây. Mà sau lưng bọn hắn còn có không ít người, Ngự Kiếm Tông, Ngự Thú Cung, đám người này đều toàn thân ướt đẫm, thở hổn hển. Các nàng cùng Hải Yêu chiến đấu trọn vẹn nửa ngày, trên trời mặt trời mới đen trắng bên trong điểm. Lại không lâu, to lớn Minh Quốc chi môn mới mở ra. Bởi vì tình rơi, bọn này người tu hành chỉ có thể ở trong nước cùng Hải Yêu vật lộn, máu cùng nước biển đem bọn hắn làm chật vật không chịu nổi. Mai Chiêu Chiêu cũng không đem ánh mắt đặt ở những người khác trên thân. Nàng đến Minh Quốc cũng không phải là vì chiếu nói, cũng không phải là vì tam sinh quả, nàng là đến tìm người. Vương Liên nói, thánh nữ, chúng ta vẫn là trước tìm đặt chân chi địa đi. Mai Chiêu Chiêu cũng không trả lời Vương Liên. Nàng đi tại bảo thành trên cầu đá, ánh mắt bị xưa cũ cầu đá hấp dẫn đi. Các ngươi có nghe hay không đến thanh âm gì? Vương Liên cùng Tiêu Hải đều lắc đầu. Nhưng Mai Chiêu Chiêu đích thật là nghe thấy được có người đang nói chuyện, cũng không phải là linh nói mớ, mà là xác thực tiếng người. Nàng lắc đầu, lại bừng tỉnh nhìn thấy trên cầu đá hình như có chữ. 500 năm gió thổi, 500 năm phơi nắng, 500 năm mưa rơi. Như thế luân hồi, cuối cùng rồi sẽ trở về. Thánh nữ, đèn lồng biến sắc. Mai Chiêu Chiêu đông nhiên ngẩng đầu, lại trông thấy thành cửa ra vào đèn lồng đã bắt đầu trắng bệnh, đỏ ngọn đến dần dần rút đi. Muốn tới ban đêm. Đi, mau tìm đến phòng ốc, không phải liền phiền phức lớn rồi. Mai Chiêu Chiêu cấp tốc tiến vào thành, Vương Liên đành phải dẫn theo Tiêu Hải đuổi theo. Vương Liên chỉ Tiêu Hải, thánh nữ, có hắn đây. Nàng quay đầu, nhìn về phía Tiêu Hải, đem bài vị lấy ra. Tiêu Hải ngây người, phát hiện bài vị nhảy càng thêm lợi hại, sau đó lại hóa thành một đạo ánh sáng phóng tới phương xa. Mai Chiêu Chiêu lạnh lùng mà nói, đuổi theo bài vị. Có rõ ràng là cái gì chuẩn bị đều chưa từng làm người tu hành mở miệng, vừa lúc kia Lý Lãng, bọn hắn vì sao vội vã như thế? Ngươi là cái gì chuẩn bị cũng không có làm, liền hướng nơi này đến a? Ngự Kiếm Tông người cười lạnh một tiếng, cũng hóa thành lưu quang vào thành tây. Bọn hắn cũng sẽ không cho loại người này giảng giải Minh Quốc quy tắc. Nhưng đến cùng là có người hảo tâm, đi nhanh đi, sau khi trời tối, nếu là còn đối ở bên ngoài, sẽ chết. Lý Lãng sợ hãi giật mình, hắn chỉ là nghe Tam Sinh Quả diệu dụng, lòng tham khẽ động, cái này tiến vào thành, đối với quy tắc là không chút nào biết. Nghe vậy liền cũng đội vàng vào thành. Người hảo tâm kia còn tại nói, tìm không ai phòng, Minh Quốc nội ứng nên vẫn còn phòng trống. Lý Lãng đã nghe không được lời của hắn, hắn vội vã mạng sống, vào thành liền hướng phía cách đó không xa một cái căn phòng đi đến, một thanh kéo cửa ra. Bên trong có người, là một cái đứa bé dạng linh. Gặp hắn xâm nhập, linh giận dữ, khàn giọng vọt lên. Lý Lãng hừ lạnh một tiếng, rút kiếm định cùng linh chiến đấu, có thể kia đứa bé chi linh lại đến Lý Lãng trước mặt lúc lớn lên theo gió, trở thành một cái quái vật to lớn, một ngụm liền đem Lý Lãng nuốt vào. Đứng ở ngoài cửa nhìn xem một màn này, cái khác người tu hành chỉ cảm thấy lưng rét run, hơi lạnh không cầm được ra bên ngoài bước lên. Chương 81, Minh Quốc Hoa bị ngạn chương 81, Minh Quốc Hoa bị ngạn đi mau. Cái này một nhóm tiến vào Minh Quốc người tu hành không khỏi hoảng hồn. Làm phần lớn đèn lồng nổi lên màu trắng, Minh Quốc đêm liền lặng yên thay thế ban ngày. Mê vụ đột nhiên nổi lên, có cự hình sinh vật từ trong sương mù nước nở. Như cũng có người còn chưa từng tìm được phòng ở, trung quanh hắn đèn lồng đã hoàn toàn trắng bệnh, bản thân cũng rơi vào trong sương mù. Mới đầu, người này trông thấy Mai Chiêu Chiêu ba người như thế vội vàng, Lý Lãng bị linh thôn vệ, hắn cũng sợ hãi lợi hại, thật là đưa thân vào trong sương mù hắn ngược lại bình tĩnh lại. Còn chưa có chết không phải sao? Người kia cao mày, giống như cũng không có việc gì a. Trong sương mù cự hình sinh vật giống như cũng không tại phương này, thời không từ hắn bên người lướt qua, cũng không tổn thương hắn, mà là đi hướng phương xa. Hắn nuối lòng một hơi. Cái gì A Minh Quốc cũng không phải nói nguy hiểm như vậy. Không có cảm giác chút nào, vẫn là nhiều đem ý nghĩ đặt ở tìm kiếm Tam Sinh Quả phương hướng đi. Trước kia nói đêm xuống không thể đối ở bên ngoài, nhưng đó là sự tình trước kia, Minh Quốc quy tắc ước chừng là sửa lại đi. Có người hoảng sợ kêu to, thanh âm truyền đến người này trong tai. Trên người ngươi, trên người ngươi. Người kia cái này mới nhìn hướng mình, không biết rõ từ cái gì thời điểm bắt đầu, trên người hắn bắt đầu dài ra màu đỏ hoa, mới đầu là một chút xíu, cuối cùng triệt để nở rộ, đem hắn hoàn toàn bao khỏa. Những cái kia hoa dường như Minh Quốc bên trong một chùm ánh lửa, dài nhỏ cánh hoa kịch liệt vòng lại nhăn khúc, hiện ra sấp xỉ tại nha vũ quan huy, hiện ra làm cho người kinh tâm động phách đỏ. Làm người ta sợ hãi nhất chính là những này bị ngạn hoa trong nhụy hoa vươn thật dài sợi tơ, đem người kia thoáng qua trói lên, cuốn chặt lại. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn từ hoa bên trong truyền ra. Người đứng xem sợ hãi giật mình, vội vàng nói, mau tìm phòng ở. Có thể phòng ở nơi đó có tốt như vậy tìm, có người phòng ở đi vào liền sẽ bị linh thôn vệ, trời lại lập tức sẽ đen. Đám người này như là không đầu con rồi đồng dạng chạy loạn. Cũng không phải là tất cả mọi người không làm chuẩn bị liền tiến vào Minh Quốc. Cũng có một tứ cảnh tu sĩ thở dài, hiện tại tìm gian phòng khẳng định không còn kịp rồi, hắn đành phải tìm được một tòa nhìn cực căn phòng. Phanh phanh phanh, tứ cảnh tu sĩ gõ cửa một cái, cửa bị một tiếng cọt kẹt mở ra, một đạo lao nhân bộ dáng linh đứng ở trước mặt hắn. Tứ cảnh tu sĩ xuất ra một cái bát, lẩm bẩm nói, Minh Quân cuối cùng rồi sẽ trở về, nơi khác du hồn khẩn cầu ở tạm một đêm. Xoẹt xẹt, hắn rạch ra mình tay, thẳng đến máu đỏ tươi chảy đầy cả một cái bát, lúc này mới đem bát đưa cho lão nhân bộ dáng linh. Lão nhân linh gặp đây, tiếp nhận hắn cái chén trong tay, tránh ra bên cạnh thân thể. Tứ cảnh tu sĩ sắc mặt tái nhợt, lúc này mới nuối lòng một hơi, vội vàng đi vào trong phòng, mà đã về phần hắn phía sau tinh hồng chi sắc, cũng tại lúc này tiêu tán đi. Mở tối gian phòng rách dưới giống như tại tuế nguyệt bên trong yên lặng hơn ngàn năm, mà lại toàn bộ phòng ở chỉ có một gian phòng, có thể nói là lại rách dưới lại nhỏ hẹp. Nhưng với hắn mà nói đầy đủ, lớn hơn chút nữa phòng ở, hắn liền ở không dậy nổi. Đêm còn chưa kết thúc, đèn lồng mới có chút phím hồng, mê vụ cũng còn chỉ là làm sơ mỏng manh. Bên ngoài truyền đến một tiếng thê lương kêu to, Tô Ấu Vãn cơ hồ là lập tức mở mắt ra. Cái gì cũng không tính ra tới. Lộ Trường Viên nói, nếu là tìm không thấy phòng ở, cũng chỉ có thể bán linh. Tu sĩ đem chính mình linh cùng độc dung nhập máu bên trong, làm giao dịch vật bán ra cho linh, đổi lấy nhà tạm thời quyền cư ngụ. Phương pháp này tổn thương chính là tu sĩ bản nguyên. Nếu là bọn họ hai người không có Lộ Trường Viễn trước kia lưu lại gian phòng, lại tìm không thấy phòng trống, có lẽ cũng phải như là kia tứ cảnh tu sĩ đồng dạng bán linh. Các bạc thiếu nữ một lần nữa mang lên trên che mắt vải trắng, vô luận là Tam Sinh Quả, vẫn là Minh Hà, đều là cực lớn cơ duyên. Lộ Trường Viễn tử tỉnh lại, cho tới bây giờ, nhìn thấy người, vô luận là Hạ Liên Tuyết, lại hoặc là Cửu Nguyệt Hàn, chính là về phần trước mặt Tô Ấu Đoạn, đây đều là thiên tài trong thiên tài. Cho dù là tại Cửu Môn 12 cung bên trong đều là đứng đầu nhất đám người kia. Những người này từ tu hành bắt đầu chính là ngút trời kỳ tài. Nộ đạo cũng chỉ là vấn đề thời gian, có thể thế gian cũng không phải là tất cả mọi người là thiên tài. Nộ đạo ngũ cảnh nhập đạo. bao nhiêu người kẹt tại ngũ cảnh trước đó, nửa bước không được tăng lên. Cho nên đối với rất nhiều người tu hành tới nói, vô luận là ăn hết có thể hư ảo tam sinh quả, lại hoặc là chiếu sáng kỳ đạo minh hà, đều là hiếm có cơ duyên. Lộ Trường Viễn cười một tiếng, ta trước kia tới đây thời điểm cùng nơi này cư dân đánh thành một mảnh, trước kia sát vách còn có cái gọi La Linh. Không nghĩ tới trở lại thời điểm, nơi này linh vậy mà cũng đổi một nhóm, ta còn tưởng rằng nơi này linh sẽ không thay đổi. Tô Ấu Hoàn sửng sốt một cái. Nàng tựa hồ từ Lộ Trường Viễn trong lời nói nghe được một loại nào đó mơ hồ cảm xúc, lại hoặc là một loại nào đó bi thương thu thoải mái, nhưng là đến cùng là không rõ ràng. Lộ công tử là cái nhớ tình bạn cũ người. Lộ Trường Viễn không nghĩ tới Tô Ấu Hoàn sẽ như thế hỏi, liền trả lời, không tính đi. Đó chính là có mới nối cũ người. Tam điện hạ, vì cái gì càng muốn không phải đen tức mạch đâu. Tô Ấu Hoàn không tiếp lời, thanh âm trong trẻo, nhớ tình bạn cũ người đều nói mình không nhập cũ, để tránh tình cũ càng ngày càng nhiều. Lộ Trường Viễn rời đi chủ đề, Tam điện hạ hoàn toàn chính xác không thế nào biết nói chuyện. Thiếu nữ hiền môi. Đây chính là nàng lớn nhất tâm tình chập chờn. Nàng trước kia không thích cùng người nói chuyện, gần nhất ngược lại là phát hiện, cùng người nói chuyện vẫn rất có ý tứ. Tóc bạc thiếu nữ không còn xoắn xuýt dùng mệnh định tiên đạo chỉ thị tương lai, nhưng là nàng định tâm tư, nếu là Lộ Trường Viễn đúng như nàng sở liệu bị dục ma nhuần dần, nàng là muốn cứu một cứu. Bồ Tát gặp chúng sinh đều là bình đẳng, lần này lại cho Lộ Trường Viễn đãi ngộ đặc biệt. Minh Hà còn chưa từng xuất hiện, Lộ công tử sau đó phải làm cái gì? Chờ đến ban ngày, đi Minh Quân Hoàng cung tìm Nhật Nguyệt Quý. Lộ Trường Viễn thật cũng không che giấu, Nhật Nguyệt Quý đến cùng vì sao lại trở lại Minh Quốc cũng là cần làm rõ ràng vấn đề. Công tử biết rõ Nhật Nguyệt Quý vì sao lại trở lại Minh Quốc sao? Thiếu nữ đột nhiên nhuyễn miệng cười, gương mặt của nàng cực kỳ ôn nhu, dường như thiên đạo tinh điêu tế chắc mà đến, trôi chảy tóc bạc giống như lụa tốt nhất tơ lụa chỉnh tề rủ xuống, ba lượng sợi không phối hợp sợi tóc từ thiếu nữ trước ngực trượt xuống, phát họa ra thiếu nữ linh lung tư thái. Rõ ràng là cái tu đạo, nhưng lại có đẹp mắt như vậy dung mạo. Lộ Trường Viễn thẳng tắp nhìn Tô Ấu Cảm nhìn. Lộ công tử vì cái gì nhìn chằm chằm vào Ấu Cảm nhìn? Ta nhớ được ta nói rất nhiều lần, Tam điện hạ nhìn rất đẹp. Nếu là thật sự có đẹp như thế, trước đây mặt bà gọi công tử đem Ấu Hoàng mang về, là Hà công tử không đáp ứng đâu. Ta cảm thấy cái này không thể nói nhập là một. Tô Ấu Hoàng cũng không tiếp lấy tiếp tục cái đề tài này, mà là nhẹ nhàng mà nói, Nhật Nguyệt cung chủ năm đó chứng đạo giao quang về sau, bởi vì đặc thù nào đó nguyên nhân, đem Nhật Nguyệt quỹ vỡ vụn, cái này mình quân pháp khí tại sau khi vỡ vụn, Nhật Nguyệt cung chủ sai người đem nó một lần nữa đưa về Minh Quốc, trải qua mấy trăm năm chất chứa, hẳn là khôi phục bộ phận năng lực. Lộ Trường Viễn có chút nheo lại mắt, Tam điện hạ là như thế nào biết rõ những chuyện này? Tóc bạc thiếu nữ gậy chính một cái ngân bạch phát, cung nội trên điện tịch biết, cái khác, Lộ công tử nếu là nghĩ biết rõ, liền theo Ấu Hoàn về từ hàng cung liền biết rõ. Tiến vào còn ra tới sao? Thiếu nữ hiền cười, đẹp kinh tâm động phách, không biết rõ đây. Chương 82, Tam sinh quả chương 82, Tam sinh quả đi theo bài vị chỉ dẫn. Mai Chiêu Chiêu thật tìm được nhất không lấy phong ốc. Đèn lồng đã hoàn toàn trắng bệnh. Trên đường phố minh khí tạt thăng, không ít hư ảnh dán xương mù mà qua, y mắng, nhưng lại thành thế to lớn. Thánh nữ, Mai Chiêu Chiêu ứng hòa một tiếng, nghỉ ngơi đi. Nàng toàn thân quấn tại hắc bào bên trong, để cho người thấy không rõ cảm xúc. Vương Liên nói, Tam sinh thụ nên muốn mở, thánh nữ muốn xuất thủ sao? Mai Chiêu Chiêu lắc đầu, ngươi nếu làm muốn, liền chính mình đi lấy chính là. Nàng thiên phú chắc tuyệt, cũng không cần Tam sinh quả, nhưng là Vương Liên là cần. Mai Chiêu Chiêu lại nói, Tam sinh thụ ước chừng phải ngày mai mới có thể xuất hiện, không nên chạy loạn, ban đêm đi ra ngoài, ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Vương Liên gật gật đầu, thánh nữ, kia Tiêu Hải, không muốn trách móc nặng nề, dù sao cũng là Tiêu Thanh Phong lưu lại cuối cùng huyết mạch. Ta cũng sẽ không đối với hắn như vậy, năm đó Trường An đạo nhân lưu lại pháp lệnh còn đây này, đem người hút chết nhưng là muốn bị chặt đầu. Hợp Hoan môn mặc dù không phải nặng giờ đúng đống nhiên đối tượng, Trường An đạo nhân cũng đã biến mất 500 năm, nhưng năm đó Trường An đạo nhân lưu lại pháp lệnh vẫn bị một mực tuân thủ xuống tới. Đó cũng không phải bởi vì đạo pháp môn tồn tại, mà là Hợp Hoan môn người phát hiện, so với đem người hút chết, làm cho lòng người cam tình nguyện đem pháp cống dâng ra đến chả có thể rơi vào cái tên hay đầu. Những năm gần đây Hợp Hoan môn danh dự thậm chí tại biến tốt, mà danh dự kết quả tốt chính là có một nhóm tu tiên giả thậm chí chủ động tiếp xúc Hợp Hoan môn. Đạo pháp môn nghĩ không minh bạch, nhưng riêng phần mình có riêng phần mình duyên phận, ngươi tình ta nguyện, tùy tiện đi. Mai Chiêu Chiêu tập trung ý chí, nhìn xem bầu trời. Minh Quốc bầu trời đêm lúc này phảng phất bị nồng vụ bao phủ, không cũng biết Tê Minh Thanh chuyển vào Mai Chiêu Chiêu mà thôi. Vị này còn chưa từng tiến vào Hồng Trần Hợp Hoan môn thánh nữ, đang suy nghĩ nam nhân. Chuẩn xác hơn tới nói, nàng đang suy nghĩ Lộ Trường Viễn. Lưu Ly Vương triều sự tình biết rõ trong đó kỹ càng nội tình người cũng không nhiều lắm, nàng tính một cái. Huyết Yến La Ly khai trên ngọc kinh, không biết một kiếm kia là ai chém ra tới, nàng Mai Chiêu Chiêu lại là biết đến. Nàng ở trên ngọc kinh khác một bên, nhìn xem Lộ Trường Viễn một kiếm phá mở trời. Dạng này người làm sao lại đến Minh Quốc? Tại kinh bên trên, Mai Chiêu Chiêu cố ý tiếp cận Lộ Trường Viễn, sau đó kinh ngạc phát hiện, từ hàng cung tiểu sư tổ cũng tại kia thiếu niên bên người. Thế là nàng đối Lộ Trường Viễn thân phận càng thêm sợ hãi. May mà kia thiếu niên nhìn vẫn rất dễ nói chuyện, chính mình cũng cùng hắn không có gì lợi ích tranh chấp. Hợp Hoan môn xử sự thứ nhất tôn chỉ, không nên cùng nhìn liền rất mạnh người trở mặt, nếu có thể, làm cho đối phương biết rõ ngươi hầu hạ người bản lĩnh. Hầu hạ người bản lĩnh Mai Chiêu Chiêu không có thực tiễn qua, cũng không có ý định tự tiễn, cho nên liền chỉ có thể ném một bản pháp môn cho kia thiếu niên, nàng luôn cảm thấy kia thiếu niên ngày sau thận sẽ có chút mệt nhọc, cũng coi là kết cái thiện duyên. Mai Chiêu Chiêu đem Tiêu Thanh Phong bài vị cầm lấy, treo ở nhà chính bên trong, Minh Quốc khí xuyên qua nhà chính, ba cây hương thoáng qua xuất hiện ở trong tay của nàng. Hy vọng ngươi còn đọc tình cũ đi. Hương đốt, sau đó đứng ở trước bài vị, Lộ Trường Viễn sờ lên gương mặt của mình, vẫn còn có chút ướt át. Mộng giống như đã đi xa, hắn lại mơ tới tại Minh Quốc thời điểm. Đen lông đã phiếm hồng, Minh Quốc ngày thứ hai đến. Tình Liên đứng lên đi, Lộ công tử. Thật mềm. Lộ Trường Viễn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy là thiếu nữ ngạo nghễ ưỡn lên dáng vóc cùng tuyệt mỹ khuôn mặt, hắn nói, lần này lại là ta ngủ nằm ở Tam Điện Hạ trên đùi. Thiếu nữ lắc đầu, lần này là ta đem Lộ công tử đầu gối tới, ta quan công tử ngủ không phải rất tốt, dường như làm ác mộng. Hẳn là cũng không tính ác mộng. Lộ Trường Viễn nghĩ thầm, nếu như trước kia đi Minh Quốc ký ức là ác mộng, kia Trường An đạo nhân tu đạo quá trình liền tất cả đều là ác mộng. Lộ công tử còn muốn nằm bao lâu? Cái này quyết định bởi tại Tam Điện Hạ nguyện ý để cho ta nằm bao lâu. Lộ Trường Viễn có chút nheo lại mắt. Tô Ấu Hoàn không nói chuyện. Không khí trong lúc nhất thời liền có một ít yên tĩnh. Lộ Trường Viễn hiếu kỳ nhìn xem Tô Ấu Hoàn, nhưng thiếu nữ mặt không biểu lộ, giống như nhập định. Thật làm cho ta một mực nằm xuống. Quái. Lộ Trường Viễn bất đắc dĩ bỏ lên, nên ra ngoài nhìn một chút, Tam Điện Hạ. Có lẽ là ảo giác. Lộ Trường Viễn nhìn thấy tóc bạc thiếu nữ dường như cười một cái. Hai người cái này liền ly khai tòa này nho nhỏ phòng ở, mở cửa, trên đường phố tràn ngập linh, lạnh náo cực kỳ. Sáng hạt trên đường phố, những cái kia linh giống như tại công việc thường ngày, hư ảo cái bóng vắng lai, giống như thật là người. Nơi này là bán hàng thịt tử, bên kia là bán son phấn bột nước. Đáng tiếc toàn bộ đều là hư ảnh. Lộ công tử, bọn này linh vì sao đều tại đối ngươi dùng cùng một cái âm tiết phát ra tiếng? Để Tam hoàng nữ có chút kỳ quái là, những này linh tựa hồ nhận ra Lộ Trường Viễn, đều dùng đến một loại mơ hồ, kỳ quái âm tiết gào thét. Không cần để ý, chúng ta đi hoàng cung. Minh Quốc con dân có chính mình tiếng nói. Nói cho cùng, nơi này linh trước kia đều là đủ loại chủng tộc, có người, cũng có yêu. Lộ Trường Viễn nghe hiểu được. Những cái kia mơ hồ, quỷ dị một chữ độc nhất âm tiết, kỳ thật đều là đang gọi hắn Lộ Trường Viễn ở chỗ này ngoại hiệu. Vũ. Lộ Trường Viễn cũng không biết rõ cái ngoại hiệu này làm sao tới. Ước chừng là trước đây mới ra đời, đem Minh Quốc người đều đánh cho một trận, đám người này cho tôn xưng đi. Muốn nói cũng trách ly kỳ. Bọn này Minh Quốc linh, bị hắn đánh cho một trận về sau, phát hiện thực lực của hắn mạnh mẽ, nghị dư hắn lại đến, để hắn thay thế Minh quân quản lý Minh Quốc. Có một loại ngươi đánh thắng chúng ta, hiện tại ngươi là lão đại cảm giác quỷ dị. Nhưng Lộ Trường Viễn vậy sẽ chỉ muốn ra ngoài, cũng liền không để ý tới. Lộ công tử đối với nơi này rất quen thuộc. Ừm, chờ đợi thật lâu. Tô Ấu Hoàng nhẹ nhàng mà nói, thế nhưng là Minh Quốc mỗi lần sẽ chỉ mở ra chưa đến nửa tháng, nếu là không có ra ngoài, cũng chỉ có thể ở bên trong nhịn đến lần tiếp theo Minh Quốc mở ra mới có thể đi ra ngoài. Ý theo nơi này Minh khí nồng đậm trình độ, cho dù là lục cảnh khai dương, nghỉ ngơi trăm năm, cũng phải bị cứ thế mà ma diệt thành Minh thành linh. Lộ Trường Viễn chỉ là nói, luôn có một số người có thể sống qua tới. Cả tòa Minh Quốc theo Lộ Trường Viễn bắt đầu chấn động lên. Hai người đột nhiên nhìn về phía bầu trời. Màu xám đen trên bầu trời hình như có một cái cây ngay tại chậm rãi tạo ra. Tam sinh thụ. Từ đông thành trên bầu trời, có thể thấy được một phát dệt đại thụ, cây này giống như từ U Minh mà đến, từ ba khỏa không đồng dạng cây hỗn tạp ở cùng nhau, cuối cùng tạo thành hài cốt cùng mặc ngọc giao hợp chi vật. Cây này vượt ngang đông tây hai thành, cho nên vô luận từ cái nào góc độ, đều có thể trông thấy cây này. Quá khứ, hiện tại, tương lai, lại hoặc là kiếp trước, kiếp này, đời sau, tương tự đọc cuối cùng trở thành điểm điểm tinh quang, tại minh khí quay trùng quanh dưới, cuối cùng biến thành từng hạt rung động lòng người trái cây. Tam sinh quả. Lộ Trường Viễn thu hồi ánh mắt, lần này tam sinh thụ tới như thế sống sao? Tam sinh quả hiệu quả tương đương đơn giản thô bạo, ăn cái quả này người sẽ ở trong hư ảo qua hết mới tam sinh, cái này để người tu hành nhiều ba đời hư ảo ký ức đến ngộ đạo. Tại ngũ cảnh trước cửa đau khổ tìm kiếm tứ cảnh thiên của nhóm, chỉ cần dùng này quả, hơn phân nửa cũng có thể có chút cảm ngộ.